Chương 543, danh tự này nghe là có chút quen tai a, chương 543, danh tự này nghe là có chút quen tai a. Thời khắc bây giờ, mắt đen cương trong đám, Tôn Ngộ Không quét ngang ngàn quân, dường như một nhánh mũi tên rời cùng bình thường, đâm thẳng Triệu Khát vị trí. Trong tay hắn côn đồng tỏa ra nhàn nhạt kim quang, cũng không gặp bất kỳ phép thuật tiên quang, chỉ có tối thường thường không có gì lạ côn pháp. Quét ngang, lật đổ, vỡ đánh, đánh bay, mỗi một lần vung động đều mang theo khai sơn liệt thạch giống như sức mạnh kinh khủng. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, rồi lại ẩn chứa một loại phản pháp quy chân, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đại đạo ý nhị. Côn ảnh nơi đi qua nơi, cương thi cứng như kim thiết thân thể, ở hắn đồng dưới giường như giấy. Liên miên thành miếng cương thi dường như bị thu gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Một mình hắn, mạnh mẽ đang cuộn trào mãnh liệt thi triều bên trong cuốn lên một luồng máu thịt gió xoáy, đồng dưới không ai đỡ nổi một hiệp. Xa xa quân tần đồng đội môn thấy cảnh này, cũng đều là trợn mắt ngất ngụm, lập tức bùng nổ ra rung trời ủng hộ, chí tôn bảo. Vì vũ, hào hán tử, giết đến được. Hầu tử giết đến hưng khởi, toát miệng, lộ ra răng trắng, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, quay về Triệu Khát quát to một tiếng. Triệu gia tiểu nhi, cương tộc chó săn, vì ta đại tần 3 triệu đồng bào đền mạng đến. Tần quốc trải qua này một hồi ba thai, tuy rằng tần quốc khắp nơi toàn lực cầu viện chống thiên thai, nhưng như cũ tử thương vượt qua 3 triệu. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không một tiếng gào to, dĩ nhiên ở trên chiến trường, nhấc lên một hồi bao tác. Toàn bộ chiến trường sắc khí, dĩ nhiên đang bị hầu tử này hét một tiếng, tập trung ở một nơi. Vô số tiếng hô quát, tiếng kêu thảm thiết, hò hét người nổ vang vang vọng. Liên dường như, cái kia 3 triệu oan uổng tần quốc mất tính, vào đúng lúc này, cùng nhau nhìn lại. Bọn họ muốn tận mắt nhìn, có một vị dũng sĩ, vì bọn họ báo thù rửa hận. Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được này một luồng trầm trọng. Hán sĩ khí tăng mạnh, hét dài một tiếng, tiếng gầm cuộn cuộn, vượt trên chiến trường náo động. An ta một đồng. Thân hình của hắn dường như rời dây cung chi kiếm tiễn, dùng tốc độ khó mà tin nổi, mạnh mẽ va nát chặn đường thi triều, lao thẳng tới Triệu Khát. Bảo vệ quanh ở Triệu Khát, do liên quân tướng lĩnh luyện hóa mười mấy đầu mắt vàng kim tiên cương thi, phát sinh rít gào chậm chậm, quanh thân thi sát sôi trào, hóa thành từng đạo màu xanh sống tàn ảnh, dũng mãnh không sợ chết địa đánh về phía Tôn Ngộ Không. Chúng nó lợi trảo xé rách hư không, thi độc phụt lên như mũi tên, trong nháy mắt phong tỏa Tôn Ngộ Không sở hữu con đường. Tôn Ngộ Không trong mắt lộ hung quang, nửa bước không lùi. Ở phía sau, trên chiến trường sát khí đã hoàn toàn hội tụ lên, hóa thành báo tác bạn hắn mà đi. Thời khắc này, hắn không phải một người đang chiến đấu. Cho ta mở. Hôn nguyên chấn khí bổng hóa thành một đạo xé rách thiên địa dài lụa màu vàng nóng, hung hãn quét ngang. Ầm ầm. Cửu tiêu kinh lôi hưởng, chiến trường hư không sụt. Tôn Ngộ Không một đồng đập nát trăm dặm hư không, cuốn lên khiếp sợ toàn bộ chiến trường báo tác. Sở hữu mắt vàng cương thi, trong nháy mắt cuốn vào phá toái hư không báo tác bên trong, lảo đảo lảo đảo. Mắt vàng cương thi thể đủ để chống lại hư không đổ nát, nhưng chúng nó không ngăn được hầu tử cây gậy. Tôn Ngộ Không trong tay côn đồng theo sát báo tác đánh vào mắt vàng cương trên người. Ở cái kia thuần túy đến mức tận cùng sức mạnh anh kích dưới, sở hữu mắt vàng cương thi thể cùng trên người đồng thau thi giáp đồng thời bị mạnh mẽ đánh thành bay múa đẩy trời mảnh vỡ. Cùng bạo kinh khí dư âm hiện hình quá quyết tán, đem mặt sau đập tới mắt đen cương, dường như quét rác giống như mạnh mẽ hất bay đi ra ngoài. Một đồng ai dĩ nhiên trực tiếp thanh ra một mảnh to lớn hình quạt khu vực chân không. Triệu Khát thấy cảnh này đã ngưng đập nhân tộc trái tim, thiếu một chút lại lần nữa nhảy lên. Đây là thiên tiên, đây là cái gì thiên tiên? Quân tần đến cùng là từ nơi nào tìm tới đây sao? Một cái quái vật lại còn không ngại ngủ ngụy trang thành thiên tiên cảnh. Triệu Khát mắt thấy đạo kia lấy mạng bóng người vào nóng, đạp lên cương thi hải cốt, mang theo sát ý vô biên, đã phá tan phòng tuyến cuối cùng. Nhìn cái kia hiện ra kim quang côn ảnh, như sơn nhạc khuynh đảo bình thường hướng về đầu hắn đập tới. Thời khắc này, hắn phát sinh tuyệt vọng đến mức tận cùng tiếng rít, đột nhiên tế lên sở hữu bản mệnh tinh huyết, khàn cả giọng địa gầm hét lên, vinh tịch thi đỉnh, thi đạo vĩnh hằng. Đệ tử Triệu Khát, nguyện hiến tế tất cả, cung thỉnh hạn bạt tiên học giá giáng lâm. Chu diệt kẻ này, dẹp yên tần quan. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng. Một khi dùng ra, hắn sẽ không bao giờ tiếp tục khả năng đi đến vĩnh tịch thi đỉnh. Nhưng hiện tại đã không trọng yếu. Hắn thất bại, hắn không còn giá trị, vốn là cũng đi không được vĩnh tịch thi đỉnh. Đã như vậy, vậy hãy để cho tất cả mọi người cùng cho cùng. Hạn bạn tiên sư chính là hôn nguyên đại năng, là vĩnh tịch thi đỉnh tứ đại nguyên soái một trong. Chỉ cần giáng lâm, như vậy toàn bộ hàm cốc quan đều sẽ biến thành một mảnh tử địa. Hắn chết, cái kia tất cả mọi người đều không cho hoạt. Hắn phun ra bản mệnh tinh huyết, ở giữa không trung cháy hùng hực, hóa thành một cái vật mèo nhảy lên, tỏa ra vô tận âm hàn cùng tĩnh mịch màu xanh lá cây đậm thi đạo phù văn. Phù văn xuất hiện trước mắt, một luồng làm cho đất trời biến sắc uy thế khủng bố, đột nhiên giáng lâm. Phản phất có một cái ngủ say ở vô tận thi nguyên bên trong cổ lão tồn tại, bị này hiến tế ngọn lửa kinh động, sắp mở con mắt hủy diệt. Bầu trời trong nháy mắt tối tăm, âm phong độ hảo, quỷ khốc thần hảo. Một cái to lớn thi khí vòng xoáy, ở Triệu Khát đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn ngưng tụ. Ha ha ha, chết, các ngươi đều phải chết. Triệu Khát khuôn mặt bặm mẻo, thân thể ở hiến tế sức mạnh dưới cấp tốc khô khát. Nhưng hắn trong mắt nhưng bùng nổ ra trong tuyệt vọng, bệnh trạng điên cuồng. Hắn nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc Tôn Ngộ Không, gào thét nói, nhìn thấy không? Người tần, tiên sư giáng lâm, hôn nguyên mai, ngươi dù có thông thiên lực lượng, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Máu thịt của ngươi sắp trở thành tiên sư giá lâm nơi đây cái thứ nhất tế phẩm. Ha ha ha. Ế, hắn cười lớn im mặt đi. Hắn không có cảm ứng được bất kỳ hạn bạt tiên sư khí tức. Cái kia khí thế khủng bố thi vân sau khi trống rỗng, mà đứng ở trước mặt hắn, gậy đã giơ lên Tôn Ngộ Không, trên mặt không những không có một chút nào hoảng sợ, trái lại lộ ra một cái cực kỳ quái lạ vẻ mặt. Hầu tử gãi gãi gò má, ngẹo cổ mở miệng nói, "Hạn bạn." T. Danh tự này nghe là có chút quen tai a, hầu tử vốn là yêu nhiệt ra, giờ khắc này càng là rốt cuộc tìm được cơ hội khoe khoang. Hắn giả bộ rất dùng sức mà suy nghĩ một chút, sau đó mới nết miệng nở nụ cười, giả vờ đông nhiên tỉnh ngộ nói, "Ồ, nghĩ tới, ta trước như là thuận lợi đánh chết quá một cái mặc áo bào đỏ, gặp phun lửa lão cương thi. Thật giống chính là gọi hạn bạn tới. Cha cha, cái kia lão cương thi xương còn rất cứng rắn, đã chúng ta ba đồng mới tắt thở. Làm sao? Ngươi nói tiên sư, chính là cái kia lão cương thi." Hắn lấy thần niệm trực tiếp đưa vào Triệu Khát trong đầu. Bao quát, hắn đem hạn bạt đánh cho chia năm xẻ bảy tình cảnh đó. Triệu Khát cái kia một viên thi tâm, vào đúng lúc này đống nhiên nổ tung. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không. Hắn rốt cuộc biết, trước mắt này người tần, căn bản không phải cái gì thiên tiên cảnh, mà là một cái còn mạnh hơn hạn bạt Hỗn Nguyên đại năng. "Ngươi!" Hắn lại là kinh hãi, lại là tuyệt vọng. "Sớm nói ngươi là Hỗn Nguyên đại năng a, một mình ngươi Hỗn Nguyên đại năng, chạy nơi này đem chứa thiên tiên cảnh." Triệu Khát rốt cục phát hiện, hắn sở hữu dây rùa, quay đầu lại chỉ là một chuyện cười. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cho biết rồi chân tướng Triệu Khát, lại mở miệng cơ hội. Hắn nâng lên cây gậy liền đập xuống. Triệu Khát ở thời khắc cuối cùng, nghe được câu nói sau cùng, hóa thành tinh lôi ở hắn nguyên thần bên trong nổ vang, đem nguyên thần của hắn nổ thành một miệng. An ta một đồng. Chương 544, hạng 2 khen thưởng, Hỗn Độn Tạo Hóa Thai chương 544, hạng 2 khen thưởng, Hỗn Độn Tạo Hóa Thai Tôn Ngộ Không từ vừa mới bắt đầu liền biết, chỉ cần giết Triệu Khát, như vậy hơn 100.000 hắc cương quần, liền đem tan vỡ. Vì lẽ đó hắn từ giết ra cổng thành bắt đầu, liền xông thẳng Triệu Khát mà tới. Lúc này, Triệu Khát ở hắn đồng dưới, hóa thành một chỗ cho tàn tàn đi. Mà giữa không trung, không còn Triệu Khát cái này hiến tế người, cũng không còn lẽ gian nên bị triệu hoán đến mục tiêu. Cái kia to lớn thi khí vòng xoáy, mất đi dẫn, phát sinh một tiếng cùng bạn quỷ khóc thét tiếng rít, kịch liệt vặn bẹo than xúc. Cuối cùng nổ tan thành đầy trời tanh hôi màu xanh đen khí lưu, cấp tốc tiêu tan ở trên chiến trường không. Cùng lúc đó, sở hữu mắt đen cương mất đi Triệu Khát cái này luyện chế người, cũng trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Quân thần các tướng sĩ lập tức giơ tay chém xuống, đem trước mắt đen cương hết mức chém giết. Mãi cho đến lúc này, Tử Hà mới rốt cục có nhàn rỗi, nàng hai cánh vừa thu lại, trong chớp mắt rơi xuống Tôn Ngộ Không trước mặt, thân thiết nói, "Chí Tôn bảo, ngươi không sao chứ? Vừa nãy đó là cái gì?" Nàng còn có mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn về phía giữa không trung. Cuối cùng một điểm thi khí âm vân, chính đang hóa thành vô hình. Hầu tử trong lòng thầm kêu một tiếng gay go. Hắn cũng không nghĩ đến, Triệu Khát vẫn còn có như vậy đòn sát thủ. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến, đối phương đòn sát thủ, dĩ nhiên là Triệu Hoán hạ bạn. Cuối cùng đương nhiên là Triệu Hoán cái cố quạng. Hầu tử nháy mắt mấy cái, giả bộ vỗ vô ngực, nói, "Dọa ta nhảy một cái. Con tưởng rằng cái này Triệu Khát có cái gì bản lĩnh thật sự, kết quả chỉ là hù dọa ta." Vật kia chính là cái dáng vẻ hàng, khí tức hù dọa, không có tác dụng lớn hơn gì. Ân, biểu hiện rất hoàn mỹ, tuyệt đối không có bất kỳ cái hở. Tử Hà thật sâu nhìn hầu tử một ánh mắt, nàng cỡ nào thông tuệ, há có thể không nhìn ra hầu tử kỳ thực giấu giếm thực lực. Nhưng không quá quan trọng việc, vì dân vì nước chính là chuyện tốt, huống chi còn đã cứu nàng. Chí Tôn bảo là người tốt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nàng còn học hầu tử dáng vẻ, trừng mắt nhìn, vẻ mặt thành thật địa điểm gật đầu, nói, thì ra là như vậy. Cái kia Triệu Khát xem ra cũng có điều chỉ là một cái ngoài mạnh trong yếu đồ. Tôn Ngộ Không vừa thấy chính mình ngụy trang như vậy hoàn mỹ, lại một lần nữa đã lừa gạt Tử Hà, liền vội vàng gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Tử Hà khẽ cắn môi đỏ, miễn cho chính mình bật cười, sau đó nói, Chí Tôn bảo, đại chiến kết thúc, ngươi muốn đi nơi nào? Nàng biết, nếu hầu tử ẩn giấu thân phận, lớn như vậy chiến sau khi kết thúc, nhất định sẽ trốn xa, cũng không thể thật sự chạy đi Vương Tiễn đại soái nơi đó lĩnh thưởng chứ. Tôn Ngộ Không xác thực cũng là như thế nghĩ, vì lẽ đó hắn thuận miệng đáp, đi nơi nào, sau này hay nói đi, thần quốc lớn như vậy, ta muốn đi xem. Chỉ cần thần quốc còn ở cùng lục quốc đánh trận, cái kia ta lão tôn có chính là địa phương thoải mái tay chân. Sư tôn để ta lão tôn vào đời, nguyên lai chính là vì để ta lão tôn giúp một chút đại tần a, xem ra du lịch nhân gian này 500 năm sẽ không tệ nhạt. Hầu tử hoàn toàn không chú ý tới, Tử Hà đáy mắt né qua một vẻ vẻ kinh dị, chỉ là tự nhiên hướng về Hàm Cốc quan phương hướng mà đi. Tử Hà thì lại ở hầu tử phía sau, ánh mắt nhu hòa nhìn nó bóng lưng. Quả nhiên, Chí Tôn bảo chẳng mấy chốc sẽ rời đi, có điều nghe nó từng nói, còn có thể ở đại tần cảnh nội. Vậy ngày sau, cuối cùng rồi sẽ lại gặp lại. Trong hư không, Tử Thụ lại một lần nữa trong nháy mắt, chặt đứt Tôn Ngộ Không trêu ra nhân quả. Nhưng mà, ngay ở hắn thu tay lại thời gian, nhưng nhẹ nhàng ồ một tiếng. Ở hắn trọng đồng bên trong, một tia hồng tuyến, vô thanh vô tức địa treo ở Tôn Ngộ Không trên người. Hồng tuyến khác một đầu, thì lại tại trên người Tử Hà. Này một đạo hồng tuyến, là nhân duyên tuyến. Cỡ này nhân quả cực kỳ đặc thù, trừ phi dùng thủ đoạn bạo lực, bằng không nhân duyên tuyến đồng thời, tầm thường thủ đoạn không cách nào chặt đứt. Mà dùng thủ đoạn bạo lực, thì lại chỉ có thể nhân duyên tuyến biến thành nghiệt duyên. Tử Thụ ánh mắt, chuyển hướng Thái Tố Thiên. Hồng hoang nhân duyên, đều đến từ Hoa Hoàng Cung. Tuy rằng nữ hoa nương nương xưa nay không chủ động hỏi đến, nhưng nếu muốn hỏi đến, thì lại thánh nhân bên dưới, ai cũng không ngăn được. Có điều, làm Tử Thụ ánh mắt mới vừa nhìn về phía Hoa Hoàng Cung lúc, nữ hoa nương nương thánh niệm đã ở hắn nguyên thần bên trong vang lên. Ân thụ, bản cung cũng sẽ không làm cỡ này vô vị việc. Đây là ông trời tác hợp cho. Tử Thụ mở ra, khoe miệng không khỏi co giật. Hắn nhớ tới một số không tốt sự, lông mày hơi một túc, nói, nghiệt duyên. Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa nương nương liếc mắt nhìn Hồng Tú Cầu bên trong ngàn tỷ nhân duyên tuyến, mạnh mẽ thánh niệm thôi diễn vạn ngàn nhân quả sau, khẽ gật đầu một cái,
nói, vâng.
Trong hư không, Tử Thụ sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức không có chút gì do dự nói, cái kia cô liền muốn đắc tội nữ hoa đạo hữu. Nữ hoa nương nương nhưng hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ. Hồng Hoang biết nhân vương người, ai chẳng biết nhân vương tự bên. Nhân vương một khi biết Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà trong lúc đó có nghiệt duyên, há có thể mặc kệ. Nàng cười nhạt nói, bản cung hồng tú cầu, ngươi nắm một cái hỗn độn linh bảo để đổi, làm sao? Muốn đổi nhân duyên, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, luyện hóa hồng tú cầu, đem nhân duyên đại đạo chấp trưởng ở tay. Nữ hoa nương nương tuy rằng chấp trưởng hồng tú cầu, nhưng nàng kỳ thực cũng không có tu nhân duyên đại đạo. Cái này cũng là vì sao nàng xưa nay không hỏi đến thiên địa chúng sinh nhân duyên nguyên cớ. Vừa đến là nàng cho rằng không có cần thiết. Thứ hai là nàng căn bản không tu nhân duyên đại đạo. Tử Thụ đối với nữ hoa nương nương yêu cầu không chút phật lòng. Vốn là hắn thì có chuẩn bị, phải cho chính mình này một phương thánh nhân hỗn độn linh bảo. Đối với mình người, nhân vương xưa nay hào phóng vô cùng. Chỉ là việc này có to lớn nhân quả, không thể tùy ý mà làm. Hiện tại vừa vẫn thích hợp. Tử Thụ cười nhạt một tiếng, nói, được, cô sẽ đích thân đi đến hoa hoàng cung. Hắn dạy dỗ đến tiểu hầu tử, dù cho là bận mệnh, cũng không có tư cách để cho một đoạn khỏe mạnh nhân duyên biến thành nghiệt duyên. Tử Thụ thu hồi nhìn về phía hoa hoàng cung ánh mắt, sự chú ý chuyển hướng hệ thống. Hệ thống lấy ra một cái hạng 2 khen thưởng. Chúc mừng thu được hỗn độn tạo hóa thai. Hỗn độn tạo hóa thai hạng 2 khen thưởng, sinh mệnh cùng tạo hóa đại đạo trùng cực hiện ra hỗn độn thai trứng, gánh chịu hỗn độn bên trong tối nguyên thủy sinh chi khái niệm, căn cơ với hỗn độn bên trên, không phải hỗn độn dập tắt, đại đạo tan vỡ, tất cả tồn tại hồi phục đến không cảnh giới địa, thì lại này thai vĩnh hằng trường tồn, không bị thời gian tổn hại, không vì là ngoại lực tiêu diệt sang sinh quyền thế, hạt nhân chất chứa vạn linh đổ phổ có thể sáng tạo tái tạo tất cả sinh mệnh, quyền năng gây nên vạn vật có thể tạo, vạn linh có thể đều có thể điểm hóa, sinh diệt chỉ ở trong một chớp mắt nhắc nhở, nó hạt nhân cùng hồng nguyên đạo thụ cộng hưởng, một khi đem luyện hóa người sẽ không thể phản bội hồng nguyên đạo thụ, bằng không trong khoảnh khắc đại đạo dập tắt. Tử Thụ nhìn gợi ý của hệ thống bên trong, cuối cùng một hạng, trong ánh mắt lóe lên một tia thỏa mãn. Hệ thống như cũ ra sức, phản bội hồng nguyên đạo thụ, vậy thì là phản bội hắn, bởi vì hắn là hồng nguyên đạo thụ chi chủ. Tử Thụ tiện tay một chiêu, một cái sở hữu khí tức hoàn toàn bao phủ trong vô hình bảo vật xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là hình như một viên tuyên cổ trôi nổi hình ngọc thai, cao chừng 3 thước, toàn thân bao phủ đang lưu động hỗn độn mẫu khí bên trong. Nó sắc ngoài không phải vàng không phải đá, hiện ra ôn hòa hỗn độn ngọc tùy chất lượng đặc biệt, tự băng tuyết chi hoánh, lại như cốt đục chi chán, mặt ngoài nhắn nhủi như chi, rồi lại mơ hồ dấu ấn màu vàng sậm đại đạo đạo văn. Tử Thụ trên dưới đánh giá một phen, hài lòng thu hồi hỗn độn tạo hóa thai. Hắn liếc mắt nhìn một bên một mực yên lặng không lên tiếng Hằng Nga Tiết Tử, lạnh nhạt nói, đi thôi, đi hoa hoàng cung. Câu ngược lại muốn xem ai dám cho tiểu hầu tử một hồi nghiệt duyên. Chương 545, không nên quấy rầy cô cùng đạo hữu luận đạo. Chương 545, không nên quấy rầy cô cùng đạo hữu luận đạo. Thái Tố Thiên lật rộng rãi chi giá tuyên cổ như trước, dầm dạp rừng rậm trải ra vô cực, thảm cỏ xanh như thảm, không thể đếm hết sinh linh nghỉ lại ở giữa. Trong thiên địa, sinh mệnh đạo vận mịt mờ lưu chuyển, hoặc là ngưng tụ vì là bạc xương lụa mỏng, hoặc là tụ làm linh tuyển ổ, hội tụ thành dòng suối róc rách. Vạn loại sinh linh ở đây sinh lợi sinh sôi, mỗi ngày lệ ba lệ làm lễ hoa hoàng cung sau, liền chiếm được ở tiêu giao. Các tuần nó nói, dường như thượng cổ truyền thuyết giống như yên tĩnh ngắn lành. Nhưng mà chân chính trải qua hồng hoang thời không trường hạ bên trong mấy lần đại kiếp đại năng đều biết, từ hồng hoang sơ tịch, vùng thế giới này liền từ chưa ngừng chiến. Cái gọi là thượng cổ an bình, có điều hoa trong gương, trăng trong nước, chưa từng chân chính hiện hiện. Nay Thái Tố Thiên an bình, đều nâng ở hoa hoàng thánh nhân thôi. Làm Tử Thụ mang theo Hằng Nga tiên tử đặt chân Thái Tố Thiên thời, nhìn thấy chính là cảnh này. Trong lúc này, luồng thứ nhất thiên quang buông xuống hoa hoàng cung đỉnh, lật rộng rãi chi giá sở hữu sinh linh, tất cả đều nằm rạp, lệ ba lệ nó thủ. Nghỉ, vạn linh mới tản đi, các tìm kiếm kế sinh ai. Toàn bộ lật rộng rãi chi giá, thời khắc này, cũng như cùng sống lại đây bình thường. Hằng Nga tiên tử ngưng mắt nhìn tới, nhưng thấy hung liệt giữ tận chi thú đi hành đại địa. Khai thiên tam tộc di mạch thản nhiên tự đắc, còn có thượng cổ yêu tộc xuyên toa ở mãng lâm cùng sơn giã, thậm chí nghe đồn bên trong đã sớm biến mất với thời không hồng hoang vạn tộc di chủng đều ở trong đó, chỉ có không gặp nhân tộc tung tích. Sinh mệnh đại đạo không cách nào với bên trong hồng hoang tự nhiên thai nghén nhân tộc. Giữa lúc Hằng Nga tiên tử tâm nghi thời khắc, nữ hoa nương nương thanh âm tự cách đó không xa xa xôi chuyển đến. Hằng Nga tiên tử vội vã ngẩng đầu nhìn phía cái kia lớn lao thánh nhân cung điện, chỉ thấy hoa hoàng cung trước, nữ hoa nương nương người mặc vạn đạo tử khí tường hạ, tóc đen như thác nước buông xuống eo nhỏ, một bộ cung trang sấn cho nàng đoàn trang nhàn nhã, rồi lại tự có thống ngự vạn linh huy hoàng thánh uy. Nương nương phía sau đứng hầu hai vị do phượng hoàng hóa hình đồng tử, đúc từ ngọc, ngoan ngoan linh lung. Nữ hoa ánh mắt rơi vào Tử Thụ trên người, lạnh nhạt nói, như vậy nhanh chóng liền đến, xem ra ngươi đối với cái kia linh minh thạch hầu thực tại lưu ý. Tử Thụ không đáp nương nương yêu cầu, trái lại tung vừa hỏi, tạo hóa đại đạo kỳ thực cũng không cách nào đống dưng sang sinh nhân tộc, đúng không? Nữ hoa nương nương sâu sắc nhìn chăm chú Tử Thụ một ánh mắt, khoe miệng mỉm cười địa vớt cằm nói, sinh mệnh đại đạo cũng được, tạo hóa đại đạo cũng được, đều không có cách nào trực tiếp sáng tạo nhân tộc. Bản cung năm xưa đoàn thổ tạo người, sinh mệnh, tạo hóa hai đạo, thậm chí cửu thiên tức ngưỡng, có điều vật liệu phụ. Chân chính quan thiếu, ở chỗ bản cổ phụ thần di trạch, kỳ danh, người chi loại. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Tố Thiên bỗng nhiên tối sầm lại. Một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi, âm u dày nặng thiên đạo uy thế, còn không thèm chú ý Thái Tố Thiên tầng tầng thánh nhân cấm chế, hung hãn xuyên thấu giáng lâm. Nhưng mà, nữ hoa nương nương vẻ mặt bình thường như nước, đối với cái kia Di Thiên uy thế ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của nàng như cũ bình tĩnh mà nhìn Tử Thụ. Tử Thụ thì lại ngẩng đầu, nhìn phía cái kia vô hình vô chất, rồi lại nặng chỉnh trịch bao phủ thái tố uy thế, mày kiếm một hiên, lanh lẹ nói, "Chiến, hoặc cút." Hưu quấy nhiễu cô cùng đạo hữu luận đạo. Nhân Vương nói như vậy, huy hoàng khai thiên oai, phong mang đâm thẳng 33 tầng trời ở ngoài thiên. Xẹt xẹt. Dường như xé rách vạn cổ gấm vóc xé vải nổ vang, đông nhiên nổ vang hoàn vũ. Cái kia bao phủ thái tố uy thế khủng bố, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tử Tiêu cung, Cao Ngọa Dương Mây đạo tổ Hưng Quân, đột nhiên mở hai con mắt. Nó khỏe mắt nơi, càng thấm ra một giọt đỏ sẫm đạo huyết. Dưới một sát, đạo huyết quỷ dị mà chạy ngược mà quay về. Thiên đạo ý chí cái kia không hề tình cảm gợn sóng âm thanh, mang theo một tia băng lạnh trào phúng, vang lên theo nói, chiến không dám chiến, thả lại không cam lòng. Đồ lấy nó nhục, đây là cái gì tất? Ngươi chỉ biết năm đó bị ngươi phong ấn nhân quả bị xúc động, cũng không biết thái tố ngây thơ tướng đến cùng làm sao, hà tất hoảng sợ như vậy? Chẳng lẽ thật sự cho rằng, ngươi năm đó tàng bí mật, vĩnh viễn duy ngươi được biết? Đạo tổ bên cạnh người, thiên đạo ý chí bóng người chậm rãi ngưng tụ hiện hiện, nhưng mà nó hình thể không ngờ triệt để tan vỡ. Một đoàn không thể miêu tả, không bao giờ kết thúc quần quật núp nhích sương mù hỗn độn xuất hiện ở nơi đó. Sương mù nơi sâu xa, ẩn có khó có thể truyền lời khủng bố đồ vật, đang điên cuồng co giật. Đạo tổ đối với thiên đạo ý chí châm chọc thờ ơ không động lòng, hờ hững mở miệng nói, có thể xúc động bần đạo ngày xưa phong ấn chi nhân quả người, duy ba. Bàn cổ chi vẫn, bàn cổ chi di, nhân tộc chi đản. Ba người mặc cho một tiết lộ, cho ngươi ta, đều không nửa phần có ích. Cái kia sương mù hỗn độn chập trùng kịch liệt, phát sinh một tiếng cười nhạo nói, cho ngươi ta. Hồng Quân, chúng ta khi nào như vậy thân cận? Ngươi này đạo tổ làm được quá lâu, liền thật sự coi chính mình là hồng hoàng chí tôn. Không nên đã quên, ta tức ngươi, ngươi vị trí biết tàng, tận uy ta nắm. Mà ngươi không phải ta. Ta mưu đồ, ngươi. Há có thể biết rõ. Đạo tổ đóng trên hai mắt, âm thanh trầm thấp như vực sâu nói, nhân gian tiến trình, nhất định phải ra tốc. Người ta ra tay cơ hội, chỉ ở lượng kiếp giáng lâm thời gian. Đoạn không thể lại cho dư nhân vương quá nhiều cơ hội. Sương mù hỗn độn hừ lạnh một tiếng, hình như có vạn cổ hàn băng vỡ vụn nói, rốt cục nói một câu hữu dụng lời nói. Thả ra thiên đạo quyền thế đi. Muốn đẩy nhân vương vào chỗ chết người chúng, luôn có không rác rưởi như vậy nhanh nuốt có thể dùng. Thái Tố Thiên. Nữ hoa nương nương nhìn thiên uy tận tán, cười nhạt một tiếng nói, chuyện như vậy, cũng đáng giá ngươi sử dụng khai thiên thức. Thật không sợ đem vị kia làm tức giận, thật sự giáng lâm xuống. Tử Thụ cười ha ha, nói, vị kia nếu thật sự muốn giáng lâm, nữ hoa đạo hữu ngươi mở miệng một khắc, hắn cũng đã ra tay rồi. Kỳ thực hắn căn bản không biết đạo hữu ngươi mới vừa nói cái gì, như không có làm đủ chuẩn bị, đạo hữu ngươi làm sao sẽ mở miệng đây? Nữ hoa nương nương lại là một tiếng cười yếu ớt, nói, Ân Thụ, ngươi đúng là nhân tộc. Vì sao ngươi đều là có thể biết một ít ngươi không nên biết đến sự? Tử Thụ buồn cười hồi đáp, cô chính là nhân vương, vì sao không phải nhân tộc? Cho tôi biết một số sự. Nữ hoa đạo hữu có thể nghe nói nhân gian có một câu ngạn ngữ, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nữ hoa nương nương rốt cục lộ ra một vệt long lanh nụ cười, nhẹ nhàng nghiêng người nói, nhân vương đến thăm, bản cung không lấy khoản đãi, liền lấy một bình trà thơm đãi khách đi. Thánh nhân dứt tiếng, chu vi nhất thời đại biến, thiên vị làm mạng, đất làm chiếu, có vạn năm lão đẳng tấn tốc trưởng thành ra cái bàn. Hai vị ngoan ngoãn đồng tử lập tức nâng khay trà, vì là nhân vương dâng trà thơm. Một người trong đó mi tâm có chu sa đồng tử, lớn mật địa trận to con mắt, trên dưới đánh giá nhân vương. Tử Thụ nhìn này đồng tử giữa hai lông mày giáng dấp, cười nói, ngươi là năm đó nguyên phượng đạo hữu đưa tới thái tố thiên cái viên này phượng hoàng trứng. Phượng hoàng tộc năm đó ở bất tử hỏa sơn ẩn giấu không ít phượng hoàng trứng. Đáng tiếc, bất tử hỏa sơn giấu ở thời không trường hạ, nguyên phượng tự mình đi đến, cũng không cách nào đem tỉnh lại. Cuối cùng chỉ dẫn theo mười mấy viên phượng hoàng trứng trở về. Trong đó có một viên bị nguyên phượng luyện hóa một giọt tự thân tinh huyết, sau đó đưa đến hoàng cung. Phượng hoàng tộc bây giờ đã toàn tộc vào nhân gian, trở thành nhân vương thần tử, nhưng năm đó nữ hoa che chở nhân quả, vẫn không có trả hết nợ. Cái viên này phượng hoàng trứng chính là trước mắt vị này đồng tử. Đồng tử tựa hồ rất kinh ngạc nhân vương biết nàng, liền đội vàng hành lễ, nói, nhìn thấy nhân vương, mẫu phượng mỗi một lần đến đều muốn nói nhân vương. Bởi vì tiếp nhận rồi nguyên phượng một giọt bản mệnh tinh huyết, vì lẽ đó này đồng tử có thể tính là nguyên phượng con gái, không tuyên muội muội. Tử Thụ cười cợt, tiện tay lấy ra một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh châm cài linh bảo cho này đồng tử, nói, cùng sư muội của ngươi đồng thời chia sẻ đi. Hắn có thể chưa quên một bên lá gan đó rất nhỏ, chỉ dám rụt rè nhìn đồng tử. Hai cái nho nhỏ đồng tử nâng nhân vương ban ân linh bảo, rất vui mừng địa lui ra. Tử Thụ lúc này mới lấy ra hỗn độn tạo hóa thai, nhìn về phía nữ hoa nương nương, nói, đạo hữu, lấy bảo vật này đổi nhân duyên đại đạo, làm sao? Chương 546, chuyện như vậy, làm sao có khả năng có ai bị lừa? Chương 546, chuyện như vậy, làm sao có khả năng có ai bị lừa? Hỗn độn tạo hóa thai vừa mới xuất hiện ở Tử Thụ trong lòng bàn tay. Toàn bộ thái tố thiên lật rộng rãi chi giá sinh cơ đạo vận, liền đông nhiên hơi ngưng lại. Phản phất trong thiên địa tối nguyên thủy, tối căn bản sinh chi khái niệm bị gọi tỉnh dẫn dắt bình thường. Cái kia cao ba thước hình ngọc thai, toàn thân chảy xuôi ôn hòa như chi, rồi lại thâm thúy tự bên hỗn độn mâu khí. Cái kia không phải vàng không phải đá vỏ ngoài, màu vàng sậm đại đạo đạo văn, như cùng sống vật giống như chậm rãi tới lui tuần tra. Mỗi một lần minh diệt, đều phản phất đang phun ra nuốt vào một cái thu nhỏ lại thiên địa sinh diệt tuần hoàn. Nó nhẹ nhàng trôi nổi ở Tử Thụ trước mặt, nhưng tỏa ra một loại ngự trị ở vạn linh bên trên uy nghiêm khí tức. Phản phất chư thiên vạn giới tất cả sinh mệnh đầu nguồn cùng trung yên, đều hệ ở đây. Nữ hoa nương nương đoan trang nhàn nhã thánh dung trên, lần thứ nhất hiện ra khó có thể che giấu khiếp sợ. Nàng quanh thân cái kia mênh mông ngông ngẩn, tầm bổ hồng hoang vạn linh sinh mệnh đại đạo cùng tạo hóa đại đạo. Giờ khắc này càng không bị khống chế địa kịch liệt cộng hưởng lên. Hoa hoàng cung đỉnh tử khí tường hà điên cuồng cuộn, phát sinh một đạo vang lên một đạo đại đạo cung âm. Lật rộng rãi chi giá trên vạn linh nằm dạp đến càng thêm thành kính. Chúng nó cảm nhận được một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên, để bọn họ không thể tự kiểm chế muốn quỳ bái rung động. Lui sang một bên hai tên phượng hoàng đồng tử càng là cả người run rẩy, hầu như muốn hiển hóa ra phượng hoàng chân thân. Đó là huyết thống nơi sâu xa đối với sinh mạng đầu nguồn bản năng kính nể. Tử thụ âm thanh, lúc này ở hoa hoàng cung vang lên, nói, đây là hỗn độn tạo hóa thai, hỗn độn chí bảo, cấp độ hay là không bằng bản cổ đại thần khai thiên thần phủ. Nhưng câu nghĩ đến, bảo vật này đối với nữ hoa đạo hữu thích hợp nhất. Cô trong lúc nhất thời cũng không tìm được càng tốt hơn bảo vật, đạo hữu trước hết oan ức một chút đi. Nữ hoa nương nương, bản cung nhờ ngươi năm cái hỗn độn linh bảo, có điều là thuận miệng nói. Ngươi dù cho chỉ lấy một cái tiên tiên linh bảo đến, có thể bình nhân quả liền có thể. Nữ hoa thân là thánh nhân, cũng là vạn vạn không nghĩ đến, tử thụ thật có thể nắm một cái hỗn độn linh bảo. Vẫn là mạnh mẽ như vậy một cái hỗn độn linh bảo. Nàng thật sâu nhìn hỗn độn tạo hóa thai một ánh mắt xuyên thấu hỗn độn mâu khí bao khỏa, nhìn thẳng cái kia thai trứng hạt nhân. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy một cái do vô tận sinh mệnh phù văn tạo thành vạn linh đồ phổ. Nó huyền ảo trình độ, vừa xa nàng chấp trưởng sinh mệnh đại đạo diễn hóa ra bất kỳ đồ phổ. Vật ấy đã không tầm thường hỗn độn linh bảo có thể so với. Là hỗn độn bên trong sở hữu sinh quyền thế, là tạo hóa đại đạo trung cực hiện ra. Chỉ cái này một bảo, nữ hoa nương nương là có thể kết luận, nàng có thể nhờ vào đó bảo chứng được đại đạo viên mãn, thành tựu cuối cùng thánh nhân bên trên cảnh giới. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh. Hoặc là, còn có một cái càng đơn giản danh hiệu, hợp đạo cảnh. Nữ hoa nương nương nhìn về phía tử thụ, tựa như cười mà không phải cười nói, bảo vật này, có thể cũng không phải là vì là linh minh thành hậu. Tử thụ gật gật đầu, nói, chính là để đạo hữu ngươi nợ cô còn chưa hết nhân quả, sau đó cô mới có thể uy hiếp nói bạn bè. Nữ hoa nương nương cười cợt nở nụ cười, không do dự nữa, đem hỗn độn tạo hóa thai cất đi. Lập tức, nàng tay trắng nhẹ dương, một viên cuốn quanh ngàn tỷ sợi nhỏ không thể biết tơ tình hồng tuyến, tác động chư thiên vạn giới sinh linh nhân duyên hồng tú cầu hiện lên với lòng bàn tay. Hình cầu tinh xảo đặc sắc, nội hàm vô lượng nhân duyên phụ văn, tỏa ra vừa ngọt ngào lại số mệnh, vừa ấm áp lại không thể kháng cự huyền diệu đạo vận. Hồng tú cầu ở đây. Nữ hoa nương nương đem hồng tú cầu đẩy hướng về tử thụ, ngữ khí nhưng mang tới một tia trịnh trọng nhắc nhở, nói, nhân duyên đại đạo liên quan đến chúng sinh nhân duyên dây dưa, là nhất vi diệu khó dò. Đạo này quyền thế không thể dễ dạy, càng không thể do nhân vương ngươi trực tiếp khống chế. Mạnh mẽ can thiệp, vạn mèo thiên định, nhẹ thì nghiệt duyên bộc phát, tình tiếp phản vệ. Nặng thì dao động nhân luân căn cơ, đưa tới vô lượng nhân quả nghiệp lực. Mặc dù ngươi có nhân gian khí vận, khai thiên thần thông, cũng cần cực kỳ thận trọng. Đạo này cần một vị tâm tính đến thuần đến tịnh, bàn quan, rồi lại lòng mang từ bi, có thể thể sát chúng sinh tình nỗi khổ nhạc người chấp trưởng. Như vậy mới được trong đó mùi vị thực sự, không khiến cho bị trở thành điều khiển nhân duyên chi hung khí. Nói, nàng lại như có như không nhìn Hằng Nga tiên tử một ánh mắt, nói, Hằng Nga không được. Tự thân thân hãm nhân duyên tình kiếp người, tuyệt đối không thể chấp trưởng nhân duyên đại đạo. Hằng Nga tiên tử há có thể không hiểu nữ hoa nương nương ý tứ, nàng khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu. Nhưng lại lệnh nhân vương đối với này hảo không tự giác. Hắn trực tiếp nắm quá hồng tú cầu, nói, Hằng Nga đương nhiên không thích hợp, cô có thể không nỡ làm cho nàng cầm vật ấy bị khổ. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Nữ hoa nương nương khỏe miệng vùng lên một cái cân nhắc độ cong. Hằng Nga tiên tử mặt càng đỏ. Tử thụ như cũng không bất kỳ tự giác, hắn chỉ là nâng lên hồng tú cầu, đầu ngón tay cảm thụ trong đó chạy xuôi nhân duyên lực lượng. Đang quyết định đem hồng tú cầu cầm vào tay lúc, hắn cũng đã nghĩ kỹ giao cho ai. Khoe miệng của hắn lại làm giấy lên một vệt định liệu trước mỉm cười nói, cô đã dám lấy đạo này, tự nhiên đã có ứng cử viên. Đạo này quyền thế, cô sẽ không nhiễm phải mảy may, ổn thỏa giao phó với thích hợp nhất người. Nữ hoa nương nương thấy hắn định liệu trước, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tử thụ thu hồi hồng tú cầu, đối với nữ hoa nương nương khẽ gật đầu, nói, cái kia cô liền không quấy rầy đạo hữu luyện hóa linh bảo. Lần sau gặp lại lúc, nghĩ đến đạo hữu đã chứng được đại đạo viên mãn. Khoe miệng của hắn làm nổi lên một vệt cân nhắc cười. Nữ hoa nương nương làm sao không hiểu tử thụ trong lời nói ý tứ. Thái Tố Thiên đột nhiên hoàn toàn đóng kín, tất nhiên sẽ để khắp nơi nghi thần nghi quỷ, một khi phát hiện Thái Tố Thiên là bế tử quan. Thứ này cũng ngang với nhân vương một phương thiếu một cái mạnh mẽ sức chiến đấu như vậy, đối địch với nhân vương mấy vị kia, có thể hay không lại cảm thấy chính mình được rồi đây. Nhân vương đây là lại muốn đào hố, chờ kẻ địch nhảy a. Nữ hoa nương nương đối với này vui mừng khi thấy vậy, nàng tâm lĩnh thần hội nói, Thái Tố Thiên gặp toàn diện phong cấm, bản cung muốn bế tử quan đến chứng đạo mới thôi. Đón lấy liền giao cho ngươi. Tử thụ cười cợt, nói, tự nhiên. Sau một khắc, hắn trực tiếp xé ra thời không, mang theo Hằng Nga tiên tử rời đi. Nữ hoa nương nương nhìn nhân vương rời đi, khoe miệng một móc, lẩm bẩm cười nói, vị này không chỗ nào không biết, không gì không làm được nhân vương. Khi nào có thể rõ ràng chính mình nhân duyên? Lập tức, Thái Tố Thiên toàn diện phong cấm, bao phủ Thái Tố Thiên sinh mệnh đại đạo cùng tạo hóa đại đạo, đột nhiên co rút lại, hóa thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ, ngăn cách trong ngoài hàng rào. Lật rộng rãi chi giá sức sống tràn trề, hoa hoàng cung tử khí hào quang, hết mức từ 33 tầng trời ở ngoài thiên bên trong thu lại, lại không có bất luận cái gì một tia nhân quả hiện lộ. Như vậy đột ngột biến hóa, lại đang thời khắc bây giờ này cực kỳ mẫn cảm thời gian. Gia Thiên Tiên Thần dồn dập hướng về Thái Tố Thiên đầu đi trận mắt ngoắt mồm, mỗi người trận mắt ngoắt mồm. Nữ hoa nương nương làm sao vào lúc này bế quan? Hơn nữa có vẻ như là bế tử quan. Đây là xảy ra chuyện gì? Thử Tiêu Cung. Đạo tổ quanh thân thiên đạo vai lưu chuyển không thôi, lạnh lùng nhìn Thái Tố Thiên một ánh mắt, nói, nhân vương mới vừa đi tới Thái Tố Thiên, nữ hoa liền bế tử quan. Hừ, thật sự cho rằng gặp có cái nào ngu xuẩn có thể bị lừa sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên không thể giải thích được địa khỏe miệng run lên. Mạnh mẽ đạo tổ thánh niệm, không tự chủ được mà nhìn về phía phương tây. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu khánh vân lan lộn, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Thái Tố Thiên đóng kín gợn sóng truyền đến, hắn lông mày cau lại, thần niệm đảo qua cái kia mảnh hỗn độn hàng rào. Đóng kín đạo trường, ngăn cách trong ngoài, không quá quan trọng. Hắn đại đạo, căn bản không cần lưu ý ở ngoài người, hắn chỉ cần làm được chính mình là có thể. Ngoại lực ảnh hưởng không được hắn. Thú hổ, việc này nhất định cùng Nhân Vương có quan hệ. Nhân Vương có tương tự thủ đoạn, đã lừa gạt bao nhiêu tiên thần, hiện tại làm sao có khả năng còn có cái nào ngu xuẩn bị lừa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phương tây một ánh mắt, nên sẽ không có chứ. Chương 547, Cây Nguyệt Quế bí mật. Chương 547, Cây Nguyệt Quế bí mật. Phương Tây Linh Sơn bên trên, nối thẳng tu di thiên trong vết nước, phương tây Phật quang đột nhiên địa sáng ngời lên, kinh Phật tiếng niệm kinh mơ hồ mãnh liệt. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu đồng thời mở Phật bụng, nhìn về phía Thái Tố Thiên. Nhân Vương nhân quả ở Thái Tố Thiên chợt lóe lên, nữ hoa liền lập tức phong cấm Thái Tố Thiên, muốn bế tử quan. A Di Đà Phật ánh mắt thâm thúy, quanh thân Phật quang mịt mở khởi lục, lẩm bẩm nói, nơi đây tất nhiên có trò lửa. Chuẩn đề Phật mẫu trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tràn ngập tính toán cùng tham lam, nói, ha ha, sư minh, trụ vương kế nghèo rồi. Hắn không phải là muốn để chúng ta cho rằng nữ hoa vô lực đi ra đạo trường, sau đó dụ chúng ta đi tấn công Thái Tố Thiên, lại hoặc là đối với nhân gian ra tay. Một khi như vậy, chúng ta tất chúng Nhân Vương kế sách. A Di Đà Phật gật gật đầu, nói, Vần Tăng cũng là như thế thôi diễn. Chuẩn đề Phật mẫu trên mặt lộ ra vô cùng tự tin vẻ mặt, nói, nhưng mà Vần Tăng có một kế, vừa vặn có thể mang kế tự kế. Nữ hoa bế tử quan, đưa nàng cùng nhân gian nhân quả toàn bộ chặt đứt. Đã như thế, nàng ở nhân gian hương hỏa tín ngưỡng tựa như bèo không dễ. Này chính là chúng ta triệt để nổ nàng ở nhân tộc căn cơ, đem hết mức chuyển hóa thành ta phương Tây từ bi cứu thế chi niệm thời cơ tốt nhất. A Di Đà Phật trầm ngâm chốc lát, sâu khổ trên mặt cũng hiện ra quyết đoán, nói, thiện. Sư đệ kế này, đại thiện. Chúng ta có thể ở nhân gian lục quốc giáo chúng bên trong hạ xuống pháp chỉ. Xích nữ hoa bê quan thật là chánh họa, không để ý nhân gian khó khăn, lại làm ta giáo đệ tử cất bước nhân gian, tuyên dương phương Tây cực lạc, từ bi phổ độ bất chi bất giác. Thay vào đó, Chuẩn Đề Phật mẫu vỗ tay cười to nói, chính là này lý. Chờ nữ hoa xuất quan, nhân gian đã không nàng đất cắm rủi, nhìn nàng làm sao chứng cái kia viên mãn chi đạo. Hai vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cháy hừng hực tự tin. Phương Tây thất bại nhiều lần như vậy, lần này rốt cục muốn chuyển bại thành thắng. Tu Di Thiên Phật quang đại thịnh, vô số nhỏ bé không thể sát phản âm Phật niệm, hóa thành từng tia từng sợi màu vàng lưu quang, lặng yên không một tiếng động địa giáng lâm Nam Thiệm Bộ Châu. Thời khắc bây giờ, Nhân Vương mới vừa mang theo hàng Nga tiên tử giáng lâm Nguyệt Cung. Hắn mắt phải trọng đồng bên trong thiên mệnh thần nhãn, giờ khắc này nổi lên khí vận kim quang, thôi diễn ngàn tỷ nhân quả, cuối cùng rơi vào phương Tây cái tia từng sợi Phật quang trên. Tử Thụ nhìn phía phương Tây, nhếch miệng lên một vệt băng lạnh mà cân nhắc độ cong. Cắn câu tốc độ thật nhanh, loại cá này bình thường cắn câu đặc biệt chắc chắn. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt Quảng Hàn Cung, nói, cũng được, trước hết để cho cái kia hai cái bổn ngư cao hứng một trận đi. Hắn vung tay lên, Quảng Hàn Cung vạn ngàn cung điện lập tức mở rộng. Hắn cùng hàng Nga tiên tử đạp lên ánh trăng, đi vào Quảng Hàn Cung bên trong. Lúc này, lạnh lạnh cô tịch ánh trăng ở Quảng Hàn Cung nồng nặc gần như thực chất, hình thành một mảnh màu trắng bạc đại dương ánh sáng. Thái Âm đại đạo đạo vận mịt mờ chập trùng, làm cho cả Nguyệt Cung có vẻ càng thêm cô tịch mấy phần. Mà ở toàn bộ Quảng Hàn Cung chính giữa, chính là cái kia tùy ý triển khai cây mật quế. Hậu nghệ vô thanh vô tức xuất hiện ở cây nguyệt quế dưới, trầm mặc hướng về đại vương thi lễ. Từ khi Hằng Nga thoát khỏi thiên mệnh, thoát ly nguyệt cung sau, liền rất ít trở về. Toàn bộ mặt trăng trên căn bản đều là giao cho hậu nghệ quản lý. Hậu nghệ vẫn tự trách với mình năm đó tội nghiệp, vì lẽ đó canh giữ ở cô tịch trên mặt trăng, cũng không hề lời oán hận. Tử Thụ về phía sau nghệ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cây nguyệt quế, nói: "Cây nguyệt quế, Hồng Hoang thập đại linh căn. Ban đầu bị bản cổ dùng để trấn áp mặt trăng bên trong hủy diệt đại đạo." Trước mặt hắn, Hồng Hoang thu vô thanh vô tức địa xuất hiện, không gió mà động, đem từng hàng ghi chép bày ra ở trước mắt hắn. Hồng Hoang thập đại linh căn, Tiên Tiên Nhâm Thủy linh căn bản đảo, Tiên Tiên Mậu Thổ linh căn quả nhân sâm, cây mận hoàng trung, trúc đắng, phong lôi tiên hạnh, phù tang thần thụ, nguyệt quế thần thụ, liêu xanh, tiên tiên hồ lô đẳng, ngũ châm tùng. Thập đại linh căn, mỗi người có diệu dụng, một mực này nguyệt quế thần thụ, tựa hồ ngoại trừ cứng rắn, vô hạn tái sinh, liền vô dụng nơi. Hắn nhìn về phía Hằng Nga, nói: "Hằng Nga, ngươi cũng biết vì sao?" Hằng Nga tiên tử kỳ thực đối với cái này chân tướng, cũng hiếu kỳ hồi lâu. Tuy rằng nàng là Thái Âm thần nữ, nhưng dù sao mất đi quá bao xa sách cổ ức, đối với nguyệt quế thần thụ, nàng kỳ thực cũng không biết. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thần nhớ mang máng, năm đó Hy Hòa tỷ tỷ cũng đã nói, cây nguyệt quế có to lớn bí mật. Nhưng Hy Hòa tỷ tỷ có hay không có tìm tới bí mật kia, thần không biết được. Nàng vốn là không phải hoàn chỉnh thường hy, tự nhiên không thể nắm giữ hoàn chỉnh hàng Nga ký ức." Tử Thụ ánh mắt ở Hồng Hoang thu mặt trên đảo qua, lại nhặt nói: "Nguyệt quế thần thụ sức mạnh chân chính là gánh chịu đại đạo. Mặc kệ là cái gì dạng đại đạo, nó đều có thể gánh chịu. Bàn cổ năm đó đem loại ở trên mặt trăng, chính là muốn dùng nó loại sức mạnh này đến gánh chịu hủy diệt đại đạo. Cô đem hủy diệt đại đạo từ trên mặt trăng cướp lấy sau, cây nguyệt quế liền hết rồi." Hắn nhìn về phía Hằng Nga, ánh mắt ôn hòa mà sáng sủa, phản chiếu trên mặt trăng thái âm hào quang, nói: "Hằng Nga, cây nguyệt quế mạnh bao nhiêu? Ở chỗ nó gánh chịu thế nào đại đạo?" Vì lẽ đó, nó có thể là thập đại linh căn bên trong yếu nhất một cái, cũng có thể là thập đại linh căn bên trong mạnh nhất một cái. Hằng Nga tiên tử kinh ngạc trợn to hai mắt. Nàng rốt cuộc biết, đại vương muốn đem nhân duyên đại đạo để ở nơi đâu. Tử Thụ tiện tay đem hồng tú cầu tế lên, đem cái viên này tác động vạn giới nhân duyên hồng tú cầu, đặt cây nguyệt quế trên. Theo hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, mêng ngông nhân gian khí vận ý chí truyền vào trong đó. Lấy càn khôn đỉnh đem hồng tú cầu nguyên bản tất cả nhân quả luyện hóa, lại lấy hỗn nguyên đúc đạo lô đem bên trong nhân duyên đại đạo tinh luyện ra. Nguyệt quế, tiếp thu ngươi tân sứ mệnh, mở ra tân văn chương đi. Nhân vương sắc lệnh, hóa thành vô thượng đại đạo uy nghiêm. Vụ. Ngàn tỷ sợi quấn quanh số mệnh cùng tinh duyên, cùng với bi hoan ly hợp khí tức màu phấn hồng đại đạo phù văn, dường như rực rỡ nhất ngân hà, ở đại đạo đạo vận bao vây, chậm rãi chạy về phía cái kia cây khổng lồ vô biên nguyệt quế linh căn. Cây nguyệt quế sức mạnh quyết định bởi với nó gánh chịu thế nào đại đạo, mà không có gánh chịu đại đạo cây nguyệt quế, liền dường như vẫn đói bụng bình thường. Giờ khắc này, nguyệt quế linh căn phảng phất lâu hạn gặp cam lầm, vô số óng ánh long lanh cảnh lá không gió mà bay, phát sinh réo rắt vào ngọng. Nó tham lam mà hấp thu nhân duyên này lực lượng. Màu phấn hồng nhân duyên phủ văn cùng nguyệt cung bên trong màu trắng bạc thái âm đại đạo hòa lẫn, nguyệt quế hình thái tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa tế nhị. Nó trên cành cây bắt đầu hiện ra tượng trưng nhân duyên dây dừa cổ lão hoa văn, phiến lá biên giới lưu chuyển lên nhàn nhạt, ấm áp hồng nhạt vầng sáng. Đến lúc cuối cùng một tia nhân duyên đại đạo bản nguyên triệt để hòa vào nguyệt quế linh căn, toàn bộ thái âm tinh cũng vì đó nhẹ nhàng chấn động. Một loại trước nay chưa từng có, vừa lạnh lạnh cao ngạo lại ẩn chứa ấm áp tình cảm kỳ dị đạo vận tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Quảng Hà cung. Hằng Nga tiên tử rất lâu mà nhìn cảnh lá triển khai cây nguyệt quế, nhẹ giọng dù gì nói, "Tỷ tỷ, ngươi thấy sao? Cây nguyệt quế trở nên đẹp như thế." Chương 548, vọng thư tiếp chỉ, định không phụ nhân vương nhờ và chương 548, vọng thư tiếp chỉ, định không phụ nhân vương nhờ và Tử Thụ nhàn nhạt nhìn Hằng Nga một ánh mắt, cảm thấy đến nữ nhân chính là nữ nhân. Cửa thứ nhất tâm dĩ nhiên là đẹp đẽ. Xem ra Hằng Nga tiên tử cũng không thể ngoại lệ, a quả nhiên, nữ nhân này hay là muốn mang theo bên người, không phải vậy ngốc thành như vậy, không dễ sống a. Tử Thụ trong đầu trong nháy mắt chuyển qua các loại ý nghĩ, nhưng rất nhanh cũng đều thu lại lên. Hắn thu hồi đã mất đi sở hữu đạo vận, trở nên thường thường không có gì lạ hồng tu cầu. Sau đó, tiện tay vạch một cái, mở ra hỗn độn châu đường lối. Hồng nguyên đạo thụ bên dưới, một cái dường như bông tuyết, nhưng không có bất kỳ hàn khí băng quan, đông nhiên sáng ngời lên. Tử Thụ ánh mắt rơi vào này băng quan bên trên, một cái có chút thân ảnh đơn bạc, lặng lặng ngủ say trong đó. Hằng Nga tiên tử tùy tùng đại vương thần niệm, cũng nhìn thấy cái kia trong quan tài băng tiến ảnh. Nàng hơi run run, nói: "Đại vương, ngươi muốn mượn nhân duyên đại đạo, phục sinh vọng thư thần nữ." Cái kia trong quan tài băng bóng người, chính là đời thứ nhất thái âm thần nữ, vọng thư. Nàng gánh chịu bản cổ di chí, trông coi mặt trăng trấn áp lại hủy diệt đại đạo. Ở hung thú diệt thế chó ngao, muốn thôn phệ mặt trăng lúc, nàng giá nguyệt xe tránh né ngàn tỷ năm. Cuối cùng tuy rằng bảo vệ mặt trăng, nhưng ngã xuống với tinh không. Vọng thư thần nữ phá nát thần hồn, ký thác với cây nguyệt quế bên trong, mà nó thái âm bản nguyên một lần nữa quy về mặt trăng, sinh ra hai đời thái âm thần nữ, cũng chính là Hy Hòa cùng Thường Hy tỷ muội. Mà Hằng Nga, nàng là Thường Hy tàn hồn chuyển thế, nghiêm chỉnh mà nói là đời thứ ba thái âm thần nữ. Nguyệt cung thai đương lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy thiên đạo quyền thế, đem vọng thư thần nữ thần hồn kéo đến thượng cổ thời khắc, để cho rằng còn đang cùng diệt thế chó ngao chiến đấu, do đó cùng Tử Thụ triển khai một hồi đại chiến. Nhưng cuối cùng Tử Thụ không chỉ lại nắm mặt trăng, còn đem vọng thư thần nữ tàn hồn ngưng tụ, vẫn đặt ở Hồng Nguyên đạo thụ bên dưới ôn dưỡng. Hằng Nga tiên tử nhìn vọng thư thần nữ băng quan, thân thiết nói: "Đại vương, vọng thư thần nữ chỉ còn dư lại tàn hồn. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là đem cùng Hồng Hoang sở hữu nhân quả tiêu hao hầu như không còn. Nếu là rời đi Hồng Nguyên đạo thụ, nàng tất gặp hồn phi phách tán. Chỉ dựa vào cây nguyệt quế cùng nhân duyên đại đạo, có thể không?" Tử Thụ biết Hằng Nga quan tâm sẽ bị loạn, hắn nhẹ nhàng vô vô Hằng Nga tiên tử đầu, nói: "Có cô ở là được rồi. Vọng thư thần nữ cần ở Hồng Nguyên đạo thụ sức mạnh dưới mới có thể tồn tại. Vậy hắn để Hồng Nguyên đạo thụ hạ xuống lĩnh cửu chúc phúc là có thể. Hắn là Hồng Nguyên đạo thụ chủ nhân." Hắn hơi suy nghĩ, mạnh mẽ thần niệm chuyển về Hồng Nguyên đạo thụ, đem chính mình mệnh lệnh hạ xuống. Hồng Nguyên đạo thân cây vì là trí cao tồn tại, sớm có linh trí. Nhưng nó linh trí cùng tầm thường sinh linh bất tận tương đồng. Dù cho bây giờ Tử Thụ tại vị giai cùng về sức mạnh xa xa yếu hơn hắn, hắn cũng vui vẻ tiếp thu Tử Thụ cái này chủ nhân. Mà chủ nhân mệnh lệnh, hắn gặp không hề bảo lưu địa hoàn thành. Ngay ở Tử Thụ mệnh lệnh hạ xuống đồng thời, Hồng Nguyên đạo dựng nên khắc hạ xuống long ánh chúc phúc thần quang. Tia sáng kia bên trong chất chứa có vô thượng đại đạo lực lượng, hóa thành một giọt cam lâm nhỏ xuống ở băng quan bên trên. Cái kia do thái âm bản nguyên ngưng tụ băng quan, tại đây một giọt cam lâm chúc phúc dưới, đột nhiên bùng nổ ra sáng sủa ánh sáng đến. Băng quan mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn di chuyển, biến hóa, cuối cùng lại tất cả đều hóa thành lưu quang, bay vào vọng thư thần nữ trong cơ thể. Băng quan tùy theo tản đi. Một vị cực kỳ mỹ lệ, thân mang thuần túy ánh trăng dệt thành màu trắng bạc cung trang, dáng người uyển chuyển nữ tử, từ trong quan tài băng đi ra. Da thịt của nàng lộ ra một tầng mông lung cung trang, một đầu như thác nước tóc đen phô tán tại người dưới, cuối sợi tóc lập lòe điểm điểm tinh mang. Thời khắc này, nàng cặp kia đóng chặt không biết bao nhiêu nguyên hội con ngươi, rốt cục chân chính địa mở. Đó là dường như thuần khiết nhất ánh trăng bình thường con ngươi. Vừa có thái âm đại đạo lạnh lạnh cô tịch, lại có nhân duyên đại đạo ấm áp lưu hòa. Vọng thư tàn hồn ở cây nguyệt quế trên ký thác vô tận năm tháng, đã sớm tuy hai mà một. Làm cây nguyệt quế gánh chịu nhân duyên đại đạo lúc, vọng thư cũng là chuyện đương nhiên địa tìm hiểu nhân duyên đại đạo. Lúc này, vọng thư thần nữ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầu tiên là mang theo một tia mới tỉnh mê man, đảo qua mảnh này quen thuộc nguyệt cung lạnh lạnh. cuối cùng rơi vào đứng ở trước mặt nàng, khí độ rộng rãi như biển sâu vực lớn nhân vương tử thụ trên người. Vô tận đạo vận, đem hết thảy đều hết mức báo cho, làm cho nàng trong khoảnh khắc liền rõ ràng phát sinh tất cả. Nàng vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng đứng dậy, quay về tử thụ dịu dàng thi lễ. Cái kia tư thái tao nhã mà tự nhiên, phản phất vượt qua vô tận năm tháng thời gian sông dài, tất cả đều không nói bên trong. Tử thụ nhìn trước mắt vị này quen thuộc lại xa lạ thái âm thần nữ, trên mặt cũng treo lên nụ cười nhạt, nói: "Vọng thường, cô sát phong ngươi vì là hồng hoang nhân duyên chi chính thần, từ hôm nay trở đi, hồng hoang chúng sinh nhân duyên hồng tuyến, do ngươi chấp trưởng. Làm nhìn rõ mọi việc, đạo nó hướng thiện, mà khiến cho bị trở thành nhiệt hải kiếp ba chi nguyên." Vọng tư thần nữ nâng lên cặp kia, ẩn chứa trăng tròn cùng tình duyên con ngươi, âm thanh lạnh lạnh mà không linh. Nàng không có trả lời ngay tử thụ lời nói, trái lại nhẹ giọng hỏi: "Đây là phụ thần cho ta một cái khác sứ mệnh sao?" Nàng là trực tiếp do bản cổ ý chí ảnh hưởng mà sinh ra thái cổ sinh linh. Đối với nàng mà nói, phụ thần pháp chỉ chính là tất cả. Không có phụ thần pháp chỉ, nàng không biết phải làm gì đó. Tử thụ lắc đầu một cái, nói: "Này không phải bản cổ đại thần đưa cho ngươi sứ mệnh, mà là cô đưa cho ngươi sứ mệnh. Ngươi có thể tiếp thu, cũng có thể từ chối. Cô quản trị nhân gian, cho phép từ chối. Cô đem phần này chức trách giao cho ngươi, là muốn cho ngươi tận mắt xem bây giờ hồng hoang là thế nào. Năm đó, ngươi liều mình trông coi hủy diệt đại đạo, bây giờ đã quy về cô bàn tay, không còn trở thành hồng hoang uy hiếp. Nhưng mà, ngươi thân là bản cổ con gái, nên so với ai khác đều hiểu, hồng hoang chỉ có thể đang không ngừng khiêu chiến cùng chiến đấu bên trong, hướng đi tương lai. Hiện tại, thân uy hiếp đã giáng lâm, mà ngươi có thể lựa chọn chính ngươi phương thức, đến thủ bản cổ mở ra thiên địa." Vọng thư cặp kia chiếu rọi tuyên cổ hào quang màu xanh con mắt, nhẹ nhàng chớp một hồi. Phản phất ngủ say ngàn tỷ tại ngân hà, ở thời khắc này lặng yên lưu chuyển. Chốc lát vắng lặng, nàng rốt cục môi thơm khẽ mở, âm thanh không linh long lanh, rồi lại mang theo một tia tân sinh ôn hòa, tự cựu thiên ánh trăng ngưng tụ thành thanh tuyền, róc rách chảy xuôi quá yên tĩnh hư không nói: "Xin nghe nhân vương pháp chỉ." "Vọng thư, định không phụ nhờ bà. Phụ thần như vẫn còn tồn tại thế, thấy này kế hoạch lớn vĩ lược, toán tận mênh mông nhân vương, chắc chắn vỗ tay cười dài, dẫn vì là đại đạo chi kỳ chứ. Cái kia nàng hôm nay tiếp nhận nhân vương sắc phong, cũng là trong cõi u minh phù hợp phụ thần khai thiên tích địa, tạo hóa chúng sinh vô thượng chân ý." Tử thụ khẽ gật đầu, vẻ mặt hờ hững. Không gặp hắn làm sao làm dáng, chỉ là tiện tay với hư không nhẹ nhàng một nghiệp. Đùng. Một tiếng lanh lảnh như ngọc khánh, rồi lại phảng phất đánh ở hồng hoang thiên địa đúng tay, đống nhiên nổ vang. Dưới một sát, cái kia vẫn vô thanh vô tức bao phủ cả viên thái âm cổ tinh hỗn độn châu lực lượng, dường như thủy triều rút lui, triệt để thu lại. Nhân vương sắc phong thần âm. Nguyệt thần vọng thư tiếp nhận thiên mệnh thần hồn dấu ấn. Nguyệt quế thần thụ niết bàn sống lại, triển khai cảnh lá đạo vận nổ vang. Cùng với nhân duyên đại đạo quyền thế triệt để đổi chủ. Này mấy tầng nhân quả giờ khắc này đống nhiên mất đi ràng buộc, vang vọng ở cửu thiên thập địa, ra thiên tiên thần trong nguyên thần. Toàn bộ thái âm tinh bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Cái kia lạnh lạnh ánh trăng trong nháy mắt trở nên thâm thúy gấp trăm lần, ngàn lần. Vô lượng ánh trăng thần văn ở tinh thể mặt ngoài điên cuồng lan tràn, đan dệt, tạo thành một vài bức huyền ảo khó lường thái âm đạo đồ. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông đạo âm nổ vang vang vọng với hồng hoang. Gia thiên tiên thần còn không từ thái tố thiên hoàn toàn đóng kín, nữ hoa nương nương bế tử quan xung kích phục hồi tinh thần lại. Liên bị này càng thêm chấn động nhân quả, cả kinh trận mắt mắt mồm. Bọn họ rốt cuộc biết, tại sao nữ hoa nương nương đột nhiên muốn bế tử quan. Nhân vương ra tay rồi. Chương 549, lần này, ta phương Tây tất thắng. Chương 549, lần này, ta phương Tây tất thắng. Gia thiên tiên thần vào đúng lúc này, từ khiếp sợ đến bừng tỉnh, lại từ bừng tỉnh đến càng thêm khiếp sợ. Bởi vì bọn họ biết nó nhưng mà, cũng không biết nó nguyên cớ. Ở biết đã xảy ra chuyện gì sau khi, đối mặt chính là càng thêm to lớn nghi hoặc cùng khiếp sợ. Nhân vương từ Hoa Hoàng Thánh Nhân nơi đó lấy đi nhân duyên đại đạo. Này, đây là cái gì cố? Cùng Hoa Hoàng Thánh Nhân bế tử quan, có gì nhân quả? Lẽ nào nhân vương cùng Hoa Hoàng Thánh Nhân trở mặt? Hoa Hoàng Thánh Nhân bế tử quan, kỳ thực là lảng tránh nhân vương. T, chuyện này, không thể nào. Có gì sẽ không? Nhân vương không phải vẫn đem đạo bất đồng bất tương vi mưu treo ở bên mép sao? Hắn cùng Hoa Hoàng Thánh Nhân, chung không phải một con đường. Thử tiêu cung. Đạo tổ thở ra một hơi, mặt âm trầm sắc trái lại có mấy phần hòa hoãn. Nữ hoa đem nhân duyên đại đạo giao cho nhân vương. Thử. Xem ra nhân vương trung quy vẫn là rơi vào buồn cười nhi nữ tình trường, sinh linh tình dục bên trong. Đây chính là không tu tiên đạo, không chém ba thi hậu quả. Hắn thu hồi nhìn về phía phương Tây ánh mắt. Đã như thế, coi như là tiếp dẫn chuẩn đề, cũng tất nhiên biết nữ hoa bế quan, có nhân vương điều khiển, bọn họ sẽ không lại bên trong nhân vương nhu tính. Ngọc hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn hơi nhíu mi tâm, giãn ra. Nhân duyên đại đạo. Cho bắt thôi. Không đáng nhắc đến. Nhân duyên đại đạo, chỉ có điều là nhân quả đại đạo bên dưới, một cái nhỏ bé chi nhánh. Nhân năm đó Đế Tuấn cùng Hy Hòa Thiên Hôn mà thai nghén sinh ra, nhân cục Hy Thiên Hoàng định nhân luân mà khỏe mạnh. Nhưng mà, cái con này có điều là không đủ tư cách tiểu đạo. Chủ vương, ngươi như cho rằng thu nạp những này tiểu đạo, liền có thể đánh bại bản tôn, vậy thì quá ngây thơ. Ngươi là bản tôn chứng đạo viên mãn ma thạch, không nên để bản tôn thất vọng. Hắn không còn thân thiết trong tiên địa biến hóa, lần nữa tiến vào tìm hiểu đại đạo thần du trạng thái. Phương Tây, Tu Di Thiên. Chuẩn đề Phật mẫu quanh thân Phật quang đại thịnh, bấm tay thôi diễn sau một hồi lâu, lộ ra nhạc hoa nở nụ cười, nói: "Sư minh, việc này đại lợi ta Phương Tây." Định là chủ vương cùng nữ hoa nổi lên xung đột, cuối cùng không thể không giao ra nhân duyên đại đạo. Nữ hoa tuy rằng không tu nhân duyên đại đạo, nhưng Hồng Tú Cầu vẫn là nàng trọng yếu linh bảo, mất đi bảo vật này đối với nàng chắc chắn ảnh hưởng. Hồng Tú Cầu trên có thiên đạo công đức, đối với nữ hoa mà nói, bảo vật này chân chính trọng yếu không phải mặt trên nhân duyên đại đạo, mà là công đức. Thành tựu công đức thành thánh thánh nhân, bất kỳ công đức được mất đều vô cùng trọng yếu. Chuẩn đề Phật mẫu liệu định, lần này nữ hoa mất đi Hồng Tu Cầu, thực lực sẽ tổn thất lớn. Mà này, liền đem là phương Tây to lớn nhất cơ hội. Hắn tràn đầy tự tin nói, lần này càng quan trọng chính là, nàng cùng trụ vương trở mặt, không thể không bế quan. Như vậy, nữ hoa cùng nhân gian liên hệ, đem bị triệt để chặt đứt. Lần này, ta phương Tây tất thắng. A Di Đà Phật thấy chuẩn đề Phật mẫu như vậy tự tin, cũng rất tán thành địa điểm gật đầu. So với nhanh trí, hắn xác thực không bằng sư đệ. Nếu sư đệ đều nói tốt, vậy thì sẽ không có vấn đề. Đại khái đi. Mặt trăng. Tử thụ mắt phải trọng đồng bên trong thiên mệnh thần nhãn, đảo qua toàn bộ hồng hoàng, đem tất cả nhân quả thu hết đáy mắt. Sau đó, khoe miệng hắn vung lên, nói, việc nơi này. Khanh đã đào xong, sẽ chở chính phương Tây đi vào trong ngày. Hắn vẫn còn, liền đoạn không được. Tử thụ nhìn về phía một bên vọng thư thần nữ, nói, vọng thư ngươi mới vừa thức tỉnh, cần thời gian một lần nữa thu dọn tất cả. Nguyệt cung liền giao cho ngươi, hậu nghệ gặp từ bên hiệp trợ ngươi. Tất cả công bằng giải quyết liền có thể, còn lại do ngươi tùy tâm. Vọng thư thần nữ nhẹ nhàng gật đầu hành lễ, nàng xác thực còn cần thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa sắp xếp thật tất cả. Hậu nghệ cũng ở một bên hành lễ, biểu thị tiếp thu chính mình tân sứ mệnh. Tử thụ lúc này mới mang theo hàng Nga rời đi Nguyệt cung, trở lại nhân gian. Chỉ chốc lát sau, Tần quốc cảnh nội, nơi nào đó an bình trong thành thị, hàng Nga tiên tử đi theo ở đại vương bên người, đi lại ở một nơi phố xá sầm uất. Trong lúc đó, nàng có mấy phần hiếu kỳ nói, đại vương, nộ không nhiệt duyên. Tử thụ cười ha ha, nói, trong thiên địa này vốn là sẽ không có nghiệt duyên, chỉ có bị quấy rầy nhân duyên mà thôi. Cô để vọng thư chấp trưởng nhân duyên đại đạo, để trong thiên địa sở hữu sinh linh nhân duyên quy về chính vị, dĩ nhiên là sẽ không lại có thêm nghiệt duyên. Hắn nhìn hàng Nga một ánh mắt, nói, nhân duyên đại đạo tuyệt đối không phải thế nhân cho rằng đơn giản như vậy. Cô có thể chặt đứt tiểu hầu tử nghiệt duyên, nhưng hắn nhân duyên đến cùng gặp làm sao, vẫn là cần chính hắn đi đi rồi. Hàng Nga tiên tử đăm chiêu điệu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không tự chủ được mà nghĩ đến mình cùng đại vương trong lúc đó, nhưng lập tức nàng liền đem sở hữu tâm tư đều cất đi. Đối với nàng mà nói, hiện tại cái này tất cả vốn là chính nàng lựa chọn đường, đương nhiên cũng phải chính mình tiếp tục đi. Nhân duyên cũng được, tu đạo cũng được, lựa chọn liền không thể hối hận, mà muốn đi thẳng xuống. Nhưng vào lúc này, toàn này an bình trong thành thị đột nhiên vang lên tiếng chuông. Có một cái âm thanh uy nghiêm ở trong thành thị vang lên, báo cho đại tân bách tính, ta đại tân vệ sĩ liều mạng tác chiến, đã thành công đẩy lùi lục quốc liên quân, ít ngày nữa liền đem khải hoàn về triều. Vì ta đại tân hạ, vì ta đại tân vạn ngàn vệ sĩ hạ, vì ta đại tân bách tính hạ. Trong thành thị đại tân bách tính ở ngắn ngủi ngây người sau khi bùng nổ ra sông lên tận trời tiếng hoan hô. Đại tân vạn thắng. Nghe được đại tân bách tính hoan hô, hàng Nga tiên tử cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt trên cũng phóng ra một vệt nụ cười. Thành Hàm Dương, thần vương doanh chính đôi lông mày cũng vào lúc này giãn ra. Trương đài trong cung, quân thần đều là lộ ra nét mừng, võ tướng càng là mỗi người hãnh diện. Chỉ có Lã Bất Vi đứng ở bách quan trước, nụ cười kia nhìn qua có mấy phần miễn cưỡng. Hắn không nghĩ tới đại tần dĩ nhiên thật có thể ngăn trở lần này lục quốc liên quân thế tiến công. Càng quan trọng chính là vạch trần Triệu điểm âm mưu. Một khi tin tức truyền về lục quốc, như vậy nước Triệu bỏ mình, mà lục quốc liên minh đem tán, không có liên hợp cùng nhau lục quốc, dù cho là xưng là mạnh nhất nước Sở, cũng tuyệt đối không ngăn được tần quốc thế tiến công. Chân tướng tin tức tuyệt đối không thể truyền về lục quốc. Lã Bất Vi trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này chỉ có thể ra tay rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tuổi trẻ Tần Vương, trong lòng thầm than một tiếng. Bệ hạ, thần lần này chỉ có thể để tần quốc trên lưng đều danh, cái này cũng là vì tần quốc càng rộng lớn lợi ích. Nếu là lúc này lục quốc liên minh tan vỡ, tiên thần hay là thật sự gặp mạnh mẽ ra tay. Đến lúc đó, tần quốc sẽ chết rất nhiều người, cả người sẽ chết càng nhiều người. Trong lúc nhất thời, Lã Bất Vi trong lòng vô cùng phức tạp. Cũng trong lúc đó, thành Hàm Dương, một tòa y cung lặng yên xây dựng lên đến. Y cung diện tích không nhỏ, trang sức nhưng cực kỳ biết điều. Mà người tinh tường vừa nhìn, liền có thể nhìn ra này y cung bối cảnh bất phàm. Nó cửa cung chính giữa có vương thất ký hiệu. Lúc này, một giá tiên công luyện chế xe ngựa đồng tàu đứng ở y cung trước mặt. Từ bên trong truyền ra đối thoại thanh. Từ kính hồ y trang, một đường tìm tới Hàm Dương, không nghĩ đến thật sự ở đây. Nay kính hồ tiểu y địa tiên cũng chỉ đến như thế mà, quay đầu lại vẫn là định bợ tần vương. Đường nội nói lung tung, tiểu y địa tiên danh hiệu không phải là người ta tự xưng, mà là mấy ngàn nhân nàng mạng sống bách tính khen ngợi. Được được được, ta không nói chính là, tiểu cao a tiểu cao, ngươi đừng muốn như vậy bà mụ mụ. Thạc Sương, tiểu y địa tiên là người có đức, ngươi tốt nhất không muốn ở người ta cô nương trước mặt, miệng lưỡi trơn tru. Chương 550, Mặc gia đệ tử lần thứ nhất gặp mặt. Chương 550, Mặc gia đệ tử lần thứ nhất gặp mặt. Thành Hàm Dương mới vừa lặng yên xây dựng lên đến không tới 2 ngày ý cửa cung. Một chiếc xe ngựa bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Ở tự cho chuyện, lại như cái vã một phen đối thoại sau. Trong xe ngựa đi ra hai nam tử. Một cái vóc người cao to, khí chất u buồn tao nhã, dung nhan tuấn mỹ. Một cái vóc người gầy gò, giữ lại màu nâu nhạt tóc ngắn, phía sau chắc một cái bím tóc, trước mặt rơi xuống hai lưu bím tóc. Cái kia vóc người gầy gò người, tựa hồ có mấy phần bệnh dung. Cái kia thân hình cao lớn, dung nhan tuấn mỹ nam tử, ở y cung tiến lên thi lễ, nói, nơi này, nhưng là kính hồ tiểu y tiên làm y cung. Này tuấn mỹ nam tử tiếng nói vừa ra, y cung cổng lớn sẽ theo chi mở ra, một cái thân mang hầu gái thanh y cô gái trẻ, ló đầu hướng về cửa nhìn tới. Nàng đang nhìn đến cái kia tuấn mỹ nam tử lúc, ngẩn người, nhưng vẫn là ngay lập tức sẽ lắc lắc đầu, nói, y cung vẫn không có chính thức khai trương. Nếu là xem bệnh, kính xin đợi thêm 3 ngày.
Y Dị Cung tuy nhiên đã thành lập, nhưng các hạng chuẩn bị vẫn không có bị đủ. Hơn nữa Tần Vương bệ hạ bảo là muốn vì là Y Cung lộ liêu danh tiếng. Vì lẽ đó chính thức khai trương tháng này còn ở 3 ngày sau. Cái kia tuấn mỹ nam tử chắp tay thi lễ, nói: "Tại hạ Cao Tiệm Ly, quấy rầy tiểu y tiên thanh tịnh, là tại hạ chi quá. Chỉ là tại hạ bằng hữu thương thế, thực sự tha không được. Chúng ta một đường tìm tới Kính Hồ Y Trang, biết tiểu y tiên đi đến Hàm Dương sau, lại một đường mà đến, đã kéo dài mấy ngày, sợ là không cách nào lại mang xuống." Thị nữ kia nhất thời làm khó dễ lên, đang muốn nói cái gì, lại nghe được có thanh âm ôn hòa từ y trong cung truyền đến: "Tiểu Thanh, để bọn họ vào đi, thầy thuốc không cử người xin chữa bệnh." Tuấn mỹ nam tử Cao Tiệm Ly nhất thời hai mắt hơi sáng ngời, sau đó xoay người nâng dậy cái kia gầy gò nam tử, một đạo thần niệm đưa vào đối phương trong đầu, nói: "Tạc Sương, đem ngươi miệng nhắm lại, không cho có bất kỳ mạo phạm tiểu y y tiên." Cái kia gầy gò nam tử khỏe miệng cong lên, trận mắt khinh bị tương tự lấy thần niệm ngồi đáp: "Được rồi, biết rồi. Cũng không biết ngươi đối với cái kia tiểu y y tiên đến cùng có hảo cảm gì, chưa từng thấy mặt nhưng như vậy giữ gìn." Cao Tiệm Ly vẻ mặt thành thật nói: "Chỉ bằng không trả giá cứu 3.000 nạn dân, coi như cho ta cao mỗi hành đại lễ." Gầy gò nam tử lại lần nữa trợn mắt khinh bỉ, lắc lắc đầu: "Ngươi thực sự là Mặc Gia người, sợ không phải Nho Gia ngụy trang chứ? Ta đạo trích nhưng là trung thành nhất Mặc Gia con cháu, không cùng ngươi cái này Nho Gia người là ngũ nha." Ngay ở hai người một bên tiến vào y cung, một bên dùng thần niệm cãi vã thời điểm, đột ngột một luồng sắc bén khí đột nhiên từ phía trước xuất hiện, liền dường như một thanh quy về trong vỏ, nhưng như cũ tiết lộ ra một tia sắc bén kiếm ý lợi kiếm bình thường. Cao Tiệm Ly cùng cái kia Tạc Xương trộm quốc trích hầu như là trong nháy mắt liền toàn thân lông tóc dựng đứng, bọn họ đồng thời cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái xem ra vừa qua khỏi cập kê số lượng nữ tử, thân mang thầy thuốc trang phục, đang đứng ở đại sảnh trước, tò mò đánh giá bọn họ. Mà tại đây nữ tử bên người, có một cái đồng dạng tuổi trẻ, nhưng dường như lợi kiếm bình thường sắc bén nam tử. Nam tử này bên hông, mang theo một thanh quy về trong vỏ, không nhìn ra răng dấp, nhưng lộ ra cực kỳ kinh người khí thế bảo kiếm. Người tới dừng lại: "Các ngươi trên người có tiên thần khí, hãy xưng tên ra." Ý thì cung đại điện trước. Cái nhiếp tiến lên trước một bước, che ở Đoan Mục Dung trước người, ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn tiến vào y cung hai tên nam tử. Hắn hôm nay là phụng Tần Vương chi mệnh, đến đây nhìn sư muội Đoan Mục Dung y cung, còn có cái gì cần chuẩn bị? Chính đang sư minh muội đang khi nói chuyện, liền đến hai cái người xin chữa bệnh. Sư muội nhẹ dạng, ai đến cũng không cự tuyệt. Cái nhiếp nguyên bản cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tiên sinh đã nói, thân là người có tài, một thân bản lĩnh, chính là thiên hạ, vì là bách tính làm việc. Nhưng mà, làm cái nhiếp bén nhạy cảm ứng được, tiến vào hai người, dĩ nhiên có huyền môn tiên khí lúc, ngay lập tức sẽ cảnh giác lên. Có huyền môn tiên khí, vậy thì nhất định không phải đại tần người. Lẽ nào là lục quốc người nghe nói sư muội việc, đến đây hại sư muội? Cái nhiếp nghĩ đến đây, trong mắt nhuệ khí càng nặng 3 điểm. Cao Tiệm Ly cùng đạo trích cũng là vạn vạn không nghĩ đến, mới vừa vào y cung, lại bị người nhìn thấu thân phận. Trên người bọn họ 3 lớp cấm chế, tầm thường tiên thần đều không nhìn ra bọn họ ẩn giấu khí tức, làm sao trước mắt nam tử này một ánh mắt nhìn thấu? Cao Tiệm Ly khẽ thở dài một cái, nói: "Tại hạ cùng với bằng hữu, xác thực không phải tần quốc người. Chúng ta là yến quốc người, này đến không có ý khác, chỉ vì cầu y." Đạo trích thì lại nhìn thấy cái nhiếp bên hông, cái kia Tần Vương cấm cung ra vào yêu bài, thử lạnh một tiếng, nói: "Hóa ra là Tần Vương chó săn." Tiểu Cao, nhìn dáng dấp này tiểu y địa tiên, có điều chính là Tần Vương thả ra gió đến bia ngắm mà thôi. Cái gì Kính Hồ Y Trang, có điều chính là lung lạc lòng người thủ đoạn thôi. Cái nhiếp không cho phép bất luận người nào nói xấu sư muội, bởi vì nói xấu sư muội chính là nói xấu tiên sinh. Nên chết. Hắn đáy mắt trong nháy mắt né qua một đạo sát ý, nhưng lại lập tức thu lại lên. Tiên sinh đã nói, không thể nộm mà ra tay, không thể phẫn mà xuất kiếm. Nhưng mẹn mẹn là cái kia trong phút chốc tiết lộ đi ra kiếm ý, liền để toàn bộ y cung như rơi vào hầm băng. Mấy đạo mơ hồ kiếm ý chém ở Cao Tiệm Ly cùng đạo trích bên người, dĩ nhiên lưu lại nhợt nhạt nguyên ngân. Cao Tiệm Ly cùng đạo trích hơi thay đổi sắc mặt, trước mắt cái này kiếm nhất giống như nam tử, là cái cường giả. Nhưng vào lúc này, vẫn sau lưng cái nhiếp quan sát Đoan Mục Dung đột nhiên mở miệng, âm thanh dường như nhẹ linh bình thường dễ nghe, nói: "Các ngươi là Mặc Gia đệ tử?" Cao Tiệm Ly cùng đạo trích cùng nhau ngẩn ra, ánh mắt rơi vào Đoan Mục Dung trên người. Đoan Mục Dung từ cái nhiếp phía sau đi ra nửa bước, ôn nhu nói: "Sư minh không cần lo lắng, Mặc Gia đệ tử sẽ không dùng đánh lén ác liệt thủ đoạn. Hơn nữa ta xem người kia, độc vào nguyên thần, nếu là không nữa trị liệu, trong vòng 7 ngày hẳn phải chết, bọn họ đúng là đến cầu y y." Lời này vừa nói ra, 3 nam nhân đều là cùng nhau ngẩn ra. Cái nhiếp tự nhiên là nhớ tới đến, sư muội là Mặc Gia tiên hiền huyết mạch hậu duệ. Mà Cao Tiệm Ly cùng đạo trích nhưng là khiếp sợ với, Đoan Mục Dung không chỉ nhìn ra bọn họ Mặc Gia đệ tử thân phận, còn có thể như vậy chuẩn xác mà nhìn ra đạo trích bệnh tình. Độc vào nguyên thần, này không phải là bình thường thủ đoạn có thể một ánh mắt nhìn thấu a. Lần này đổi thành Cao Tiệm Ly cảnh giác nhìn Đoan Mục Dung, hắn chắp tay thi lễ, nói: "Tiểu y tiên ý đạo cao minh, tại hạ khâm phục. Chỉ là không biết tiểu y tiên vì sao biết tại hạ hai người là Mặc Gia đệ tử." Đoan Mục Dung suy nghĩ một chút, cảm thấy có tiên sinh chưa từng nói, không thể công bố thân thế của nàng. Liên nàng hơi điểm nhẹ mi tâm, liền thấy một đạo nguyên bản ẩn nấp ấn ký hiện lên ở nàng mi tâm, bùng nổ ra một luồng cực kỳ kỳ dị khí tức. Này ấn ký chỉ xuất hiện một cái hô hấp, nhưng nó khí tức đã chuẩn xác không có sai sót địa ánh vào Cao Tiệm Ly hai người trong nguyên thần. Này ấn ký chỉ có Mặc Tử huyết mạch hậu duệ mới có, cũng chỉ có Mặc Tử huyết mạch hậu duệ có thể bằng bản năng phân biệt ra được sở hữu Mặc Gia đệ tử, mặc kệ đối phương làm như vậy ngụy trang. Mà cái này năng lực đặc biệt chính là năm đó nhân vương ban cho Mặc Giá huyết thống lễ vật. Lấy khen ngợi ở bảy rượu tòa nhân gian sự kiện bên trong, mấy vị nhân tộc tiên hiền là nhân tộc làm ra hy sinh cùng cống hiến. Lúc này, Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích cũng lập tức trở về nhớ tới, liên quan với cái kia đặc thù ấn ký tất cả. Hai người đầy mặt khiếp sợ, trăm miệng một lời nói, Mặc Tử tiên hiền huyết mạch hậu duệ lại vẫn sống sót. Mặc gia đệ tử tìm kiếm Mặc Tử tiên hiền huyết mạch hậu duệ đã hơn trăm năm, nhưng vẫn không có tin tức. Vạn vạn không nghĩ đến, ngày hôm nay lại bị bọn họ gặp phải. Chương 551, cả bấy điều động chương 551, cả bấy điều động làm Đoàn Mục Dung lấy Mặc Tử huyết thống hậu duệ thân phận, cùng Mặc gia đệ tử Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích gặp mặt đồng thời. Trương Đại Cung bái triều. Lã Bất Vi quanh thân quanh quẩn một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng, rời đi Trương Đại Cung. Hắn vẫn chưa cưới xe kéo, một bước bước ra cũng đã trở lại tướng phủ. Ở hắn rời đi trong nháy mắt, dưới chân tảng đá xanh nhưng lại không có thanh giặt nước, lan tràn ra mạng nhện giống như đường vân nhỏ. Lại đang trong nháy máy cái kế tiếp bị một luồng lực vô hình vớt lên. Một cái hô hấp, Lã Bất Vi trở lại cái kia rộng rãi nhưng nghiêm ngặt tướng phủ nơi sâu xa. Hắn vây lui sở hữu người hầu, một mình đi vào một gian che kín cấm chế tinh thất. Trong phòng ánh đến không nhiên hiển nhiên, nhưng hiện ra u lam ánh sáng lạnh, chiếu rọi trên vách tường điêu khắc tối nghĩa tiên đạo phù văn. Những bùa chú này cảm ứng được Lã Bất Vi xuất hiện, như cùng sống vật bình thường dồn dập trở nên sáng ngời. Ở u quang bên trong chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra ngăn cách tiên địa khí tức. Tiềm nhận, Lã Bất Vi âm thanh bình thản không gợn sóng, nhưng tự ẩn chứa kỳ dị nào đó nhịp điệu, ở trong tinh thất gây nên không hề có một tiếng động gợn sóng. Lời còn chưa dứt, trước mặt hắn hư không dường như mặt nước giống như bắt đầu dập dờn. Một bóng người vô thanh vô tức địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Phản phất hắn muốn là tồn tại với không gian kia kẽ hở bên trong, chỉ đợi tướng ra triệu hoán bình thường. Người này toàn thân bao phủ ở huyền thiết trọng giáp bên dưới, cái kia giáp trụ cũng không phải là sắt thường chế tạo, bên trên chảy xuôi ám bách ô quang. Nhìn kỹ bên dưới, dường như có vô số bé nhỏ oan hồn ở giáp mảnh khe hở khóc thét dãy rủa, rồi lại bị sức mạnh vô hình cầm cố, thôn vệ. Trên mặt hắn bao trùm thiết giáp mặt nạ, chỉ còn lại dưới hai đạo sâu thẳm khe hở. Từ bên trong lộ ra ánh mắt, vang lạnh tĩnh mịch màu đỏ tươi ánh mắt. Hắn cung kính mà ở Lã Bất Vi trước mặt quỳ một chân trên đất. Giáp trụ cùng mặt đất tiếp xúc, phát sinh tiếng vang trầm nặng, toàn bộ tính thất mặt đất đều tùy theo hơi chấn động một cái. Tướng quốc, tiếng nói của hắn khàn giọng, dường như hai khối dị sắt tấm sắt ở ma sát bình thường. Lã Bất Vi đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu tính thất vết tường, chậm rãi mở miệng nói, cả bẫy, nên động. Hàn quốc quan ở ngoài, Hàn Hoán chờ lục quốc còn sót lại tướng lĩnh, không giữ lại ai. Tiếng nói của hắn băng lãnh như vạn năm huyền băng, mang theo một luồng quyết tuyệt tâm ý hàm cốc quan trận tướng, không thể truyền ra ngoài. Tiềm nhật sâu thẳm trong hốc mắt, hàn mang tăng gọn, bốn phía tia sáng phảng phất đều bị hắn thôn phệ. Tinh thất trong nháy mắt rơi vào một mảnh càng thâm trầm hắc ám, chỉ có Lã Bất Vi quanh người ba thước khu vực, vẫn như cũ bị cái tia u lam ánh sáng lạnh bao phủ. Lĩnh pháp chỉ. Tiềm nhật âm thanh không hề chập trùng. Lã Bất Vi khẽ gật đầu, nói, đi thôi. Để người này phong hỏa, lại thiêu đến vượng một ít. Tiềm mặt trời lặn thừa bao nhiêu động tác, bóng người dường như tập trung vào trong nước nét mực, trong nháy mắt biến mất. Kể cả cái kia làm người nghẹt thở huyền giáp uy thế cùng biến mất không còn tăm tích. Tính thất bên trong, u lam ánh đến một lần nữa ổn định, trên vách tường phủ văn cũng dần dần lắng lại, phảng phất vừa nãy tất cả chỉ là huyễn ảnh. Lã Bất Vi hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một vẻ ngượng nghịu. Sau một hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, đây là lấy giết chóc ngăn giết chóc kế sách, hy vọng có thể vì thiên hạ thương sinh, lại tranh thủ một ít thời gian đi. Hàm cấp quan, túc sát do cuốn động tàn tạ cờ sĩ. Vương Tiễn một thân huyền giáp chưa tá, đứng ở cao to lỗ châu mái trước. Ánh mắt của hắn lướt qua quan ngoại chưa dọn dẹp sạch sẽ chiến trường đất khô cằn, rơi vào phía dưới chính đang tập kết Hàn Hoán quân trên người. Cái kia hơn 5 vạn người, trải qua hàm cốc quan tất cả, từ lâu sĩ khí suy sụp, dường như một đám như chim sợ cánh cong. Như quân Tần muốn tiêu diệt những người này, căn bản không cần bận dụng phi thành, chỉ cần Lam Điền đại doanh tinh nhuệ, một lần xung phong đã đủ rồi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Hoán bị thân vệ chen trúc leo lên thành lầu, hắn thay đổi nhuốm máu giáp trụ, đổi một thân thường phục. Trên mặt hắn cùng trên người vết máu đã rửa sạch, nhưng không che giấu được đáy mắt sâu sắc vẻ bại cùng một tia lái đi không được bất an. Này bất an đến từ nước Triệu phản bội, Triệu Điểm điên cuồng, cũng đến từ chứng kiến Tần quốc mạnh mẽ sau đối với lục quốc tương lai lo lắng. Hắn đi đến Vương Tiễn trước mặt, chắp tay thi lễ. Cái kia tư thái vẫn như cũ mang theo Hàn Quốc thái tử rụt rè, âm thanh nhưng có chút khàn khàn nói, tướng quân cứu viện ân huệ, Hàn Hoán ghi khắc. Bây giờ chuyện Hoán nhất định phải lập tức về nước, đem chân tướng mang về Hàn Quốc, cũng phải hướng về thế nhân công bố Triệu Điểm, Triệu Khát cấu kết cương tộc, hòa loạn nhân gian chân tướng. Vương Tiễn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng Hàn Hoán đáy lòng. Hắn âm thanh trầm thấp, mang theo chiến trường mài rũa ra kim thạch thanh âm, nói: "Trận tướng, Thái tử Hoán, ngươi cho rằng trong miệng ngươi chân tướng có thể sống truyền về Hàn Quốc, truyền khắp lục quốc?" Hàn Hoán trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trên mặt cố gắng chấn định, trong tay áo tay cũng đã nắm chặt nói: "Tướng quân lời ấy ý gì? Chẳng lẽ Tần quốc mạnh hơn Lưu Tà chờ hay sao?" Hắn cùng Chu Vi thân vệ đồng thời sốt sáng lên đến. Hiện tại, bọn họ mấy vạn người mệnh, tất cả đều ở Vương Tiễn trong một ý nghĩ. Cường Lưu. Vương Tiễn khẽ miệng bứt lên một tia lạnh lẽo cứng rắn độ cong, tựa như cười mà không phải cười, địa đạo ta Đại Tần hành chính là đường đường chính chính chi sư, xem thường cỡ này bọn đạo trích thủ đoạn. Hắn bước lên trước, áp sát Hàn Hoán, huyền giáp ở dưới ánh mặt trời hiện ra u lanh ánh sáng, áp lực vô hình để Hàn Hoán hầu như nghẹt thở, nói: "Thái tử Hoán, những người đem Triệu Điểm đẩy tới liên quân soái vị, ngầm đồng ý nó lấy ích quốc tiên đan sát sống sát chi độc, thậm chí có thể cùng lĩnh tịch thi đỉnh có cấu kết tiên thần môn, bọn họ sẽ làm bọn ngươi biết được chân tướng người, sống sót trở lại cố thổ sao?" Vương Tiễn âm thanh không cao, nhưng tự tự như băng truy, mạnh mẽ tạc tiến vào Hàn Hoán trong thai. Thái tử Hoán, ngươi sống trở lại, nước Triệu tất vong. Lục quốc liên minh khoảnh khắc tan rã. Những người cao cao tại thượng tiên thần môn, e sợ không thể ngồi coi xảy ra chuyện như vậy chứ. Vẫn là bọn ngươi cho rằng, việc này chỉ là Triệu Điểm Triệu Khát đi một mình, tiên thần hoàn toàn không biết bọn họ cùng Đỉnh Tịch Thi Đỉnh cấu kết. Hàn Hoán hầu như là muốn bản năng gật đầu. Tiên thần che chở phàm nhân, tiên thần cùng Đỉnh Tịch Thi Đỉnh những người hai họa không đội trời chung, tiên thần làm sao có khả năng ngầm đồng ý Triệu Điểm hành vi? Nhất định là tiên thần không biết. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn còn nói không mở miệng. Lục quốc người, mỗi ngày nghe được chính là tiên thần không chỗ nào không biết, tiên thần không gì không làm được. Nếu không chỗ nào không biết, vì sao không biết Triệu Điểm cấu kết Vĩnh Tịch Thi Đỉnh? Nếu không gì không làm được, vì sao không ngăn cản Triệu Điểm đem trăm vạn đại quân luyện hóa thành cương âm lưu? Là không biết, vẫn là biết do mà ngầm đồng ý, là không thể, vẫn là bỏ mặc mà vì là. Hàn Hoán không dám nghĩ tới, không thể đi nghĩ, càng không thể mở miệng nói ra. Vương Tiễn nhìn trầm mặc Hàn Hoán, lạnh nhạt nói, Thái tử Hoán, Lưu quốc Tần quốc là bọn ngươi duy nhất đường sống. Chỉ khiến người đưa tin, mang theo Triệu Điểm, Triệu Khát đầu lâu cùng bộ phận chứng cứ về nước Trần Tỉnh, đây là sách lược bài toàn. Chỉ có chờ chân tướng đã truyền khắp lục quốc, tiên thần mới sẽ không lại đối với bọn ngươi động thủ. Đến lúc đó, lại để Hàn Vương cử sứ tiếp ngươi về nước, cũng không thể. Ở lại Tần quốc, Hàn Hoán trong nháy mắt lùi về sau một bước, trên mặt màu máu thô tận. Hắn lo lắng tiên thần giết người diệt khẩu không giả, nhưng hắn càng sợ Tần quốc, càng sợ một khi ở lại Tần quốc, hắn thái tử vị trí khó giữ được. Ngoại trừ Tần quốc, quốc gia nào sẽ đem một cái làm qua con tin người lập thành thái tử, còn để cho kế vị? Ai không lo lắng cái kia làm qua con tin người, kỳ thực đã biến thành người của đối phương. Chương 552, xin lỗi, ta là nằm vùng chương 552, xin lỗi, ta là nằm vùng hàm cốc quan trên tường thành. Hàn Hoán xanh cả mặt, nuốt ngạt trong lồng ngực tâm tình, nói, nào đó đa tạ tướng quân ý tốt. Người đưa tin như có dùng, cái kia thế gian mọi việc đều thay đổi vậy. Hàm cốc quan việc, chỉ có nào đó trở lại Hàn Quốc, gặp mặt phụ vương, mới có thể thành sự. Cho tới một chút nguy hiểm, nào đó há lại là hạng người ham sống sợ chết. Liền không nhọc tướng quân lo lắng. Hắn vừa chắc tay, xoay người sải bước địa đi xuống thành lầu, bóng lưng mang theo một loại được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Vương Tiễn nhìn hắn biến mất ở cầu thang dưới bóng người, trên mặt hiện lên một tia châm chọc ý lạnh, nói, lưu luyến quyền lực, không đủ nhu trí. Truyền lệnh, để phi vượng quân nhìn chằm chằm những người này, nhưng không muốn lộ diện. Một lát sau, Hàn Hoán đã dẫn nhân mã rời đi hàm cốc quan. Vương Tiễn cái kia lời nói, đương nhiên sẽ không dùng được. Hàn Hoán ở nửa đường trên, cũng là càng nghĩ càng sợ. Triệu Điềm cùng Triệu Khác Việc đã chứng thực tiên thần hàm cốc quan sự bỏ mặc. Hắn sẽ như vậy muốn. Cái kia những người khác đâu? Hắn không dám đi hỏi, nhưng hắn biết, tất cả mọi người cũng sẽ như vậy nghĩ. Mà bọn họ những người này sau khi trở về, lại sẽ ở lục quốc cảnh nội, để bao nhiêu người nghĩ như vậy. Thân là một quốc gia thái tử, Hàn Hoán quá rõ ràng, một khi chân tướng công bố, gặp nhắc lên thế nào sóng lớn. Mà tiên thần quyền uy, lại sẽ ở như vậy sóng to gió lớn bên trong, chịu đến bao lớn xung kích. Tiên thần sẽ xuất thủ sao? Hàn Hoán càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng, rời đi hàm cốc quan ngàn dặm, tiến vào một mảnh địa thế phức tạp đồi đất khu vực lúc, hắn làm ra quyết định. Triệu Minh. Hàn Hoán đối với bên người vài tên tâm phúc tướng lĩnh hạ lệnh, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ hấp tấp nói, đại bộ đội hành động chậm chạp, sợ sinh biến cố. Bản thái tử tự mình dẫn 1000 tinh kỵ, trang bị nhẹ nhàng, lấy quân trận độn thuật đêm tối kiêm chỉnh chạy về Tân Trịnh. Bọn ngươi xuất đại đội theo, ấn sớm định ra con đường chạy chậm chậm, cần phải cẩn thận. Nay năm, 6 vạn bên trong, Hàn Quốc cùng nước Sở làm chủ. Hai nước quân sĩ đường về, có một nửa là đồng hành. Nước Sở một phương đối với Hàn Hoán yêu cầu, tự nhiên không có bất kỳ cái nhìn. Nhưng Hàn Quốc một phương, nhưng mỗi người có không giống. Thái tử, không thể. Một tên lão luyện thành thục phó tướng kinh hãi đến biến sắc nói, một mình mà đi, sức mạnh hộ vệ bạc được, như ngộ. Câm miệng. Hàn Hoán lớn tiếng đánh gãy, trong mắt vằn vện tia máu nói, bản thái tử ý đã quyết, trễ sợ sinh biến, chấp hành quân lệnh. Vương Tiễn lời nói, như cùng ở tại trong lòng hắn, gieo xuống một viên nghi vấn hạt giống. Giờ khắc này, hắn không chỉ hoài nghi tiên thần, cũng hoài nghi chu vi tất cả mọi người. Thậm chí trước mắt vị này lão luyện thành thục tướng lĩnh, ở trong mắt hắn, cũng biến thành khuôn mặt đáng ghét lên. Người này, hẳn là bị tiên thần thu mua, cố ý liên lụy nào đó hành trình. Hàn Hoán tầng tầng một hừ, không còn xem mọi người, mang theo hắn tinh nhuệ nhất tín nhiệm 1000 thân vệ, bay xuống độn hành chi trận. Chỉ chốc lát sau, đột quang nổi lên, dường như một nhánh phi thiên mũi tên, hướng về Hàn Quốc đô thành phương hướng mà đi. Kỳ thực, nếu là có tuyển, Hàn Hoán vẫn là đồng ý mang theo đại bộ đội đi. Chí ít nhiều người còn có thể trang đảm. Nhưng lấy lục quốc bây giờ chuyển thừa, ngàn người độn trận, đã là cực hạn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thoát ly đại bộ đội. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần tế lên độn trận, một cái thời thần bên trong là có thể trở lại Tân Trịnh. Tới đó, hắn liền an toàn. Chỉ là một cái thời thần, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà, hắn quên rồi một cái chí mạng sự. Độn trận sẽ bị đánh xuống. Tiên thần hành với thiên địa, rất ít gặp sử dụng độn quang. Bởi vì sử dụng độn quang cùng cưới mây đạp gió như thế, có thể bị sức mạnh to lớn đánh xuống. Cưới mây đạp gió lúc gặp phải nguy hiểm, còn có thời gian phản ứng. Nhưng sử dụng độn chỉ là gặp phải nguy hiểm, trái lại phản ứng không kịp nữa. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là cực kỳ gấp gáp việc, ra thiên tiên thần đô tình nguyện sử dụng vật cưới, hoặc là chính mình cưới mây đạp gió. Nhưng mà Hàn Hoán đã quên việc này, hay hoặc là có ai để hắn đã quên việc này? Ngay ở Hàn Hoán dẫn 1000 thân vệ, liền muốn độn ra Tần quốc cảnh nội thời điểm, dị biến đột ngột sinh. Độn trận không có dấu hiệu nào nổ tung, mười mấy tên ở phía ngoài xa nhất thân vệ, tại chỗ nổ thành huyết vụ đầy trời. Những người còn lại cũng tất cả đều gặp phản vệ, miệng phun máu tươi rơi xuống đất. Hàn Hoán vừa mới rơi xuống đất, không kịp lau khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn lúc, liền thấy mấy trăm đạo quỷ mị bóng đen từ trong hư không hiện lên. Những hắc ảnh này trên mặt che giữ tợn là sát mặt nạ, khí tức băng lạnh, cùng nham thạch bóng tối hoàn mỹ dung hợp. Cạm bẫy sát thủ. Hàn Hoán hoàn toàn biến sắc. Cạm bẫy sát thủ, nhân gian nổi danh nhất tổ chức sát thủ, không ai biết bọn họ thuộc về phương nào thế lực. Không ai biết sau lưng của bọn họ, đến cùng là ai ở điều khiển. Duy nhất có thể biết đến chỉ có cho tới bây giờ, cạm bẫy ra tay đánh chết mục tiêu, chưa từng có chạy trốn người. Cạm bẫy ra tay, ra chi tất chúng. Giết. Một cái khàn giọng trầm thấp, phản phất rắn độc thổ tin giống như âm thanh, ở Hàn Hoán vang lên bên hai. Vụ. Chói hai tiếng rít chói tai, xé rách hư không. Vô số quỷ dị vô cùng phép thuật, linh bảo, phi thị, từ bốn phương tám hướng giết tới. Xung quanh thân vệ tinh binh, dường như bị thu gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Bọn họ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, hộ thể linh quang dường như giấy giống như bị dễ dàng xuyên thủng, sau đó liền hình thần đều diệt. Còn không chờ Hàn Hoán một lần nữa tổ chức phòng ngự, lại thấy một mảnh khói độc vọt tới. Khói độc quá khứ, sở hữu bị bao phủ trong đó thân vệ, thân thể trong nháy mắt cương trực. Nó làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cho nguội, miệng mũi bên trong tràn ra tanh hôi máu đen, thẳng tắp địa ngã xuống. Kết trận, bảo vệ thái tử. Hộ vệ thống linh muốn rách cả mí mắt, khí lên gào thét. Tàn dư thân vệ cấp tốc co rút lại, nỗ lực đem Hàn Hoán bảo hộ ở hạt nhân, đồng thời đẩy lên từng đạo mỏng manh phòng ngự phép thuật ánh sáng. Nhưng mà, chậm. Càng nhiều cạm bẫy sát thủ từ trong hư không xuất hiện. Bọn họ thân pháp quỷ dị phập phù, sử dụng phép thuật linh bảo, độc ác vô cùng. Mỗi một lần phép thuật lấp lóe, đều mang đi một cái mạng. Mỗi một lần linh bảo tế lên, đều nổ nát một tầng phòng ngự ánh sáng. Hàn Hoán các thân vệ liều mạng chống lại, nhưng mà bọn họ tế lên tầng tầng phòng ngự, liền sẽ bị tầng tầng tan rã. Hàn Hoán trơ mắt nhìn bên cạnh thân vệ càng ngày càng ít, hắn cắn răng một cái, tế lên ngực cuối cùng dùng cho bảo mệnh đồ vật. Đó là một đạo tiên ngọc phù lục. Một khi tế lên, thì có thể làm cho trong nháy mắt trở lại tân trịnh. Hơn nữa, dù cho là hôn nguyên kim tiền, cũng không cách nào đánh gãy. Chỉ là, bực này có thể đổi về một cái mạng đồ vật, chỉ có thể sử dụng một lần. Vì lẽ đó trước Hàn Hoán vẫn không nỡ lòng bỏ sử dụng. Nhưng hiện tại, không cần phải chết chắc. Cho tới sở hữu thân vệ, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Hắn cắn răng một cái, lấy ra phù lục, lấy ra tinh huyết của chính mình, liền muốn tế lên. Nhưng mà, một vệ ánh đao, so với hắn động tác càng nhanh hơn. Ánh đao lướt qua, Hàn Hoán đầu lâu bay lên, hắn ý thức sau cùng trống, để hắn căm tức cái kia múa đao người. Hắn tín nhiệm nhất thân vệ thống lĩnh, cái kia mới vừa còn xét ở chết bảo vệ hắn người. Cái kia thân vệ thống lĩnh đón Hàn Hoán ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, nói: "Xin lỗi, ta là nằm vùng." Hàn Hoán thị giác, long trời lở đất. Khi hắn đầu lâu rốt cục lúc rơi xuống đất, hắn phun ra cuối cùng một hơi. Thì ra là như vậy. Không trách hắn gặp càng ngày càng sợ hãi, không trách hắn bắt đầu hoài nghi bên người tất cả mọi người. Không trách hắn quên rồi độn trận to lớn nhất khuyết điểm. Nguyên lai, hắn đã từng người đáng tin tưởng nhất, cũng là cạm bẫy sát thủ. Buồn cười, hắn mãi cho đến vừa nãy, còn ôm trở lại tân trịnh sau khi công bố chân tướng, sau đó dương danh thiên hạ mộng đẹp. Hiện tại, mộng tỉnh rồi. Chương 553, Trường Bình đại bại, nước Triệu vận nước đổ nát. Chương 553, Trường Bình đại bại, nước Triệu vận nước đổ nát. Làm Hàn Hoán đầu người rơi xuống đất đồng thời. Đồng dạng giết chóc, ở tại hắn các nơi, đồng thời trình diễn. Người may mắn còn sống sót bên trong, tuy rằng lấy Hàn Quốc cùng nước Sở làm chủ, nhưng như cũ có cái khác mấy quốc linh tinh người tướng sĩ. Làm Hàn Hoán đơn độc sau khi rời đi, nguyên bản liền phân tán đội ngũ, càng thêm không có lực liên kết. Liền, các quốc gia tướng lĩnh cũng dồn dập tản ra, ai về nhà nấy. Hàn Quốc cùng nước Sở mang đi đại bộ đội sau, còn lại Ngụy, Yến, Tề các nước tướng lĩnh cũng dồn dập dẫn chính mình cuối cùng thủ hạ mà đi. Sau đó, bọn họ liền đều biến mất ở về nước trên đường. Có tướng lĩnh trả lại hương trên đường, ở một nơi không hề bắt mắt chút nào trong khách sạn, đình chỉ hô hấp. Có tướng lĩnh trả lại quốc trên đường, bị thần bí xuất hiện hồng thủy thôn vệ. Càng nhiều người, nhưng là lặng yên không một tiếng động tin tức. Hơn 5 vạn người, cuối cùng có thể trở lại cố quốc người, 10 không đủ một. Hơn nữa tất cả đều là cũng không biết toàn bộ chân tướng, ở quốc bên trong cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền đại đầu binh. Những này phổ thông quân tốt, mang về liên quân ở Hàm Cốc quan tao ngộ quân Tần ngoan cường chống lại, tổn thất nặng nề, cuối cùng tan tác tin tức. Nhưng đối với Triệu Điểm Cương tổ Câm Nưu, Hàn Hoán các tướng lãnh ly kỳ mất tích hoặc bất ngờ bỏ mình không biết gì cả. Hoặc là, bọn họ biết, nhưng bọn họ lời nói, ai sẽ tin đây? Cùng lúc đó, một tấm tỉ mỉ bệnh lời đồn lưới lớn bắt đầu ở lục quốc giữa phố phường tiểu quán quán trà lặng yên dặn ra, nghe nói không, Hàm Cốc quan cuộc chiến, cái kia Tần quốc bạch khởi là cái vu tộc sát thần chuyển thế, giết nước Triệu 45 vạn người a. 45 vạn người một mình hắn giết, tê, thật sự là vu tộc sát thần a. Tần quốc bất kính thiên địa, không tôn tiên thần, quả nhiên là Tây Man khu vực a. Người Tần hung tàn, trôn giết ta lục quốc bao nhiêu ân huệ làng, thù này không đội trời chung. Nước Triệu, Hàm Đan, Trương Hoa giữa đài, hương nhang lượn lờ, trung nhạc vẫn như cũ tấu ung dung nhã nhạc. Triệu Vương nghiêng người dựa vào ở bảy da bạch hổ da rộng lớn trên vương tọa, đầu ngón tay thưởng thức một viên ôn hoàng ngọc giác. Vẻ mặt hắn bên trong mang theo một tia đại chiến đem hết sau lời biếng, cùng với đắc y vô cùng dư vị. Trương Bình đại thắng mừng như điên, tựa hồ còn ở cung điện cột nhà văn vọng. Vậy hạ, nội thị tổng quản lại lần nữa không người xuống, bước chân so với lần trước trầm trọng mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng một cái mâm ngọc gần tới thềm ngọc. Bàn bên trong thịnh cũng không phải là lần trước loại kia lập loè tin chiến thắng kim quang ngọc phủ, mà là một viên màu sắc cảm đạm, thậm chí mơ hồ lộ ra vết dạn nước huyền sắc thẻ ngọc. tổng quản âm thanh khô khốc, mang theo khó có thể ức chế hoảng sợ, nói: "Tiền tuyến cấp báo." Triệu Vương lười biếng mở mắt ra, ánh mắt rơi vào cái viên này không rõ huyền sắc trên thẻ ngọc. Trong lòng hắn không thể giải thích được nhảy một cái, một luồng linh cảm không lành lặng yên bay lên, chính chính bản thân tử, nói: "Nghiệm." Nội thị tổng quản run rẩy cầm ngọc giản lên, linh lực truyền vào. Lần này, vang vọng cung điện không còn là Triệu Điểm cái kia hăng hái tiếng leng keng, mà là một cái tràn ngập vẻ bại, hoảng sợ cùng tuyệt vọng khàn giọng âm thanh. Thanh âm kia đứt quãng, phản phất dùng hết cuối cùng khí lực bình thường. Hàm cốc, thảm bại. Triệu Điểm nguyên soái, bị Tần đem bạch khởi. Nêu đầu, Triệu Khát công tử. Tuất quốc, ta quân chủ lực, hơn 40 vạn. Toàn quân, đám chìm. Liên quân đại bại. Đã vỡ. Vỡ. Tan vỡ. Ẩm. Dường như cựu thiên kinh lôi ở Triệu Vương trong đầu nổ tung. Hắn đột nhiên từ trên vương tọa bắn lên, trên mặt lười biếng thích trí biểu hiện trong nháy mắt đọc lại. Lập tức bị cực hạn khiếp sợ, khó có thể tin tưởng cùng sâu tận xương tùy hoàng sợ thay thế. Trong tay ngọc giác rơi xuống ở trên thảm trải sàn, đội vã cút khỏi thật xa. 45 vạn. Toàn quân bị diệt. Triệu Vương âm thanh sắc nhọn đến thay đổi điều, thân thể không bị khống chế địa kịch liệt lay động lên, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đây là lục quốc liên quân, nước Triệu là tuyệt đối chủ lực, xuất binh gần 500.000. Mục đích chính là vì bắt Hàm Cốc con sau, đạt được nhiều nhất lợi ích. Thời khắc này, cả điện văn võ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. 45 vạn người toàn quân bị diệt. Cái kia ở trong có bao nhiêu thế gia đệ tử? Có bao nhiêu vương công quý tộc dòng dõi? Lớn như vậy thất bại sau, nước Triệu quốc lực át phải trùng bắng. Tần quốc liệu sẽ có trả thù? Cái khác năm quốc lại có hay không gặp nhân cơ hội làm những gì? Vô số khó phân ý nghĩ, một mạch mà dâng lên trong lòng của tất cả mọi người, vọt tới tất cả mọi người cũng choáng váng hoa mắt, lảo đảo lảo đảo. Trên vương tọa, Triệu Vương nhưng là hai mắt biến thành màu đen. Trương Bình đại thắng lời nói hùng hồn vẫn còn bên tai vang vọng. Đại Triệu bá nghiệp, ngay trong tầm tay, dũng cảm, ở thời khắc này nghe tới, nhưng thành ác độc nhất trào phúng. Cái viên này báo tiệp mà phụ, phản phất còn ở ngự án trên tọa ra oi ả cùng trước mắt cái này mang đến hủy diệt tin giữ huyền sắc thẻ ngọc, hình thành tương phản to lớn. Triệu Điểm, bị đeo đầu. Triệu Khát, Tuấn Quốc. Mỗi một chữ cũng giống như một đạo chí mạng pháp thuật, mạnh mẽ đánh vào nguyên thần của hắn bên trên. Nước Triệu tinh nhuệ nhất hơn 40 vạn đại quân, hắn tranh bá thiên hạ tiền vốn. Hắn Triệu thị vương tộc khống chế vận nước căn cơ, như thế không còn. Không, không thể. Định là người Tần quỷ kế. Định là. Triệu Vương thất thố địa rít gào lên, một cước đạp lăn trước mặt ngự án. Tinh mỹ đồ sơn, ngọc khí hào 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 căng ngã một chỗ, mảnh vỡ tung tóe. Trung nhạc nhã nhạc im bặt đi, điện bên trong tĩnh mịch một mảnh. Nhưng vào lúc này, một tiếng để Triệu Vương vô cùng tuyệt vọng, vô cùng thanh âm hoảng sợ, đột nhiên vang lên. Giang giác. Triệu Vương kinh hãi địa ngẩng đầu lên, chỉ thấy nước Triệu khí vận kim bột, đột nhiên nứt ra một đạo to lớn vết nước. Ầm ầm ầm. Này một tiếng vang thật lớn. Triệu Vương nghe được, cả điện văn võ nghe được, liền thành hàm đan bất tính, cũng đều đang sợ hãi bên trong nghe được. Vẫn nước vỡ, đất nước sắp diệt vong. Tất cả mọi người đều kinh hãi địa nhìn về phía vương cung bầu trời, cái kia sụp ra đáng sợ vết nứt khí vận kim cột. Phổ thông nước Triệu bách tính, chẳng qua là cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, có một loại thất vọng mất mát bi thống cảm xông lên đầu. Bây giờ đại bại tin tức vẫn không có truyền về trong nước, bọn họ như cũ có thể vô tri một quãng thời gian. Nhưng này chút ở vương cung bên trong cung điện văn võ quần thần, bọn họ liền muốn trực diện vận nước đổ nát tuyệt vọng. Mà nhất là tuyệt vọng đương nhiên chính là Triệu Vương. 40 vạn đại quân diệt, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nước Triệu vẫn lấy làm tiêu ngạo quân lực bị chặn ngang chặt đứt. Mang ý nghĩa nước Triệu không còn là lục quốc bên trong lời nói người. Mang ý nghĩa tiên thần cũng sẽ không nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn nước Triệu như vậy người thất bại. Mang ý nghĩa trong nước những người vốn là có ý đồ khó lường, cầm binh tự trọng cường hào ác bá đại tộc, đem dục giả dục dịch. Mang ý nghĩa mắt nhìn chằm chằm Tân Quốc, lúc nào cũng có thể chỉ huy đông tiến vào, lao thẳng tới Hàm Đan. Phúc. Triệu Vương rốt cục hai mắt tối sầm lại, một ngụm máu phun ra ngoài. Vậy hạ. Nội thị tổng quản cùng sủng phi hoảng sợ nhào tiến lên. Triệu Vương nhưng đột nhiên vung mở bọn họ, thân thể quơ quơ, lảo đảo lùi về sau vài bước, hứng ngã ngồi về băng lạnh vương tọa. Quả nhân còn chưa chết, tất cả lui ra. Nội thị cùng sủng phi môn hoảng loạn lui ra. Quân thần nhưng là lẫn nhau đưa ra một cái ánh mắt, sau đó im lặng tối lui. Về phần bọn hắn sau khi muốn làm gì, lại gặp làm cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Rất nhanh, Trương Hoa giữa đài trở nên tĩnh mịch không hề có một tiếng động, chỉ có Triệu Vương ồ ồ mà tuyệt vọng thở dốc ở xa hoa mà băng lạnh trong điện phủ vang vọng. Cái biên này mang đến hủy diệt huyền sắc thẻ ngọc, lặng lặng nằm ở khắp nơi bừa bộn bên trong, tỏa ra thâm thẳm tử khí. Chương 554, bảo vệ phượng hoàng một sợi lông. Chương 554, bảo vệ phượng hoàng một sợi lông. Tần quốc cảnh nội. Nào đó điện, ánh tà dương đỏ quạt như máu, rồi ở Hàm Cốc quan ở ngoài mấy ngàn dặm ở ngoài, một nơi hoang vắng khe núi, đá lởm chởm quái thạch bị nhiễm phải một tầng thê thảm đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập đậm đến hóa không mở mùi máu tanh, cùng một loại sâu tận xương thủy âm hàn khí tức. Đống đá vụn bên trong, một vệ tàn tạ vàng dòng giáp trụ che đậy ở trong bụi bặm. Tử Hà nghiêng người dựa vào cùng một khối băng lạnh trên nham thạch, ngực bụng một đạo dữ tợn vết thương đưa nàng xuyên qua. Biên giới máu thịt bay khắp, hiện ra quỷ dị màu xanh đen. Từng kia từng sợi hung liệt khí, dường như ung nhọt tận xương, đang điên cuồng ăn mòn nàng còn sót lại sinh cơ cùng phượng hoàng chân hỏa. Mỗi một lần yếu ớt hô hấp đều mang đến tan nát cõi lòng đau nhức, trước mắt từng trận biến thành màu đen, ý thức dường như nến tàn trong gió, chập chờn muốn tức. Nàng lần thứ nhất gặp phải loại này hung lệ khí tức, không phải sát khí, cũng không phải huyền môn tiên pháp, có chút giống phương Tây bảng môn tà đạo, rồi lại xưa nay chưa từng xuất hiện ở nàng phượng hoàng truyền thừa trong ký ức. Nay hung liệt khí khóa kín nàng phượng hoàng chân hỏa tự lành năng lực, càng làm cho nàng suy yếu không cách nào tế lên thần niệm truyền tin, thậm chí không cách nào để cho nàng độn ra nguyên thần, vứt bỏ thân thể mà đi. Tại đây hung liệt khí không ngừng ăn mòn dưới, nàng dĩ nhiên như là một cái không có tu luyện qua phạm nhân như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sinh cơ bị một chút tiêu diệt. Tử Hà xưa nay không nghĩ tới chính mình gặp lấy phương thức như thế chết đi, nàng cũng không sợ chết, chỉ là không thể hoàn thành đại soái mệnh lệnh, làm cho nàng vô cùng tiếc nuối. Mà trơ mắt nhìn đồng bạn chết đi ở trước mắt, càng làm cho nàng đau lòng vô cùng. Lúc này, giờ phút cuối cùng của cuộc đời, nàng tựa hồ lại trở về nửa ngày trước. Nửa ngày trước, Phi Phượng quân phục Vương Tiễn đại soái mệnh lệnh, phái ra 7 chi tinh nhuệ tiểu đội, giám thị rời đi Tần Quốc Hàn Hoán quân. Khi các nàng phát hiện Hàn Hoán bắt đầu thoát ly đại bộ đội lúc, ngay lập tức sẽ phát giác tình huống không đúng. Liên thống lĩnh một bên hướng về đại soái truyền thư truyền tiền báo, một bên tách ra đội ngũ. Tử Hà mang tới tinh nhuệ nhất có thể đánh một nhóm Phượng Hoàng nữ binh, đuổi tới Hàn Hoán. Những người còn lại thì lại theo tấn tiểu đội tách ra, đuổi tới cái khác các quốc gia tướng lĩnh. Tử Hà tiểu đội theo Hàn Hoán không bao lâu, liền sinh biến cố. Cạm bẫy sát thủ dĩ nhiên tập kích Hàn Hoán một nhóm. Tử Hà đang nhìn đến cạm bẫy sát thủ một khắc, liền biết này tất nhiên chính là diệt khẩu. Nàng không chút do dự mà hạ lệnh, ra tay cứu Hàn Hoán. Nhưng mà còn không chờ Tử Hà tiểu đội động thủ, một cái khàn giọng dường như kim thiết ma sát thanh âm lạnh như băng ở sở hữu Phượng Hoàng nữ binh nguyên thần nổ vang. Phi Phượng quân vướng bận. Tử Hà chỉ cảm thấy một luồng đông triệt thần hồn uy thế khủng bố bỗng nhiên giáng lâm. Nàng mới vừa tế lên thần niệm, liền nhìn thấy một cái toàn thân bao trùm huyền thiết trọng giáp, giáp khâu hình như có vô số oan hồn khóc thét dãy rủa bóng người xuất hiện. Cạm bẫy đệ nhất sát thủ, Tiềm Nhật. Nhìn thấy đối phương cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục sau, Tử Hà liền nhận ra đối phương. Hôn Nguyên Kim Tiên khí tức, hầu như là trong nháy mắt liền đem 12 tên Phượng Hoàng nữ binh thôn vệ đi vào. Trong giây lát này, sở hữu thần niệm đều bị ngăn cản đoạn, sở hữu nhân quả đều bị phong cấm. Tất cả hướng ra phía ngoài liên hệ thủ đoạn đều đứt đoạn mất. Tử Hà sắc mặt trắng nhợt, nàng vạn vạn không nghĩ đến, cả bấy lần này thậm chí ngay cả Hiểm Nhật đều ra tay rồi. Đối mặt một cái Hôn Nguyên Kim Tiên sát thủ, Tử Hà biết rõ không phải là đối thủ. Nàng cắn răng một cái, thần niệm truyền âm nói, tứ tán trốn, cần phải có công việc của một người trở lại, đem chân tướng nói cho đại soái. Phi Vượng quân mỗi người đều là tinh nhuệ, Tử Hà mang theo lĩnh tiểu đội càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Các nàng giờ khắc này rõ ràng có bất kỳ một chút do dự, đều tất nhiên là toàn viên chết đi hạ trạng. Vì lẽ đó, các nàng không có chút gì do dự đồng thời hướng về Hiểm Nhật bắn ra trong tay Chu Tiên mũi tên nhỏ. Sau đó hướng về 12 cái phương hướng tản đi. 12 đạo lưu quang dường như kinh hồng bình thường tản ra. Điểm Nhật hờ hững nhìn kỹ tán loạn Phượng Hoàng nữ binh, thân hình lù lù bất động. Chỉ với nơi cổ họng phát sinh một tiếng nặng nề hừ lạnh. Hừ. Trong phút chốc, vạn dặm cương vực tia sáng, phản phất bị vô hình miệng lớn thôn vệ hầu như không còn, hóa thành một mảnh sền sệt như mực, thôn vệ vạn vật hắc ám thiên địa. Tịch diệt. Điểm Nhật giơ tay, năm ngón tay xuề ra, mang theo hung lực khí, hướng phía dưới nhấn một cái. Vụ. Phương biên ngàn dặm thiên địa phát sinh không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Dường như yếu đuối lưu ly giống như từng tấc nổ tung, khủng bố hư không loạn lưu, hóa thành vô hình cối xay, cắn giết tất cả. Kết trận. Ngự thủ. Tử Hà tiên tử quát chói thai xé tan bóng đêm, mang theo Phượng Hoàng thần âm đặc hữu lực xuyên đấu. Nhưng mà, đã muộn. Tử Hà muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn mấy vị kết trận chống đỡ tỉ muội, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cũng không gặp bất kỳ công kích rơi vào các nàng trên người. Nhưng các nàng quanh thân lưu chuyển hộ thể Phượng Hoàng chân hỏa, giờ khắc này nhưng như giấy mỏng giống như không hề có một tiếng động vỡ vụn. Các nàng huyết nhục trong nháy mắt khô héo, nguyên thần tùy theo héo tàn, liền hô một tiếng rên rỉ cũng không có thể phát sinh, liền hóa thành điểm điểm cho bụi. Liền chân linh ấn ký đều giống bị triệt để tiêu diệt. Không. Tử Hà phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng rên rỉ, Phượng Hoàng chân hỏa ở trong huyết mạch phẫn nộ thiêu đốt. Nhưng khắc cốt bi phẫn, trong nháy mắt bị băng lạnh lý trí đè xuống. Không thể dừng lại. Bất kỳ một tia trì trệ, cái kia sở hữu tỷ muội đều sẽ không công chết ở chỗ này. Nàng lại không nửa phần do dự, tâm niệm quyết tuyệt, làm nóng bản nguyên thần. Dương Dực Phượng Hoàng thần diễm phóng lên trời. Nàng hóa thành một đạo xé rách vĩnh hằng hắc ám lưu quang, không tiếc bất cứ giá nào, bắn về phía Hàm Cốc quan phương hướng. Tiệm Nhật màu đỏ tươi con mắt khẽ nhúc đích, khóa chặt đạo kia quyết tuyệt lưu quang. Bên hông hắn chuôi này ám trầm như đọc lại máu đen trường kiếm, không hề có một tiếng động tế lên. Cả mấy trí cường sát thủ đều lấy kiếm làm hiệu. Tiệm Nhật chi danh, liền bắt nguồn từ kiếm này, hung kiếm Tiệm Nhật. Trường kiếm cách sao trước mắt, âm phong nộ hảo, bao phủ vạn dặm sơn hà. Thương khung bên trên, cái kia vòng kim ô liệt dương hào quang, càng cũng bị chuôi này hung kiếm tỏa ra hung liệt khí mạnh mẽ che đậy đi. Thiên địa đột nhiên ám, dường như rơi vào vĩnh hằng nhật thực. Một thanh thông thiên triệt địa, cuốn quanh sền sệt huyết quang cự kiếm bóng mờ đống nhiên ngưng tụ, ngang qua thương khung, mang theo chung kết sinh cơ vô thượng hung uy, xé rách thời không, hướng về đạo kia yêu ớt Phượng Hoàng lưu quang hung hãn chém xuống. Xì xì. Tử Hà trên người sở hữu ánh sáng long lánh phòng ngự linh bảo, dường như mộng huyễn phao ảnh giống như liên tiếp nổ tung, liền nháy mắt cũng không có thể chống đối. Sẽ ở đó diệt thế huyết kiếm sắp chạm đến Tử Hà, đem triệt để dập tắt trước mắt. Trước ngực nàng, một điểm bé nhỏ không đáng kể ánh vàng đống nhiên sáng lên. Cái kia càng là một cái, nhìn như phổ thông màu vàng lông tơ. Nhưng mà, chính là này nho nhỏ một sợi lông, dĩ nhiên ở sinh tử trước mắt, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, hóa thành cứng rắn không thể phá vỡ vô hình bình phòng, mạnh mẽ chặn lại cái kia đủ để chém toái tinh thần Hiểm Nhật tuyệt sát. Cong, sắt thép va chạm giống như va chạm thanh âm vang vọng hoàn vũ. Tử Hà căn bản không kịp thấy rõ là vật gì bảo vệ nàng, chỉ cảm thấy một luồng tính chất hủy diệt lệ khí dư âm từ trên người nàng đảo qua. Nguyên thần của nàng rung bần bật, muốn tại chỗ tan vỡ, Phượng Hoàng chân hồn bản nguyên chân hỏa càng là chập chờn muốn tức. Đau nhức xé rách thần hồn làm cho nàng hầu như ngất. Nhưng hoàn thành mệnh lệnh ý chí, cùng tỷ muội nợ máu làm cho nàng cắn nát răng bạc, chà ra cuối cùng một tia còn sót lại pháp lực. Nàng bốc cháy lên cuối cùng Phượng Hoàng chân hỏa, hóa thành một đạo huyết diễm bao khỏa tàn ảnh. Rốt cục ở che kín bầu trời hắc ám cùng huyết quang bên trong, lao ra cái kia tử vong lĩnh vực biên giới. Tại chỗ, Tiểm Nhật chậm rãi thu hồi chuôi này hung uy ngập trời đỏ sẫm trường kiếm. Giữ tận mặt giáp bên dưới, cặp kia màu đỏ tươi như máu ngục con mắt, lần đầu hiện ra một tia nghiêm nghị. Một cái dường như kim thiết ma sát, khàn khàn mà ẩn chứa vô thượng uy thế âm thanh, ở mặt giáp dưới trầm thấp vang lên, nói: "Hỗn Nguyên Kim Tiên che chở. Nay tạm huyết phượng hoàng, đến tột cùng là gì cân cước?" Chương 555, chân đạp thất thải tường vân hầu chương 555, chân đạp thất thải tường vân hầu làm tử hà gặp nạn, một cái thần bí lông tơ, đột nhiên cứu nàng một mạng lúc. Tân Quốc cùng nước Sở giao giới khu vực. Từ Hàm Cốc quan sau khi rời đi, liền một đường du đãng tới đây Tôn Ngộ Không, đột nhiên hơi nhướng mày. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tử Hà gặp nạn địa phương, nói: "Không được, cái kia ngu ngốc phượng hoàng gặp nguy hiểm." Hầu tử rời đi Hàm Cốc quan lúc, đem chính mình một sợi lông lén lút ở lại Tử Hà trên người. Hắn cũng không có hướng về thâm tầng suy nghĩ, đơn thuần là cảm giác mình cứu cái kia phượng hoàng nữ hai lần, phần này nhân quả, hay là muốn quan tâm một hồi. Rất hiển nhiên, ở hầu tử trong khái niệm, lúc trước ở Liên Quân đại doanh bên trong, không phải mỹ nữ cứu hầu, là hầu cứu ngu ngốc phượng hoàng. Dù sao, nếu không là người phụ nữ kia gây trở ngại hắn vung đồng tốc độ, hắn đã sớm chính mình giết ra đến rồi. Khi hắn lưu lại cái kia lông tơ bị xúc động trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền biết là có một luồng cực kỳ hung liệt Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng ra tay với Tử Hà. Này không phải là mới vừa Kim Tiên cảnh Tử Hà có thể chống lại sức mạnh. Tôn Ngộ Không không chút suy nghĩ, một cái bổ nhào liền hướng cảm ứng phương hướng bay đi. Hắn hiện tại bị phong cấm sức mạnh, không có cách nào trực tiếp xé rách hư không đi vào. Cùng lúc đó, Tử Hà mới vừa lao ra hiểm nhật kiếm phạm vi ba phủ, bay ra không tới trăm dặm, liền không thể kiên trì được nữa. Nàng dường như gãy cánh chim bình thường, mạnh mẽ đập vào phía dưới khe núi loạn thạch bên trong, ý thức trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Đợi nàng lại khi tỉnh lại, lại phát hiện mình đã hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển, không cách nào chuyển tin, không cách nào độn ra nguyên thần, chỉ có thể trơ mắt chờ tử vong. Ngay ở Tử Hà cho rằng chính mình không cách nào lại hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào giúp các tỷ bội báo thủ, chỉ có thể chết đi vào lúc này, nàng mơ hồ tầm nhìn biên giới sáng lên một vệt ánh sáng bảy màu. Cái tia ánh sáng ấm áp chói mắt, xuyên thấu tử vong mù mịt, chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng hướng về nàng rơi rụng mà tới. Bảy màu tường vân. Tử Hà cảm giác mình nhìn thấy một cái chân đạp thất thải tường vân bóng người hướng mình bay tới. Thân ảnh kia xem ra thật giống một con khỉ. Nàng mơ mơ hồ hồ mà nhìn cái kia thân ảnh gầy gò nhảy xuống thất thải tường vân, hướng mình đi tới. Nàng không biết vậy là ai, nhưng này khí tức làm cho nàng một trận an lòng. Nàng dùng hết cuối cùng khí lực gọi ra một cái tên, Chí Tôn Bảo. Tôn Ngộ Không nhìn thê thảm vô cùng, liền còn lại cuối cùng một hơi. Tử Hà cao mày, huyết hải hung liệt khí, A Tu La tộc. Sẽ không, A Tu La tộc không dám vi phạm sư tôn ý nguyện, ở thời khắc này tiến vào nhân gian. Lẽ nào là ai đánh cắp huyết hải sức mạnh? Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay. Sư tôn đã nói, huyết hải sức mạnh chính là hồng hoang ố uế cực hạn, tầm thường thủ đoạn càng là đuổi xa, càng là phản vệ. Ta lão tôn cũng sẽ không ý đạo chi pháp, nếu là không tìm được tam quang thần thủy, cửu chuyển kim đan, thật là làm sao làm? Hầu tử là vạn vạn không nghĩ đến, sẽ gặp phải huyết hải sức mạnh. Dù sao, hắn sớm từ sư tôn nào biết, huyết hải A Tu La bộ tộc đã sớm bái sư tôn. A Tu La chi chủ, A Tu La luân hồi đạo chân chủ, thánh nhân Minh Hà đều là sư tôn thần tử. Theo lẽ thường tới nói, làm sao có khả năng có huyết hải sức mạnh ở nhân gian quay phá? Nhưng hiển nhiên, thế gian các loại thường thường sẽ không theo lẽ thường phát triển. Đúng rồi, trước nghe nói cái kia kính hồ tiểu y y tiên đi tới Hàm Dương. Cái kia tiểu y y tiên có thể đoạn ôn dịch chi nguyên, nghĩ đến ý đạo thành công, có lẽ có cứu. Tôn Ngộ Không kỳ thực còn có một lựa chọn, chính là đem Tử Hà đưa đến Vạn Thọ Thành. Nhưng một khi hắn làm như vậy, hắn ở nhân gian du lịch liền kết thúc, thậm chí có khả năng gặp hỏng rồi sư tôn đại kế. Ở hắn lúc trước rời đi sư tôn trước, sư tôn liền đã thông báo, trừ phi chắc chắn phải chết, không chỗ có thể trốn lúc, bằng không không thể đi đến Vạn Thọ Thành. Lúc này, hắn chỉ có thể mang theo Tử Hà đi đến thành Hàm Dương, đi chỗ đó trong truyền thuyết tiểu y tiên nơi đó thử xem. Ngu ngốc phượng hoàng, vậy thì xem ngươi tạo hóa. Hầu tử nhấc lên Tử Hà, hướng về Hàm Dương bay đi. Người trước tiên chống đỡ. Ta lão tôn. Phi. Ta Chí Tôn Bảo dẫn ngươi đi thấy tiểu y tiên. Cũng trong lúc đó, thành Hàm Dương mới lập y cung nơi sâu xa. Mùi thuốc lượn lờ, hòa tan thế gian khí sát phạt. Một gian thanh lịch tinh thất bên trong, đoan mục dung mâu như ưu đàm, chiếu rọi sinh tử xoay chuyển cơ hội. Nàng tay trắng nhẹ dương, đầu ngón tay không gặp sát thường, chỉ có mịt mờ đạo vận đang lưu chuyển. Một đọc, ký hoàng ý đạo đạo vận tràn trề bộc phát, ở trong hư không ngưng ra mấy sợi bích thúy thần hoa, xuyên vào đạo trích trong cơ thể. Một niệm chuyển, ôn hoàng đại đạo uy nghiêm đáng sợ quỷ quật khí, cũng tùy theo dương cung mà không bán, hóa thành một điểm dẫn đầu độc sát phong mang. Này hư thực tướng sinh, ý đạo cùng tồn tại đạo vận thần châm, vô thanh vô tức đâm vào đạo trích quanh thân, sâu sát nguyên thần bên trong. Thời khắc bây giờ, đoan mục dung tâm thần hợp nhất, lấy đạo vận thần châm vì là dẫn, lấy ý đạo song pháp làm lưới. Cẩn thận từng ly từng tí một mà chốc ra, luyện hóa đạo trích trong cơ thể cái kia ngoan cố độc trướng. Tính thất ở ngoài, Cao Tiệm Ly nhưng cùng cái nhiếp hai bên trái phải đối chọi gay gắt. Cái nhiếp dáng người kiên cường như kiếm, ôm cánh tay đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cửa sổ, tựa hồ rơi vào Hàm Dương cung phương hướng, vừa tựa hồ rơi vào càng xa xôi, khói lửa nổi lên bốn phía lục quốc cương vực. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cao Tiệm Ly, âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu nói, "Cao huynh nói liệt quốc tự trị, sống chung hòa bình nhìn như tốt đẹp, quả thật hoa trong gương, trăng trong nước. Tự đại thương tiên ẩn, tiên thần chiếm đoạt nhân gian khí vận đã vượt qua mấy trăm năm. Bây giờ bảy quốc cùng tồn tại, thảo phạt lẫn nhau, hao tổn chính là nhân tộc nguyên khí, dưỡng chính là tiên thần hương hỏa. Nếu như không có một cái cường tráng mạnh mẽ nhân gian cộng chủ, hợp nhất các nước lực lượng, ngưng tụ nhân đạo dòng lũ, làm sao đối kháng chư thiên mắt nhìn chằm chằm tiên thần? Làm sao quét dọn nhân gian ẩn nút cương tộc tai họa? Tạm thời chiến hỏa, chính là hậu thế muôn đời mở thái bình. Đây là róc xương chữa độc, không thể không làm." Cao Tiệm Ly cau mày, u buồn trong con ngươi mang theo kiên trì, "Phản bác, cái huynh lời ấy sai rồi. Mặc gia kiêm yêu phi công, sở cầu người, thiên hạ đại đồng. Như y lời ngươi nói, lấy chiến ngưng chiến, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy một quốc gia lực lượng cường thôn nước khác, cùng cái kia ỷ mạnh hiếp yếu tiên thần có gì khác nhau đâu? Chiến sự vừa mở, sinh linh đồ thán. Trong thiên hạ cửa nát nhà tan người, đâu chỉ vạn ngàn. Chỉ cần các quốc gia quân vương có thể được nhân chính, tôn kính nhân vương di chí, mặc thủ kiêm yêu phi công chi đạo, bù đắp nhau, lo gì không thể cùng tồn tại. Không cần cưỡng cầu nhất thống, tái tạo sát nghiệt, cùng tồn tại." Cái nhiếp đột nhiên xoay người, ánh mắt như kiếm giống như đâm hướng về Cao Tiệm Ly. Tiếng nói của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mang theo một luồng như kiếm giống như sắc bén, nói: "Đại thương tiên ẩn sau khi, liệt quốc vì sao sinh ra, đơn giản lòng người có dục vào ngươi. Vừa có nhân tâm tư dục, càng có tiên thần điều khiển vận nước, gây xích mích ly gián. Nhân vương dưới từng nói, nhân đạo như rồng, phân thì lại vậy và móng giải rác, mặc người thì cá, hợp thì lại thần uy ngập trời có thể chiến tiên thần. Không có đại nhất thống thiên hạ, không có một cái ý chí ngưng tụ nhân gian vương triều làm căn cơ, còn nói gì tới đối kháng thiên đạo, đối kháng tiên thần? Lại còn nói gì tới tái hiện nhân đạo thống thiên chi thịnh thế? Những người chết ở chiến hỏa bên trong đồng bào, bọn họ hy sinh chính là vì hậu thế tử tôn không hề bị hôm nay như vậy tiên thần điều khiển. Đây là cần phải nỗi đau." Chương 556, Đồng môn sư huynh muội chương 556, Đồng môn sư huynh muội cái nhiếp tùy tùng tiên sinh nhiều năm, rất được tiên sinh giáo dục. Dưới cái nhìn của hắn, nhân tộc nếu là không lớn nhất thống, không đoàn kết lên tất cả sức mạnh, như vậy coi như xuất hiện một hai cường giả, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mạnh như đại thương, cũng phải tiên ẩn, chính là vì để cho nhân gian không ngừng vươn lên. Như nhân gian vẫn phân liệt xuống, cái kia đại thương tiên ẩn trả giá, liền uổng phí. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Cao Tiệm Ly còn chưa mở miệng phản bác. Trong tĩnh thất nhưng truyền đến một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ rít gào. "Người Tần, người đánh rắm." Mới vừa bị nổ bộ phận độc tố, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ cũng đã có thể mở miệng đạo trích, lúc này dây rùa ngồi dậy. Hắn hai mắt đỏ đậm địa trừng mắt cái nhiếp, âm thanh nhân kích động mà khàn giọng nói, "Cần phải nỗi đau, cần phải hy sinh. Chết không phải ngươi cái nhiếp người nhà. Ngươi cũng biết cả nhà của ta già trẻ sẽ chết ở Tần Triệu biên cảnh một hồi trong xung đột. Ngay cả ta cái kia ba tuổi muội muội đều không dung tha. Các ngươi những này cao cao tại thượng đàm luận thiên hạ đại thế người, có từng nghe qua những người bị các ngươi cần phải hy sinh bách tính tiếng khóc? Vì một cái hư vô mở mịt đại nhất thống liền muốn điền đi vào bao nhiêu bạch cốt? Mặc ra đường mới là chính đạo. Ngưng chiến, phi công, người người bình đẳng, mà không phải dùng càng nhiều người huyết nhuộm đỏ một cái nào đó quân vương vương toản." Cái nhiếp đối mặt đạo trích huyết lệ lên án, thân hình hơi cứng đờ, trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp khó hiểu vẻ đau xót. Hắn cũng là cô nhi, hắn cũng chứng kiến quá chiến hỏa dưới chết hết thôn trang, hắn làm sao không có thể hiểu được đạo trích nỗi đau? Nhưng chính là bởi vì lý giải, hắn mới kiên định hơn. Chỉ có đại nhất thống nhân gian mới có thể triệt để mà ngăn chặn chuyện giống vậy lại lần nữa phát sinh. Mặc ra phi công ngừng chiến, tuyệt không nên dùng đang ngăn trở đại nhất thống trên. Hắn âm thanh trầm thấp nhưng kiên định nói, đạo trích huynh đệ nỗi đau, cái nhiếp cảm động lây. Nhưng mà, đau dài không bằng đau ngắn. Hôm nay không lưu máu, ngày khác tất thành ngập trời nghiệt hải, nhấn chìm cả người. Này không phải vì là quân vương vương tọa, chính là ta nhân tộc tổn tục chi xuống lưng. Ngươi, thả. Đạo trích tức giận đến cả người run, chỉ vào cái nhiếp, nhưng người bị thương thế cùng kích phẫn nhất thời nói không ra lời. Cao Tiệm Ly vội vã tiến vào trong tĩnh thất đỡ lấy hắn, nhìn về phía cái nhiếp ánh mắt cũng tràn ngập không ủng hộ cùng mơ hồ thất vọng. Đạo trích thở hồng hộc mấy hơi thở, nhìn về phía một bên trầm mặc Đoan Mục Dung, nói: "Tiểu Y Y Tiên, ngươi thân là mặc máu thánh mạch, tất nhiên có thể rõ ràng cái kia tính nắp hoang đường địa phương, bạo tần gia tâm thiên hạ đều biết, ngươi há có thể ủy thần với Tần Quốc? Không bằng hiện tại liền rời đi chỗ thị phi này." Đoan Mục Dung vừa nãy không mở miệng, không phải là nàng không ủng hộ cái nhiếp lời nói. So với chỉ theo tiên sinh học kiếm đạo cái nhiếp, nàng mới là tiếp thu tiên sinh lý niệm càng sâu cái kia một cái. Mặc tử tổ tiên kiêm yêu phi công, tất nhiên là không dùng ở ngăn cản đại nhất thống mặt trên, mà là Đoan Mục Dung vừa định mở miệng, ầm, y dị cung cửa lớn đóng chặt bị một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên phá tan. Một cái gầy gò bóng người cuốn lấy phong trần cùng hung khí bập bào, âm thanh lo lắng như lôi địa hồ, "Tiểu Y Y Tiên, tính hồ y chàng tiểu y y tiên có thể ở đây. Nhanh, cứu người. Này phượng hoàng gần không được rồi." Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không ôm hơi thở mong manh từ hạ, vọt vào tiểu sảnh. Con khỉ này vì phiền phức, nửa đường trên còn chuyên môn đổi trước quân Tần bá trường áo bảo. Giờ khắc này, hắn dáng dấp kia, cùng bất luận cái nào ôm chiến hưu đến đây cầu y đại Tần tướng sĩ, không có gì khác nhau. Đoan Mục Dung một bước liền đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, thấy thuốc bản năng làm cho nàng trong nháy mắt quên tranh luận. Nàng ánh mắt sắc bén địa khóa chặt Tử Hà ngực bụng đạo kia vết thương khủng bố sau, nhưng là ngẩn ra, nói, lại là loại chất độc này. Nàng khiếp sợ phát hiện, Tử Hà nguyên thần bên trong độc, cùng đạo trích nguyên thần bên trong độc, giống như lúc băng lạnh, ô uế, không biết, tràn ngập sát ý, oán hận, cùng với cực kỳ đáng sợ ăn mòn. Quả nhiên, ở nàng phản ứng lại đồng thời, Cao Tiệm Ly cùng đạo trích cũng từ trên thân Tử Hà tản mát ra khí tức bên trong, phân biệt đi ra. Là cả bấy. Tôn Ngộ Không chân mày cao lại, nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn về phía Đoan Mục Dung, nói: "Ngươi chính là Tiểu Y Y Tiên. Này Phượng Hoàng còn có thể cứu sao?" Đoan Mục Dung không chút do dự mà gật đầu, nói: "Rất khó, nhưng có ta ở, nàng không chết được." Hầu tử liền yêu thích loại này thẳng thắn thái độ, nói: "Được, vậy thì đa tạ." Tiểu Y Y Tiên muốn thu thế nào thủ lao, cứ việc nói: "Ta lão, ta chí tôn bảo đều có thể làm ra." Đoan Mục Dung làm nghề y liền không cân nhắc qua thủ lao, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tay trắng vung lên, liền lấy pháp lực đem Tử Hà nâng lên, đưa vào trong tinh thất. Mới vừa mới trị liệu xong đạo trích tinh thất, lần này lại thành Tử Hà phòng điều trị. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tử Hà được cứu chữa, hắn liền nhìn về phía Cao Tiệm Ly cùng đạo trích. Hầu tử có thể nhớ tới, hai người này mới vừa nói cạm bẫy hai chữ, hay là biết chút ít nhân quả. Hắn nhìn về phía hai người, nói: "Hai vị, các ngươi mới vừa nói cạm bẫy là cái gì?" Nhưng mà, hắn không nghĩ đến trên người hắn dùng để ngụy trang thân phận quân tần quân phục, nhưng gây nên đạo trích cảnh giác cùng phản cảm. Đạo trích nguyên bản liền không phải một cái tuần lễ người, lúc này mới vừa bị cái nhiếp lời nói làm nổi lên lửa giận, lại đốt lên. Hắn cười lạnh một tiếng nói: "Có liên quan gì tới ngươi? Một cái nho nhỏ bá trưởng, chẳng lẽ còn muốn đối phó cạm bẫy sát thủ?" Tôn Ngộ Không cũng không phải cái gì tốt tính khí. Con khỉ này từ trước đến giờ là người mời hắn một thước, hắn còn người một trượng, phạm nhân hắn một tấc, hắn có thể đánh trở lại ngàn lần giảm. Nghe được đạo trích này nói do khiêu khích lời nói, hắn nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay liền hướng đạo trích chụp tới. Hắn không hại người, nhưng đến cho trước mắt tiểu tử này một bài học. Nhưng mà, hắn vừa mới đưa tay, cái nhếch nhưng che ở trước mặt hắn. Dừng lại. Ý gì trong cung cấm chỉ tất cả ẩu đả? Ngươi mang đồng bạn đến trị liệu, mà không phải đến hành hung. Tôn Ngộ Không bất mãn mà nhíu nhíu mày, không khỏi lộ ra một tia khí tức. Hơi thở kia cực kỳ ẩn nấp, ngay ở một bên Cao Tiệm Ly cùng đạo trích, hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng mà, cái nhiếp nhưng tại đây trong nháy mắt, chấn động toàn thân, không khỏi trừng lớn hai mắt. Đây là tiên sinh khí tức. Đây là tiên sinh đệ tử khí tức. Cái nhiếp từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Ngộ Không, đột nhiên rõ ràng người trước mắt này là ai. Vị kia nghe đồn bên trong, tiên sinh thủ tịch đệ tử. Hắn cùng Đoan Mục Dung sư mội đại sư mình. Cái nhiếp trong lòng kinh hỉ sau khi, cũng không được giấu vết thả ra một đạo khí tức. Lấy Tôn Ngộ Không bản lĩnh, tự nhiên càng dễ dàng bắt lấy đạo này khí tức. Hầu tử cũng là ngẩn ra, sau đó đáy mắt lộ ra một vẻ ý cười. Hơi thở này, người mình. Cái nhiếp nhìn thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt biến hóa, biết đối phương đã rõ ràng thân phận mình, liền chậm rãi mở miệng, nói: "Tại hạ cái nhiếp, tiểu y đi tiên Đoan Mục Dung, chính là tại hạ sư muội. Tiên sinh thụ ta kiếm đạo, thu tiểu sư muội y đạo, lại mệnh tiểu sư muội đến đây Hàm Dương làm nghề y." Hầu tử lần này hoàn toàn nghe hiểu. Sư tôn đệ tử, hơn nữa tới nơi này là sư tôn phát chỉ. Nguy hiểm thật, nếu là ở đây động thủ lên, để sư tôn biết rồi, cái kia không phải cũng bị treo lên đánh. Hầu tử không được giấu vết dùng mình một cái. Hắn lúc này thu hồi một thân hung tướng, một mặt ôn hòa địa cười cợt, nói: "Hóa ra là tiên sinh đệ tử. Đó là ta chí tôn bảo đường đột, thứ lỗi, thứ lỗi." Cao Tiệm Ly, đạo trích: "Vậy được tiên sinh là nơi nào đến ẩn sĩ? Dĩ nhiên dạy dỗ cái nhiếp bực này kiếm đạo cao thủ, còn có tiểu y cơ như vậy y đạo hiền giả. Hơn nữa chỉ bằng tên, liền có thể làm cho khiếp sợ trước mắt này hung nhân. Vừa nãy Tôn Ngộ Không tiết lộ khí tức, bọn họ tuy rằng không có cảm giác được, nhưng này vô hình như thế, bọn họ nhưng có thể cảm ứng được đến. Bọn họ rất rõ ràng, trước mắt cái này thân mang đại tần bá trưởng phục gầy gò nam tử, tuyệt đối không đơn giản." Chương 557, Minh Hà, làm đại vương thần tử quá hạnh phúc. Chương 557, Minh Hà, làm đại vương thần tử quá hạnh phúc. Tôn Ngộ Không cùng cái nhiếp đột nhiên quen biết nhau, đem nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí lập tức liền xóa mất. Ý gì trong cung bầu không khí tại chỗ hòa hoãn hạ xuống. Cái nhiếp nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói: "Chí tôn bảo đạo hữu, không nên lưu ý Cao đạo hữu cùng đạo trích đạo hữu lời nói. Bọn họ tuy rằng cùng chúng ta có sự khác biệt kiến giải, nhưng là Mặc gia đệ tử, cũng không phải là tiên thần một phái." Tôn Ngộ Không vừa nghe Cao Tiệm Lý hai người là Mặc gia đệ tử, biểu cảm trên gương mặt càng hòa hoãn mấy phần. Hắn đối với vừa rồi không vui cũng không nhắc tới một lời, mà là nhìn cái nhiếp nói: "Cạm bẫy là cái gì?" Hắn đánh giá một hồi đạo trích sau, nói: "Ta hiện tại mới nhìn ra, tên tiểu tử này thường cùng thằng ngố kia Phượng Hoàng như thế, đồng dạng là huyết hải sức mạnh, chỉ là Tử Hà trên người huyết hải hung liệt khí càng nặng, cho nên trực tiếp liền hoàn toàn mất đi ý thức, sinh tử ngay ở sớm tối. Mà đạo trích trên người huyết hải hung liệt khí rất yếu, là luôn mãi nhược hóa sau đồ vật, vì lẽ đó đạo trích còn có thể kiên trì đến chính mình đến cầu y liệt. Đương nhiên, mặc kệ là một loại nào huyết hải hung liệt khí, nếu là không đúng phương pháp, như vậy bất kỳ tầm thường thủ đoạn đều không thể trị liệu. Kết quả cuối cùng chính là nguyên bị ăn mòn tan vỡ, chân linh hồn phách dính đầy ô uế, liền tiến vào địa phủ luân hồi tư cách đều không có." Cao Tiệm Ly nhìn đạo trích một ánh mắt, ra hiệu chính mình bằng hữu này không cần nói chuyện. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không ôm quyền thi lễ, nói: "Tiền bối, cạm bẫy chính là đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ. Hiện nay không người nào biết lai lịch của bọn họ, không người nào biết bọn họ lệ thuộc cái nào một quốc gia, hoặc là phương nào thế lực. Chỉ biết bọn họ lấy tiền làm việc, hiện nay còn ra hiện quá bọn họ ám sát thất bại mục tiêu. Mà cạm bẫy sát thủ thường dùng nhất một loại nguyên thần chi độc, chính là đạo trích huynh cùng bị kia phi phượng tướng sĩ bị chúng chi độc." Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, lẩm bẩm nói: "Cạm bẫy, đệ nhất sát thủ tổ chức. Thú vị. Ta muốn đi truy cứu một phen." Hắn nhìn về phía cái nhiếp, nói: "Tiểu, Cái Nhiếp, tiên sinh đối với ngươi cùng tiểu y y tiên, có thể có cái gì căn dặn? Cái Nhiếp lắc đầu một cái, nói, tiên sinh có lời, để ta cùng sư muội kiên trì sở tâm, tùy ý mà làm. Tôn Ngộ Không cười ha ha, vô vô cái Nhiếp bay, một sợi lông không được dấu vết đập vào đối phương trong cơ thể, nói, được được được, không thẹn là tiên sinh. Ta một trong mạch chính là muốn tùy ý mà làm. Trời đất bao la, chúng ta chạy đi đâu không được. Chư thiên vạn sự, chúng ta cái gì không làm được. Ta biết cái kia nguyên thần chi độc đến nơi, vậy thì đi thăm dò. Dứt lời, hắn xoay người liền đi. Làm Tôn Ngộ Không rời đi y cùng chớp mắt. Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích mới trong giây lát phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ phát hiện. Vừa nãy Tôn Ngộ Không ở lúc, bọn họ thần niệm dĩ nhiên hoàn toàn ra không được y cùng mảy may. Toàn bộ y cùng tất cả nhân quả cùng thời không, đều bị ngăn cản đứt đoạn mất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa xác nhận, vị kia chí tôn bảo tuyệt đối là một cái ẩn giấu thân phận đại năng. Cùng lúc đó, làm Tôn Ngộ Không rời đi y cùng một khắc. Một đôi nhìn chằm chằm y cùng con mắt, xa xa mà thu hồi ánh mắt. Một cái trầm thấp nếu như không có âm thanh ở trong bóng tối vang lên. Hướng về thủ tịch báo cáo, cái kia thần bí đại năng đã rời đi y cung. Đã rời đi Hàm Dương ngàn dặm Tôn Ngộ Không đột nhiên hai lỗ thai động hơi động, trên khỏe môi của Hàm Dương, trong mắt một vẻ tàn khốc lén qua. Sau đó, hầu tử một khắc không ngừng mà phá tan hư không, hướng về huyết hải mà đi. Cùng lúc đó, trong hư không, tử thụ bên người lần này có thêm hai người. Một cái đầu mang đế quan, quanh thân tinh lực dồi dào, thánh nhân đạo vận bao phủ toàn thân. Một vị mỏ nhọn mặt gầy, ngoài cười nhưng trong không cười, một thân đạo phục trên khắp nơi mang theo thuần phục vô cùng hung mãnh. Chính là Tu La đại đế, A Tu La đạo trấn chủ, Địa đạo thánh nhân Minh Hà. Cùng với bây giờ phụng nhân Vương Chỉ, giám hộ huyết hải văn đạo nhân, Vũ Hóa Tử. Minh Hà sắc mặt có mấy phần khó coi nói, "Lại Vương, là thần thần tử. Cái kia điểm nhận rất có khả năng là thần thất lạc huyết thần tử." Vũ Hóa Tử cũng ở một bên nói, "Thần đã trùng sát quá toàn bộ huyết hải, có một nhánh A Tu La bộ lạc đã mất tích. Bọn họ lẽ ra là tuần hải bộ, mỗi trăm năm trở lại A Tu La thánh điện thuật trước một lần cuối cùng thuật trước là 80 năm trước. Nên chính là thời gian này bên trong xảy ra chuyện." Một vị thánh nhân, một vị huyết hải bây giờ thực chất người khống chế, ở nhân vương trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cùng kêu lên, thần có sai lầm sát chi tội, hướng về đại vương tỉnh tội. Tử thụ nhưng chỉ là nhàn nhạt xua tay, nói, không sao. Năm đó La Hầu phục sinh, huyết hải đại loạn. Nếu là phương Tây cùng Nguyên Thủy không nhân cơ hội ra tay, cô trái lại muốn hoài nghi bọn họ có cái khác âm mưu. Cho tới người cạm bẫy kia tổ chức, không ảnh hưởng toàn cục. Giao cho tiểu hầu tử cùng cái nhất bọn họ rèn luyện đi. Hắn nhìn về phía Minh Hà, nói, huyết hải việc ngươi không cần để ý, việc nhỏ ngươi. Trấn thủ A Tu La đạo cũng có điều là thuận thế mà làm. Minh Hà, tìm hiểu đại đạo, chứng được đại đạo viên mãn, đến Hỗn Nguyên vô cực chi đạo quả, vừa mới ngươi bây giờ trọng yếu nhất. Minh Hà có chút thẹn thùng mà cúi thấp đầu, nói, thần ngu dốt, bây giờ chưa tìm hiểu tạo hóa đại đạo. Thế nhân đều biết Minh Hà tu luyện sát đạo cùng A Tu đạo, cũng rất ít có ai biết, Minh Hà chân chính tìm hiểu bản mệnh đại đạo là tạo hóa đại đạo. Hắn năm đó mô phỏng theo nữ hoa tạo người, sáng tạo ra A Tu La bộ tộc, vẫn bị gia thiên tiên thần chế nhạo. Dù sao, hắn sáng tạo ra đến A Tu La bộ tộc thiếu hụt to lớn, không chỉ chưa hoàn chỉnh linh trí, thậm chí không cách nào thoát ly huyết hải sinh tồn. Nhưng mà hiếm có ai biết, A Tu La tộc vấn đề chỉ là Minh Hà đem tạo hóa đại đạo cùng sát đạo dung hợp sau kết quả. Năm đó có thể đi Tử Tiêu cung nghe đạo 3000 hồng trần khách, không có một cái đơn giản. Minh Hà tính cách tuy rằng có rất nhiều thiếu hụt, nhưng đối với đại đạo tìm hiểu có thể không thiếu hụt. Chỉ là, hắn vẫn không có đầy đủ thâm nhập thôi. Đại đạo tìm hiểu, có lúc một khi rơi vào bế tắc, nếu như không có ngoại lực điểm hóa, như vậy mãi mãi cũng không thể tự mình tìm hiểu. Minh Hà chính là kẹt ở bước đi này, dù cho ở nhân vương sát nút lại, chứng đạo Hỗn Nguyên đại la địa đạo thánh nhân đạo quả, như cũng không thể bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất. Tử thụ tiện tay lấy ra một mặt to bằng bàn tay bảo kỳ, nói, bảo vật này tứ ngươi, đi bế quan đi. Nhưng trấn áp A Tu La đạo việc, không thể thả xuống, bằng không bình tâm đạo hưu đánh tới cửa, cô có thể không giúp ngươi. Minh Hà vừa bắt đầu không ngờ tới đại vương ban ân chính là cái gì, hắn chỉ là như thường điệu tiếp nhận cái kia bảo kỳ, đang muốn tạ ơn lúc, hắn choáng váng. Trong tay bảo kỳ truyền vào hắn thánh niệm bên trong tất cả, để hắn triệt để khiếp sợ. Hỗn Nguyên trấn đạo kỳ, tạo hóa đại đạo biến thành, màu hỗn độn kỳ thân gánh chịu đại đạo phù ấn, trấn áp tất cả tạo hóa chi như. Này chính là tử thụ lúc trước rút ra đại đạo ngũ phương kỳ một trong. Trong đó một mặt thập phương tu di kỳ đã ban cho đa bảo Như Lai. Hiện tại cái này diện Hỗn Nguyên trấn đạo kỳ, tử thụ vừa bắt đầu dự định cho nữ hoa. Sau đó hắn từ hệ thống bên trong rút ra hỗn độn tạo hóa thai, cái này bảo vật càng thích hợp nữ hoa. Vì lẽ đó, phía này Hỗn Nguyên trấn đạo kỳ liền ban cho Minh Hà, cũng miễn cho hắn lại đi đánh những bảo vật khác. Đối với tử thụ tới nói, có thể sử dụng trong tay bảo vật đổi bên mình chiến lược mạnh mẽ, hắn cảm thấy đến tương đương có lợi. Dù sao, hắn lập chí phải làm hồng hoang đệ nhất hôn quân. Bất cứ chuyện gì đều tự thân làm, không quá phù hợp nhân vật thiết lập. Có việc giao cho Minh Hữu cùng thần tử mới tốt nhất. Cái kia trước đó, dĩ nhiên là muốn đem Minh Hữu cùng thần tử thực lực tăng lên. Minh Hà sửng sốt đầy đủ 10 tức, lúc này mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại, kích động cả người run rẩy hướng về tử thụ hành đại lễ, nói: "Thần khấu tạ đại vương tặng bảo điểm hóa." Phía này Hỗn Nguyên trấn đạo kỳ, không chỉ có là hỗn độn linh bảo, càng là điểm hóa hắn tạo hóa đại đạo. Đây chính là hắn tương lai đạo quả an này so với bất kỳ linh bảo đều là càng to lớn hơn ban ân. Minh Hà kích động đều muốn khóc. Vẫn là làm đại vương thần tử tốt. Năm đó hắn quá chính là thế nào tháng ngày. Danh hiệu gọi đến hưởng, nhưng chỉ có thể sống tạm tại huyết hải bên trong, liền nho nhỏ kim tiên cũng dám trong bóng tối cười nhạo hắn. Nhưng từ khi làm đại vương thần tử, thánh nhân đạo quả được rồi, uy danh có. Hiện tại, đại vương trả ân tứ hắn hỗn độn linh bảo, càng điểm hóa hắn đại đạo, vì hắn tương lai hỗn nguyên vô cực đạo quả san bằng con đường. Đại vương tốt, làm đại vương thần tử quá hạnh phúc. Chương 558, Tôn Ngộ Không, tối nay đại náo một hồi. Chương 558, Tôn Ngộ Không, tối nay đại náo một hồi. Tử thụ thật vất vả mới đem kích động muốn khóc ra Minh Hà đuổi rồi. Chờ Minh Hà về A Tu La đạo sau, hắn mới nhìn về phía một bên Văn đạo nhân, nói: "Vũ Hóa tử, cô không tặng bảo cho ngươi, có thể có lời oán hận." Văn đạo nhân Vũ Hóa tử cái kia mỏ nhọn một nhếch, lộ ra một cái thấy thế nào đều không giống người tốt cười, nói: "Ta chính là đại vương nô bộc, đại vương ban thượng công tứ, đều vì vương ân, ta cũng không để ý." Hắn nhưng năm đó đại vương lấy chiêu tiên tiền, từ phương Tây thánh nhân trong tay cứu ra. Nếu không là đại vương, hắn sớm bị phương Tây thánh nhân độ hóa thành không linh trí khối lỗi. Hắn tùy ý cười cợt, nói: "Đại vương, ta gần nhất cảm ứng được Kim Tiền tử khí tức, nghĩ đến hắn đã chuyển thế." Hắn cùng Kim Tiền tử nguyên bản là quan hệ vô cùng tốt đạo hữu, thậm chí có thể nói là bạn tri kỷ, liền dường như Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ như thế. Nhưng năm đó bọn họ đồng thời bị phương Tây thánh nhân bắt được sau, Kim Tiền tử không thể chịu đựng phương Tây độ hóa, thành phương Tây đệ tử. Văn đạo nhân thì lại nhân tìm hiểu thôn vệ đại đạo, lại có ngàn tỷ hùng muội hóa thân, lúc này mới tạm thời tránh được một kiếp. Bây giờ, Văn đạo nhân tân sinh, trở thành nhân vương dưới trướng, huyết hải giám hộ Vũ Hóa tử. Tuy không phải thánh nhân, nhưng có thánh nhân oai. Mà Kim Tiền tử, nhưng là phương Tây thánh nhân đệ tử. Đối với Văn đạo nhân mà nói, cái kia đã hắn bạn cũ Kim Tiền tử, chỉ là một cái khoác Kim Tiền tử thể xác phương Tây đệ tử thôi. Tử thụ trong mắt tiên mệnh thần nhãn lưu chuyển biến ảo, thôi diễn ngàn tỷ nhân quả một phen sau, nói: "Kim Tiền tử nhân quả, vẫn như cũ lần sau lượng kiếp. Ngươi cùng hắn nhân quả, nhưng phải tại hạ lần sau lượng kiếp bên trong hiểu được. Trước đó, đừng nóng đội chứng đạo hôn nguyên đại la liền hành. Cô đưa ngươi bốn chữ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần." Văn đạo nhân trong mắt hồng quang lóe lên, nói: "Lĩnh chỉ." Ngoại trừ đại vương, vẫn không có ai biết, hắn kỳ thực đã đến có thể chứng đạo hôn nguyên đại la đạo quả thời điểm. Đại vương cũng sớm đã đem lục đạo luân hồi bên trong xuất sinh đạo trấn chủ để cho hắn. Nhưng hắn trước cả gan hướng về đại vương chờ lệnh, hy vọng cùng Kim Thiền tử chấm dứt nhân quả. Đại vương rộng lượng, ân chuẩn hắn giải tất cả nhân quả sau khi, lại chứng đạo hôn nguyên đại la, trấn thủ xuất sinh đạo. Vì lẽ đó, đối với văn đạo nhân mà nói, đại vương đối với hắn ban ân đã sớm vượt qua tất cả linh bảo. Hắn như thế nào khả năng bởi vì đại vương tặng bảo cho Minh Hà đạo hữu mà có cái gì bất mãn đây? Tử thụ lạnh nhạt nói: "Trở về đi, xem trọng huyết hải. Phương Tây cùng Nguyên Thủy có thể trộm huyết hải một lần, đối với nhân gian có lợi, cô không để ý. Nhưng bọn họ nếu dám lại rũa mong bước, chém." Văn đạo nhân thần sắc nghiêm lại, nói: "Lĩnh chỉ." Cùng lúc đó, thành Hàm Dương, Lã Bất Vi tướng phủ nơi sâu xa, cái kia che kín u lam phủ văn, ngăn cách thiên địa tĩnh thất bên trong. Ánh nến không do mà bay, quang ảnh chập chờn, chiếu rọi Lã Bất Vi âm trầm như nước mặt. Trong không khí tràn ngập ngột ngạt đến mức tận cùng áp lực. Điểm nhật cái kia bao trùm huyền thiết trọng giáp bóng người, lại lần nữa vô thanh vô tức địa hiện lên. Hắn cái kia giáp trụ khe hở, tựa hồ có càng nhiều tăng thêm oan hồn ở không hề có một tiếng động khóc thét dãy rủa. Hắn thanh âm khàn khàn không có bất kỳ chập trùng địa đánh vỡ tĩnh mịch, bẩm tướng quốc, Hàn Hoán cùng các quốc gia chi tỉnh tướng lĩnh đã toàn bộ thanh trừ. Ở giữa có phi phượng quân tham gia, trừ một người ở ngoài, những người còn lại đều diệt trừ. Lã Bất Vi mí mắt khẽ nâng, sâu thẳm ánh mắt rơi vào điểm nhật trên người, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, nói: "Phi phượng quân, Vương Tiễn quả nhiên sẽ phái ra phi phượng quân, như vậy tổn thất, hắn tất nhiên khó có thể bàn giao." Dừng một chút sau, hắn mới lại nói: "Ai sống?" Điểm nhật âm thanh không hề dao động, nói: "Thuộc hạ đã tra ra, là phi phượng trong quân một tên giáo úy, tên Tử Hạ. Thuộc hạ ra tay đánh chết nàng lúc, có mạnh mẽ hỗn nguyên kim tiên đại năng lực lượng tham gia, bảo vệ một cái mạng. Sau khi, một tên Lam Điền đại doanh bá trưởng đem cứu lên, đưa vào Hàm Dương y cung bên trong." Lã Bất Vi đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh băng lạnh tay vịn, phát sinh thành khẩn nhẹ vang lên, ở yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Hỗn nguyên kim tiên bảo vệ nó tính mạng, nhưng là một tên bá trưởng cứu nàng, còn có thể chuẩn xác tìm được chưa chính thức khai trương y cung. Tiểm Nhật khẽ gật đầu, nói: "Cái kia bá trưởng tên Chí Tôn Bảo, thân thế thành câu đố, chỉ tra được hắn ở Hàm Cốc quan một trận chiến, lập được đại công. Liền ngay cả Lao Hái cũng là hắn cứu, có nghe đồn Triệu Khắc cũng là bị hắn đánh chết. Theo ý kiến của thuộc hạ, hắn hẳn là Tần Vương dưới trướng ẩn giấu sức mạnh." Lã Bất Vi nhìn về phía Hiểm Nhật nói: "Ý của ngươi là, cái kia Chí Tôn Bảo chính là cái kia bảo vệ Phượng Hoàng nữ Hỗn Nguyên Kim Tiên?" Nhưng mà Hiểm Nhật nhưng phi thường chắc chắn nói: "Không, cái kia Chí Tôn Bảo tuy rằng ẩn giấu thực lực, nhưng không thể vượt qua Đại La Kim Tiên. Hơi thở của hắn bên trong có chứa Liên Hoa Tông Tiền Tông Phật khí, mà cứu Phượng Hoàng nữ cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là yêu khí." Lã Bất Vi chau mày, nói: "Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng, còn có cái kia Chí Tôn Bảo, hắn không thích bất kỳ không xác định việc, đặc biệt là không thích Tần Vương trong tay có cái gì hắn không biết sức mạnh. Chuyện này với hắn chuyện cần làm, rất bất lợi. Cái kia Phượng Hoàng nữ không thể sống, nhất định phải diệt trừ, còn có cái kia Chí Tôn Bảo cũng không thể lưu lại." Lã Bất Vi vung tay lên, lập tức hạ lệnh, nhưng vừa dứt lời, hắn lại lập tức nói: "Cái nhiếp cùng Đoan Mục Dung, có thể thương không thể giết, hiện tại còn chưa là động bọn họ thời điểm. Tần Vương mới vừa đem Đoan Mục Dung mời về, còn muốn lớn hơn trường kỳ cổ địa khai trường y cung. Vào lúc này Đoan Mục Dung nếu như chết rồi, Tần Vương nhất định sẽ mượn cơ hội thanh lý toàn bộ triều đình." Cặp đôi này Lã Bất Vi tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tiềm Nhật sở hữu vẻ mặt đều ẩn giấu ở mặt giáp bên dưới, chỉ có viền mắt bên trong hai điểm hồng quang chợt lóe lên. "Vâng." Dứt tiếng, hắn bóng người chậm rãi chìm vào bóng tối. Lã Bất Vi chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt xẹt qua một tia cực kỳ nhạt vẻ bại, nhưng thoáng qua liền bị càng sâu lãnh khốc thay thế được. Hắn lẩm bẩm thi thầm, phản phất đang thuyết phục chính mình bình thường, nói: vì thiên hạ thường sinh có thể thêm một phần cơ hội thở lấy hơi, vì càng to lớn hơn nhu tính, nhất định phải hơi có chút hy sinh. Lục quốc mới vừa bại, Tần quốc không thể quá mạnh, bằng không nhân gian liền lại không thời gian. Theo Lã Bất Vi mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ thành Hàm Dương, thậm chí nó quanh thân bóng tối phảng phất đều sống lại. Vô số đạo băng lạnh tĩnh mịch, mang thiết giáp mặt nạ bóng người. Từ dưới nền đất mặt thất, từ nhà cao cửa rộng, từ phố phường ngõ hẹp, từ tường thành trong bóng tối không hề có một tiếng động tuôn ra. Bọn họ hoặc hòa vào đoàn người, hoặc trốn vào hư không, hoặc hóa thành bóng tối trên mặt đất cấp tốc qua lại. Mục tiêu chỉ có một cái. Thành Tây tòa kia mới lập không lâu, mùi thuốc tràn ngập Y Cung. Tôn Ngộ Không vô thanh vô tức địa xuất hiện ở Y Cung, đi thẳng vào vấn đề nói, bọn tiểu tử, có náo nhiệt có thể tập hợp. Ở trong mắt hắn, toàn bộ Y Cung người đều là tiểu tử. Cái Nhiếp nhìn thấy đại sư huynh đột nhiên lại trở về, lập tức nói, nhưng là tra ra cái gì? Hầu tử bĩu môi, nói, ta không có ở đầu nguồn tra ra bất luận là đồ vật gì, nhưng đúng là nhìn thấy có chút cặn bã, chính đang hướng về nơi này đến. Hắn nhìn về phía Tĩnh Thất, nói, tiểu nha đầu cùng thằng nố kia Phượng Hoàng làm sao? Cái Nhiếp lập tức trả lời, Tử Hà cô nương bị thương nặng, tiểu sư muội nói nhanh nhất muốn đến ngày mai mặt trời mọc lúc mới có thể kết thúc trị liệu. Tôn Ngộ Không trong mắt hàn quang lóe lên, nói, cái kia đêm liền đại náo một hồi, ai dám thân Tĩnh Thất rối móng vuốt, tất cả đều chém. Cái Nhiếp trong mắt kiếm ý lóe lên, rõ ràng Tôn Ngộ Không ý tứ, nói, rõ ràng. Chương 559, Y Lý cung phòng ngự đại trận kinh hiện nhân vương khí vận. Chương 559, Y Lý cung phòng ngự đại trận kinh hiện nhân vương khí vận. Đêm đó, thâm trầm như mực. Thành Hàm Dương Tây, mới lập Y Cung ở trong yên tĩnh phảng phất một đầu ngủ đông cự thú. Chỉ có mùi thuốc như tơ như sợi, ngoan cường mà xuyên thấu khí tức sơ xác, tỏ rõ nơi đây ý nghĩa chính. Y Lý cung nơi sâu xa, Tĩnh Thất ở ngoài, bầu không khí nghiêm nghị. Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi ở trong viện trên một tảng đá, ngụy trang thường thường không có gì lạ, hỗn nguyên chân khí bổng tùy ý nằm ngang ở đầu gối đầu. Hắn một đôi hỏa nhãn kim tinh mở một nửa hơi đóng, phảng phất chớp mắt, kỳ thực thần niệm từ lâu bao phủ toàn bộ thành Hàm Dương. Cái Nhiếp ôm kiếm đứng ở cửa Tĩnh Thất trước, dáng người kiên cường như tùng, khí tức nội liễm, nhưng dường như một thanh dấu mới với sao lợi kiếm. Cao Tiệm Ly ôm áp danh kiếm nước lạnh đầu ngón tay vô ý thức ở băng lạnh trên thân kiếm nhẹ nhàng đánh, phát sinh nhỏ bé nhưng ẩn chứa kỳ dị nhịp điệu thanh âm. Đạo Trích thì lại xem cái không an phận cái bóng, ở tường viện góc xó qua lại, một đôi mắt ở trong bóng tối tinh quang bắn ra bốn phía. Đại sư Minh, Cái Nhiếp lấy thần niệm truyền âm thanh trầm ổn nói, cả bấy khí tức đã như thủy triều vào tới, sát khí ngưng tụ như thật. Tôn Ngộ Không mí mắt đều không nhấc, khoe miệng nhưng nứt ra một cái lộ liễu độ cong nói, ha, đến rất đúng lúc. Ta Tôn ngứa tay đến mức rất. Hắn đặc biệt yêu thích đại sư Minh danh xưng này, đáng tiếc không thể tùy ý lộ liễu, để hắn khá là tiếc nuối. Lúc này, hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng về Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích, nói, hai cái tiểu tử, cuối cùng cơ hội, hiện tại đi vẫn tới kịp. Đặc biệt là cái kia tặc tiểu tử, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, thực lực chỉ có thể phát huy 6/10. Cao Tiệm Ly u buồn trong con ngươi né qua một tia kiên quyết, đầu ngón tay ở nước lạnh kiếm trên vạch một cái, một tia lạnh leo thấu xương kiếm khí tràn ra nói, cạm bẫy hỏa loạn nhân gian, tàn sát sinh linh, mặc ra đệ tử nội chi, há có ngồi yên lý lẽ. Đây là trừ hại, không phải vì là tư bán. Đạo Trích nhưng là tương đương thẳng thắn trực tiếp, trên mặt hắn mang theo quán có bí cười, ánh mắt nhưng lạnh lẽo như đao nói, lao tử trong nguyên thần độc còn chưa tốt lưu loát đây. Cạm bẫy cho ta phần này đại lễ tối nay vừa vặn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Chí Tôn bảo, đừng tưởng rằng ngươi là tiền bối, liền có thể đối với ta cơ tay múa chân. Chờ một lúc cho ta ở thêm mấy cái cạm bẫy rác rưởi. Tôn Ngộ Không đối với Đạo Trích thất lễ không để ý chút nào, trái lại cười ha ha, nói, không sai, có chút dũng khí. Lời còn chưa dứt, sát khí dĩ nhiên giáng lâm. Hơn trăm đạo quỷ mị bóng đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Băng lạnh sát ý dường như thực chất băng trầm, đâm hướng về trong viện bốn người, càng nhắm thẳng vào Tĩnh Thất. Giết! Tiệm Nhật cái kia khàn giọng như kim thiết ma sát âm thanh, trực tiếp ở tất cả mọi người nguyên thần bên trong nổ vang. Hỗn Nguyên Kim Tiên uy thế khủng bố, đánh vào y trong cung mỗi một nơi, ý đồ tan rã tất cả ý chí chống cự. Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cùng kêu lên, cẩn thận, là cạm bẫy chữ thiên số một sát thủ, Tiệm Nhật. Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng. Ở thánh nhân không thể trực tiếp tham gia nhân gian lập tức, Hỗn Nguyên Kim Tiên chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng mà đáp lại hiểm nhật bá đạo uy thế nhưng là càng thêm bá đạo cùng giá tiếng cười. Hôn Nguyên Kim Tiên thì lại làm sao? Chúng ta các ngươi những cạm bẫy này rất rưởi, đã rất lâu. An ta một đồng. Ầm. Một cái còn chưa kịp từ trong hư không hoàn toàn dò ra thân thể cạm bẫy sát thủ, bị hầu tử một đồng đập bay ra Y Cung. Sát thủ kia thân thể ở giữa không trung, liền nổ thành một đám mưa máu. Này một đám mưa máu, liền dường như một cái tín hiệu bình thường. Trong phút chốc, càng nhiều cạm bẫy sát thủ đã giết vào Y Cung. Sau đó, toàn bộ Y Cung mặt đất đột nhiên sáng lên vô số huyền ảo phiến phức đạo văn. Thanh Kim, xích ba màu thần quang ngút trời mà lên. Trong nháy mắt đan dệt thành một tấm to lớn vô cùng quang mạng, đem toàn bộ Y Cung bao phủ đi vào. Sở Hưu ở y trong cung cạm bẫy sát thủ lập tức cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, sức mạnh của bọn họ lại bị áp chế. Loại này áp chế vừa bắt đầu cũng không mạnh, nhưng theo bọn họ chiến đấu, dĩ nhiên đang chậm chậm tăng cường. Sở Hưu cạm bẫy sát thủ đồng thời sắc mặt thay đổi, sau đó càng thêm điên cuồng hướng về mục tiêu nhào tới. Bọn họ rõ ràng, thời gian kéo càng lâu, bọn họ càng gặp thất bại. Y Cung ở ngoài, bóng tối bặm mẻo, Tiểm Nhật cái kia bao trùm huyền thiết trọng giáp bóng người chậm rãi hiện lên. Hắn màu đỏ tươi con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia phóng lên trời quan mạng. Giáp trụ khe hở khóc thét oan hồn, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tình biến hóa, dãy rủa đến càng thêm kịch liệt. Ở trong mắt hắn, cái kia đem toàn bộ Y Cung bao phủ lên phòng ngự đại trận, dĩ nhiên có huy hoàng uy nghiêm nhân gian khí vận lưu chuyển. người kia khí vận cùng bây giờ các nước khí vận hoàn toàn khác nhau. Có tối nguyên thủy, thuần túy nhất như thế. Tiệm Nhật thanh âm khàn khàn mang theo trước nay chưa từng có nghiêm nghị, nói: "Nhân Vương khí vận." Nhân Vương khí vận, đại thương tiên ở trước, bao phủ cả người, để thánh nhân cũng không dám dễ dàng bước vào nhân gian thuần túy nhân gian khí vận. Nó bản chất chính là gia chỉ có nhân vương ý chí cùng người đạo ý chí nhân gian khí vận. Nếu theo thiên đạo khí vận cùng địa đạo khí vận xưng hô đến định, đây gọi nhân đạo khí vận mới là. Chỉ là gia thiên tiên thần, thậm chí chư thánh cũng đã ngầm thừa nhận, nhân đạo ý chí chính là nhân vương ý chí. Vì lẽ đó gia thiên tiên thần càng quen thuộc, đem xưng là nhân vương khí vận. Nhân vương khí vận cùng bây giờ nhân gian khí vận điểm khác biệt lớn nhất, chính là trấn áp tất cả không phải người sức mạnh. Tiên thần, cương tộc, phương Tây Phật môn, mặc kệ là phương nào, chỉ cần cùng nhân gian thành kẻ địch, đều sẽ phải chịu trấn áp. Trước mắt nhân vương khí vận tuy rằng yếu ớt, không làm được trong nháy mắt trấn áp sở hữu cảm bấy sát thủ, nhưng như cũ có thể trấn áp sở hữu cảm bấy sát thủ. Tiềm Nhật có thể khẳng định, dù cho là hắn tiến vào bên trong, chỉ cần thời gian vượt qua một cái thời thần, sở hữu thực lực đều sẽ bị trấn áp. Ánh mắt của hắn lóe lên đến. Này y cung phòng ngự đại trận, lại có nhân vương khí vận. Nhân vương tiên quyết không thể ở đây ra tay. Hoặc là nói, nhân vương một khi ra tay, như vậy ở tại bọn hắn phản ứng lại trước, cũng đã không còn. Vì lẽ đó, không phải nhân vương. Như vậy, ý trong cung có nhân vương chân truyền. Là cái Nhiếp hay là Đoan Mục Dung, nghe đồn bọn họ đều là một cái thần bí tiên sinh đệ tử, lẽ nào cái kia tiên sinh chính là nhân vương? Hay hoặc là, nhân vương đệ tử kỳ thực là cái kia Chí Tôn Bảo? Ngay ở Hiểm Nhật nghi ngờ không thôi lúc, sáu cái khí tức đồng dạng băng lạnh tĩnh mịch, nhưng mỗi người đều mang sắc bén đặc sắc bóng người, không hề có một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Đại nhân, sáu người cùng kêu lên mở miệng, âm thanh khác nhau, nhưng tương tự âm u đầy tử khí. Sáu người này thân hình khác nhau, hoặc khôi ngô như núi, hoặc thon gầy như trúc, hoặc phập phù như khói. Trên mặt hắn bao trùm không đồng dạng thức thiết giáp mặt nạ, chính là cạm bẫy chữ thiên nhất đẳng sát thủ, Lục Kiếm Nô. Thật mới vừa, cắt nước, loạn thần, quỷ quái, chuyển phách, diệt hồn. Cầm đầu thật mới vừa dưới mặt nạ, chuyển ra như kim loại len ken thanh âm nói, trận này ẩn chứa nhân vương khí vận, cứng cỏi dị thường. Mạnh mẽ phá trận, khủng kinh động tần vương. Không bằng vận dụng lục hợp lục tiên trận đem nơi đây vương viên trong dặm, liền trận dẫn người, triệt để xóa đi. Một bách. Hắn ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, mang theo hủy diệt tất cả quả đoán. Không thể. Tiệm Nhật kiên quyết phủ quyết, màu đỏ tươi ánh mắt đảo qua y cùng, nói, mạng thủ có lệnh, cái Nhiếp, Đoan Mục Dung, hiện tại vẫn chưa thể chết. Toàn bộ cạm bẫy cũng chỉ có cầm đầu Điểm Nhật, Kinh Nghê, Huyền Tiễn ba người biết Lã Bất Vi là cạm bẫy thủ lĩnh. Những người còn lại chỉ biết mạng thủ mục tiêu của chúng ta là cái bá trưởng Chí Tôn Bảo cùng sắp chết Phượng Hoàng Nữ. Phá trận, bắt giết mục tiêu, không thể gây thương cùng cái Nhiếp, Đoan Mục Dung căn bản. Lục Kiếm Nô trầm mặc, sát khí nhưng càng ngưng một phần. Không thể hủy trận, không thể gây tổn thương cho cùng nhân vật then chốt, còn muốn ở đối phương sân nhà bắt giết mục tiêu. Nhiệm vụ này quả nhiên vướng tay chân. Không trách ở Điểm Nhật tự thân xuất mã sau, còn muốn đem bọn họ sáu cái từ Tần Quốc ở ngoài điều đến. Chương 560, người Tần đều là như thế hung tàn sao? Chương 560, người Tần đều là như thế hung tàn sao? Cũng trong lúc đó, ý nghĩa trong cung, gần 200 tên cạm bẫy sát thủ đã triển khai điên cuồng thế tiến công. Bọn họ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chí ít cũng là thiên tiên đỉnh cao, càng có hơn 10 tên kim tiên đầu lĩnh. Bọn họ trong nháy mắt từ tập kích thợ săn biến thành bị nhốt hung thú, không những không có hoảng loạn, trái lại bùng nổ ra càng hung liệt khí tức. Bọn họ hóa thành con đường màu đen lưu quang, mang theo xé rách hư không tiếng rít, đánh về phía trong viện bốn người. Mà y cung bốn người cũng là không chút nào lộ vẻ sợ hãi. Cái huynh bảo vệ tinh thất, Cao Tiệm Ly trước hết hành động lên. Hắn ôm ấp nước lạnh kiếm, ngón tay thon dài đột nhiên lướt qua thân kiếm, dường như kích thích vô hình dây đàn. Dương Xuân Mạch Tuyết, cong. Một tiếng reo rắc như băng tuyền liệt thạch giống như kiếm reo vang lên. Cũng không phải là thực thể âm thanh, mà là xuyên thẳng qua nguyên thần đạo âm. Lấy hắn làm trung tâm, mắt trần có thể thấy màu lam nhạt sóng âm, gợn sóng giống như cấp tốc quyết tán. Đồng thời, lạnh lẽo đến mức tận cùng hàn khí ầm ầm bạo phát. Ca. Xông lên phía trước nhất mấy tên cạm bẫy sát thủ thân hình đột nhiên cứng đờ. Bọn họ tế lên pháp bảo, phép thuật, thậm chí bọn họ bản thân đều phảng phất bị trong nháy mắt đông lại. Một tầng nóng ánh long lanh huyền băng, bằng tốc độ kinh người bao trùm trên bọn họ tất cả. Tầng băng bên trong, mỗi một đạo nổi lên tầng băng hàn quang, đều lộ ra chí mạng sát ý nát. Cao Tiệm Ly trong tay nước lạnh kiếm lại chuyển, băng chi đại đạo đạo vận trong chớp mắt này, dĩ nhiên như vậy âm luật bình thường biến hóa mấy chục lần. Cái kia bao trùm sát thủ huyền băng đống nhiên nổ tung, kể cả bị đông lại ở trong đó sát thủ thân thể, pháp bảo cùng hóa thành đầy trời màu băng lam óng ánh một phấn. Một chiêu bên dưới, mấy tên tiên tiên đỉnh cao sát thủ, hình thần đều diệt. Tôn Nộ Không thần niệm bao phủ tất cả, thấy cảnh này, có chút hứng thú địa nhíu mày, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là băng chi đại đạo cùng âm luật đại đạo cùng tu. Không thẹn là Mặc gia đệ tử, không thẹn nhân tộc kiệt xuất. Hồng Hoang thiên địa chúng sinh, vô tận sinh linh, vạn linh trong vạn tộc, chỉ có nhân tộc có thể vừa bắt đầu sẽ cùng lúc tìm hiểu tu hành nhiều loại đại đạo. Thậm chí có thể ở tự thân vẫn không có tìm hiểu đại đạo thời điểm, chỉ bằng thiên phu dung hợp không giống đại đạo, sáng tạo ra tân dung hợp đại đạo đến. Tuy rằng những này dung hợp đại đạo không nhất định mỗi một cái đều mạnh mẽ vô cùng, có một ít thậm chí không hề uy lực. Nhưng từ tu đạo mức độ tới nói, loại dung hợp này đại đạo năng lực đủ để khinh thường toàn bộ Hồng Hoang. Nhân tộc, tiên thiên đạo thể, chân chính đáng sợ địa phương chính là ở đây. Ở hầu tử thầm khen Cao Tiệm Ly thiên phú gần có lúc, đạo trích đã hú lên cái gì, bóng người đã như là ma biến mất ở tại chỗ. Tiểu Cao, ngươi này một tay âm luật hóa băng, càng ngày càng lợi hại, nhưng ta có thể không kém ngươi. Vô số huyễn ảnh bình thường bóng mờ, đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ y cung mỗi một nơi. Một tên kim tiên cảnh cạm bẫy đầu mục thấy thế, tức giận hừ một tiếng, trong tay một đôi ngâm độc ô kim chảo xé rách hư không.
Chết.
Hai tay hắn mang theo con đường tanh hôi màu xanh đen chảo ảnh, bao phủ đạo trích quanh thân chỗ yếu. Chảo ảnh che ngập bầu trời, phong tỏa sở hữu né tránh không gian, càng ẩn chứa ăn mòn nguyên thần kịch độc. Đạo trích đã từng liền cắm ở loại kịch độc này trên. Loại độc này dù cho không có trực tiếp trúng đích, chỉ là khí tức, liền đủ để ăn mòn nguyên thần. Hắn đã trải qua một lần làm, sao lại vào bẫy? Đạo trích trong nháy mắt đóng kín chính mình thất hiếu, ở nguyên thần trên cháo trên một tầng che chở. Mà thân hình của hắn ở chảo ảnh trong khe hở dường như hòa không lưu thủ cá bơi, lấy chút xíu kém cỏi hiểm chi lại hiểm địa tách ra sở hữu công kích. Tốc độ của hắn toàn diện bạo phát, nhanh đến mức lưu lại con đường tàn ảnh, để cái kia kim tiên thần niệm đều không đuổi kịp hắn. Tốc độ đại đạo. Cái kia kim tiên cảnh sát thủ cả kinh nói. Ngay ở hắn mở miệng trong nháy mắt, đạo trích trong mắt tinh quang phun ra, hai tay ở trước ngực khép cơ một cái, một luồng huyền ảo quỷ quyệt đại trộm đạo vận đống nhiên bạo phát. Trả lời sai lầm. Ở kim tiên sát thủ trợn mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ bên trong, đạo trích hai tay trong lúc đó thình lình ngưng tụ ra cùng hắn bản mệnh thần thông giống như lúc độc trảo, liên khí tức cùng đạo vận đều hoàn toàn tương tự, thậm chí cái kia độc thuộc về cạm bẫy nguyên thần chi độc cũng như thế. Kim tiên sát thủ kinh hãi con ngươi có rút lại thành trầm, hắn biết đạo trích tìm hiểu đại đạo là cái gì, trộm chi đại đạo, nhưng hiện tại biết đã chậm. Trả lại ngươi. Đạo trích hai tay đẩy một cái kia cô độc trảo ảnh vô thanh vô tức địa khắc ở kim tiên sát thủ trong lòng. Đùng, một bộ thi thể lạnh như băng ngã trên mặt đất, ngực bị nổ ra một cái lỗ thủng to, nguyên thần bị kịch độc ăn mòn tan vỡ, hình thần đều diệt. Ở tên này sát thủ ngã xuống trước một khắc, đạo trích đã giết hướng về phía cái khác cả bấy sát thủ, thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối phó kim tiên cảnh sát thủ đầu mục vẫn là rất vất vả. Vì lẽ đó, hắn chuyên môn nhìn chằm chằm những người thiên tiên cảnh sát thủ độc thủ. Trộm chi đại đạo mỗi một lần sử dụng, cũng có thể trộm đến mục tiêu thần thông đạo pháp, thậm chí là bản mệnh linh bảo. Sau đó hắn lại đem những này một mạch trả lại. Trong lúc nhất thời, vô số cả bấy sát thủ chết ở chính mình đón sát thủ trên. Hừ, đây chính là dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Cái kế tiếp là ai? Đạo trích đắc ý dương dương âm thanh ở y cung các nơi băng lên, dường như bất cần đợi bừa đòi mạng bình thường. Cái khác vài tên kim tiên cảnh sát thủ đầu mục vừa thấy tình huống này, lập tức để những người khác người cuốn lấy cao tiệm ly cùng đạo trích. Không cầu đánh chết, chỉ cần cuốn lấy là tốt rồi. Nay vài tên kim tiên cảnh sát thủ đầu mục thì lại hướng về tinh thất phóng đi. Mục tiêu của bọn họ chính là trong tinh thất tử hạ. Nhưng mà cái nhiếp che ở trước mặt bọn họ, dừng lại. Bọn ngươi đang chém. Cái nhiếp đối với kẻ địch không có bất kỳ rắc rối, trong tay uyên hồng kiếm không chút lưu tình địa chém về phía trước. Bù. Một đạo thuần túy đến mức tận cùng, cô đọng đến mức tận cùng ánh kiếm, từ hắn mũi kiếm đông nhiên bắn ra. Ánh kiếm này lúc đầu nhỏ như sợi tóc, trong thời gian ngắn liền hóa thành một đạo xé rách đêm dài huy hoàng bạch hồng. Ánh kiếm bên trong mơ hồ có hỗn độn mở ra, thanh chọc chia liệt vô thượng đạo vận lưu chuyển. Này chính là cái nhất tìm hiểu khai thiên một thức sau, sáng tạo tuyệt kỹ. Câu vòng nối tới mặt trời. Ánh kiếm chém nát tất cả. Thời gian, hư không, nhất quả, thậm chí là bọn sát thủ đạo vận. Mấy tên kim tiên sát thủ thậm chí không phát hiện cái nhất ra tay. Đạo kia bạch hồng đã từ thân thể bọn họ trên xuyên qua mà qua. Bất kể là luyện chế quá cường hãn thân thể, vẫn là hộ thân linh bảo. Tại đây ẩn chứa khai thiên tích địa một tia chân ý ánh kiếm trước mặt, đều yếu đuối không thể tả. Mấy tên kim tiên sát thủ trước một khắc, mới vừa nghe được cái nhiếp câu kia dừng lại, bọn ngươi đang chém dưới một chốc bọn họ cũng đã bị một kiếm xuyên qua, sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần tán loạn. Ánh kiếm còn lại thế không suy, lại đống nhiên tản ra, biến thành một đạo bao phủ nửa cái y cung vong kiếm. Chính là cầu vồng nối tới mặt trời thứ hai. Trăm dặm phi kiếm. Toàn lực bên dưới, này vong kiếm có thể hơn trăm dặm. Trăm dặm bên trong, thái ớt kim tiên cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Cái nhiếp giờ khắc này thật sự nổi giận. Tiểu sư muội vừa tới Hàm Dương, vẫn chưa hoàn toàn giàn xếp được, dĩ nhiên liền bị cạm bẫy sát thủ tìm đến cửa. Đại sư Minh vẫn còn ở nơi này. Này nếu như truyền về đi, tiên sinh lúc này lấy vì hắn không bảo vệ tốt tiểu sư muội. Mất mặt a? Không phải hắn mặt, là tiên sinh bộ mặt. Cái nhiếp không sợ bỏ mệnh, nhưng sợ làm mất đi tiên sinh bộ mặt. Vong kiếm đảo qua, mười mấy tên cạm bẫy sát thủ đều điệu tán lạc khắp mặt đất đông một khối, tây một khối. Trong giây lát này, toàn bộ ý cung giết chóc đều dừng lại một chút. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, tất cả mọi người đều bị cái nhiếp này nén giận một đòn cho kinh đến. Đạo trích, này cái nhiếp như thế hung tàn sao? Người tần đều là như thế hung tàn sao? Chương 561, vị tiên sinh kia đi chuyển. Cái kia quả nhân liền an tâm. Chương 561, vị tiên sinh kia đi chuyển. Cái kia quả nhân liền an tâm. Đạo trích khiếp sợ còn không kết thúc, liền nghe đến một bên có tiếng hú vang lên. Trước tiên giết chết cái kia bá trưởng. Cao Tiệm Ly cùng đạo trích từ cạm bẫy sát thủ giao lưu bên trong phản ứng lại. Mục tiêu của đối phương rất có khả năng chính là vị kia Chí Tôn Bảo, cùng với trong tinh thất phượng hoàng nữ. Bọn họ lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Ngộ Không quanh thân không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ, xem ra thật sự lại như một cái đi nhầm vào chiến trường phổ thông thiên tiên bá trưởng, không có đạo vận tại người, không có phép thuật hộ thể. Trong tay nhấc một cái không phải vàng không phải một tiếu đồng, khoảng trừng, trái phải né tránh, không chút nào bất kỳ cao thủ cường giả khí độ. Vài tên kim tiên cảnh cả bấy sát thủ thấy thế, ngay lập tức sẽ hướng về hầu tử nhào tới, trong tay lưỡi dao sắc lập lòe khát máu hàn quang. Chết. Ánh dao bóng kiếm, khói độc sát khí, trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không nhấn chìm. Nhưng mà sau một khắc, ầm 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 ầm, dường như trái cây bị búa đập nát, âm thanh dày đặc vang lên. Một đạo kim quang lóe lên liền qua. Vài tên kim tiên cảnh sát thủ thân thể không có dấu hiệu nào địa ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời thịt nát, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Tôn Ngộ Không bóng người từ trong huyết vụ đi bộ nhàn nhã giống như đi ra, tiếu đồng vẫn như cũ giang trên vai trên, đồng thân không dính một giọt máu. Hắn bay về một chỗ vết máu gắt một cái, nói, đừng tưởng rằng ta yếu nhất, là tốt rồi bắt nạt. Đến, ta dù cho không phải là đối thủ của các ngươi, cũng phải tiên các ngươi một mặt huyết. Đạo trích, tiền bối, quá, diễn quá. Như ngươi vậy cũng gọi là yếu nhất. Vậy ta tính là gì? Cao Tiệm Ly nhưng là yên lặng mà nhìn Tôn Ngộ Không trước mặt cái kia mấy than vết máu, sau đó xoay người tiếp tục giết địch. Hắn cảm thấy cho hắn vừa nãy dĩ nhiên lo lắng vị tiền bối này, thật là không có tự mình biết mình. Tôn Ngộ Không chu vi bọn sát thủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ rốt cục ý thức được, lần này không thể sống sót hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thân là sát thủ, bọn họ càng rõ ràng chưa hoàn thành nhiệm vụ đánh đổi. Vì lẽ đó, chỉ là ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, sở hữu sát thủ bỏ xuống Cao Tiệm Ly cùng đạo trích, tất cả đều hướng về Tôn Ngộ Không nào tới. Tôn Ngộ Không cười quái dị một tiếng, nói, đến hay lắm, an ta một đầu. Trong thời gian ngắn sau khi, ở đại trận che lấp bên dưới, lặng lẽ y cùng, lại một lần nữa mở ra cổng lớn. Pháp trận phòng ngự tùy theo yên tĩnh lại, liền dường như xưa nay không tồn tại bình thường. Ngoài trận, tiềm nhật màu đỏ tươi trong con ngươi, né qua một tia tức giận. Ý thì trong cung y tứ, quá mức rõ ràng. Cái này gọi là, gậy ông đập lưng ông. Tiềm này càng sâu hít một hơi, sát ý như có thực chất bình thường lộ ra thân thể, nói, lục kiếm nô. Kết trận. Giết. Cái nhiếp, đoan mục dung, chỉ có thể thương, không thể giết. Khi hắn dứt tiếng đồng thời, bên hông trôi này đỏ sậm như đọc lại máu đen điểm nhật hung kiếm, phát sinh khát huyết ong ong. Cùng lúc đó, lục đạo tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng sắc bén vô cùng kiếm khí phóng lên trời. Lục kiếm nô hóa thành lục đạo xé rách hư không ánh kiếm, giết vào y cung. Lục đạo ánh kiếm, màu sắc khác nhau, khí tức khác hẳn, nhưng ẩn chứa đồng nguyên hủy diệt cùng giết chóc ý chí. Đến từ huyết hải ô hế hung liệt khí, đột nhiên trở nên vô cùng nồng nặc, trong nháy mắt liền đem toàn bộ y cung bao phủ trong đó. Tôn Ngộ Không trong đôi mắt kim quang dầu diếm, cười lạnh một tiếng nói, đi huyết hải không tìm được manh mối, đã để ta mất mặt một lần. Hôm nay nếu không thể đem bọn ngươi bắt, cái kia ta liền đem Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi làm mất đi. Ngay ở hầu tử dứt tiếng trước mắt, lục đạo anh kiếm ngưng tụ thành lục đạo sát ý giáng lâm. Thật mới vừa dày nặng cương mãnh chi kiếm, như khai sơn cự phủ, mang theo quyết chí tiến lên bá đạo, mạnh mẽ chém vào. Cắt nước ánh kiếm âm nhu bị quyệt, dường như ung nhọt tận xương, không ngừng ăn mòn bốn phía. Loạn thần kiếm khí cuồng bạo hỗn loạn, nhiễu loạn y trong cung tất cả có thứ tự đổ vật. Quỷ quái ánh kiếm lơ lửng không cố định, biến ảo ra tầng tầng quỷ ảnh, mê hoặc nhận biết, tìm kiếm khe hở. Chuyển phách, diệt hồn song kiếm thì lại đan dệ quấn quanh, kiếm ý nhắm thẳng vào nguyên thần, phát sinh nhiếp hồn đoạt phách tiếng rít. Này lục hợp lục tiên trận chính là cạm bẫy lục kiếm nô ép đáy hòm hợp kích tuyệt kỹ, chuyên bị tàn sát tiên thần mà sang. Sáu kiếm hợp lực, uy năng cấp số nhân tăng lên dữ dội, đủ để uy hiếp đến tầm thường đại la kim tiên. Mọi người áp lực đột ngột tăng. Cao Tiệm Ly băng vực bị cuồng bạo kiếm khí xung kích, phạm vi kịch liệt thu nhỏ lại, âm luật cũng biến thành vương hữu. Đạo trích chỉ cảm thấy bốn phía không gian dường như đầm lầy, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ chịu đến rất lớn hạn chế. Cái nhiếp sắc mặt một bạch, hắn đối kháng lục kiếm nô nguyên thần xung kích, tiêu hao rất lớn. Hừ, sáu con sâu nhỏ cũng dám ở ta trước mặt thao túng Tây Tam. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang bắn mạnh, cái kia phó bại hoại dáng dấp quét đi sạch sành sanh, một luồng bá thiên tuyệt địa hung hãn khí tức phóng lên trời. Sư tôn của hắn mới là hồng hoang đệ nhất kiếm, những này huyết hải đến cho cạn, lại dám ở trước mặt hắn sử dụng kiếm. Hắn muốn bắt không xuống những này cặn bã, quay đầu lại có cái gì mặt thấy sư tôn. Trong tay hắn hôn nguyên chân khí bỗng rung lên, giết hướng về lục kiếm nô kiếm trận. Cũng trong lúc đó, Thần Vương cung, Thần Vương doanh chính tập cung, một vệt bóng đen quỷ gối doanh chính trước mặt, mở miệng nói, "Bệ hạ, y cung cuộc chiến đã bắt đầu. Cả mấy lần này phát động rồi hiểm nhật cùng lục kiếm nô, cùng với 187 danh địa tự cấp sát thủ." Doanh chính trong mắt tức giận chợt lóe lên, nói, "Quả nhân thật tệ tương a, thật sự là cam lòng tiền vốn." Hắn nhớ lại phụ vương băng hà trước, tự đủ quá câu nói sau cùng. Cả mấy chân chính sau lưng làm chủ, chính là Lã Bất Vi. "Ta nhi vạn vạn cẩn thận, người cạm bẫy kia cùng tiên thần ắt sẽ có liên hệ. Phụ vương cái chết, điểm đáng ngờ tầng tầng." Doanh chính vẫn hoài nghi chính là cạm bẫy gây nên, hơn nữa hắn dám khẳng định, phụ vương cũng biết là ai ra tay. Chỉ là phụ vương lo lắng hắn kích động, vì lẽ đó mãi cho đến nhắm mắt, cũng không có nói ra. Nhưng hắn gặp chính mình cha. Hắn dùng phụ vương để cho sức mạnh của hắn, đã điều tra đến rất nhiều chuyện. Phụ vương còn chỉ là hoài nghi Lã Bất Vi là tiên thần thủ hạ, mà hắn đã tra được chứng cứ. Nguyên bản, hắn trong tay sức mạnh còn có chút giật gấu ba bay. Vương Tiễn cùng Bạch Khởi đều là trên chiến trường sức mạnh, đối với chiến trường ở ngoài, nhưng lực có thua. Nhưng hiện tại, có cái nhiếp, lực lượng trong tay của hắn liền rộng rãi hạ xuống. Lần này đi cùng việc, hắn đã sớm phát hiện đầu mối, chỉ là cố ý bỏ mặc tôi. Doanh chính đè xuống trong lòng các loại tâm tư, nói, ý đi cũng khả năng chống đối cạm bẫy ám sát. Bóng đen kia chính là hắn phụ vương để cho hắn trung thành sức mạnh, ảnh mật vệ đầu lĩnh, Trương Hàm. Đây là hắn bây giờ ngoại trừ cái nhiếp bên ngoài, tín nhiệm nhất người. Trương Hàm trầm giọng nói, cái nhiếp đại nhân đã trong bóng tối chuyển đến mật tin. Bọn họ có cường giả giúp đỡ, không có sơ hở nào. Doanh chính mở ra, có cường giả giúp đỡ. Này vượt qua hắn vừa bắt đầu dự liệu. Hắn không thích bất kỳ không ở nằm trong dự liệu sự. Nơi nào đến cường giả? Trương Hàm lắc lắc đầu, nói, kỳ danh trí tôn bảo, nhưng thuộc hạ điều tra sau khi phát hiện người này không ở bất kỳ ghi chép bên trong. Có điều, cái nhiếp đại nhân có lời, này trí tôn bảo tuyệt đối có thể tín nhiệm, bởi vì đó là hắn cùng tiểu y tiên đại sư minh vị tiên sinh kia đi truyền. Doanh chính lần này là thật sự kinh ngạc, nhưng hắn quẹt miệng cũng thuận theo vung lên, nói, nếu là vị tiên sinh kia đi chuyển, cái kia quả nhân liền an tâm. Ảnh mật vệ theo kế hoạch chấp hành, ngày mai sau khi, quả nhân không muốn lại nhìn tới danh sách bên trên người. Một tấm danh sách rơi vào Trương Hàm trước mặt. Bên trên là ngoại trừ Lã Bất Vi bên ngoài, sở hữu Lã Bất Vi nhất hệ quan chức, tướng lĩnh. Chương 562, mọi thứ đều được phép, tùy ý mà làm. Chương 562, mọi thứ đều được phép, tùy ý mà làm. Trương Hàm dẫn Tần Vương mật chỉ ra vương cung. Chỉ chốc lát sau, ảnh mật vệ lập tức triển khai hành động. Một cái lại một cái, trong bóng tối nương nhờ vào Lã Bất Vi, kết mẹ kết cánh quan chức, tướng lĩnh bị bí mật xử lý. Thành Hàm Dương ở đêm khuya trong yên tĩnh bắt đầu rồi một hồi không hề có một tiếng động không huyết tranh đấu. Tướng phủ nơi sâu xa, U Lam phủ văn minh diệt tĩnh thất bên trong, Lã Bất Vi đột nhiên mở hai mắt ra, một loại gần như bản năng hồi hộp chiếm lấy tâm thần của hắn. Hắn bản năng tế lên thần niệm quét về phía toàn bộ tướng phủ, không có bất cứ gì thường nào. Hắn lại thần niệm lại nổi lên, nhìn về phía toàn bộ thành Hàm Dương. Đêm khuya ngủ say thành Hàm Dương yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng tính đến để hắn có một loại nghẹt thở cảm. Không có một tia bọc đều, không có nửa điểm phố phường tiếng người, liền phong đều phảng phất đọc lại. Nay tính mịch không phải an bình, mà là một tòa to lớn vô hình phân mộ. Lã Bất Vi thần niệm như vô hình thủy triều, mãnh liệt địa đảo qua thành Hàm Dương mỗi một cái góc xó, mò về những người hắn tự tay bày xuống, ẩn sâu với bóng tối xảo huyệt. Dấu thuyết, những người dường như hắn tứ chi kéo dài cả mấy sát thủ khí tức, kể cả bọn họ khống chế vô số manh mối. Thời khắc bây giờ, dường như bị một con bàn tay khổng lồ xóa đi bình thường, không có bất kỳ tiếng động. Lã Bất Vi sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường khó coi. Hắn rộng mở đứng dậy, nhìn về phía thành Tây Ý cùng phương hướng. Tiềm nhận. Nhưng mà, hắn thần niệm không có được hồi đáp gì. Khi hắn thần niệm nhìn về phía Ý cung lúc, chỉ nhìn thấy một mảnh thâm trầm như đêm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời đêm. Màn đêm treo cao, không có bất kỳ một viên tinh thần, chỉ có một vòng câu nguyện lơ lửng ở trung thiên, trăng tròn như đèn, rọi sáng toàn bộ thành Hàm Dương. Lã Bất Vi nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, không có bất kỳ khí tức gì, không có bất cứ gì thường nào. Sau đó, ánh mắt của hắn đọc lại ở cái kia một vòng trong sáng cao ngạo trăng tròn trên. Hôm nay là đầu tháng, tại sao lại có trăng tròn? Như vậy sáng sủa trong sáng trăng tròn chiếu rọi xuống, vì sao toàn bộ thành Hàm Dương nhưng hoàn toàn bao phủ trong đêm đen? Lã Bất Vi nguyên thần vào đúng lúc này bị chăm chú chiếm lấy, hắn rốt cục ý thức được, không đúng chỗ nào, cái kia một vòng trăng tròn có vấn đề. Thành Hàm Dương ở ngoài, hàng Nga tiên tử đạp với trên 9 tầng trời, quanh thân ánh trăng ngưng kết thành huyền băng. Ở nàng dưới sự dẫn đường, mặt trăng ánh sáng rơi vào thành Hàm Dương bên trong, đem toàn bộ thành Hàm Dương đều kéo vào một mảnh bên trong tiểu thiên địa. Vô số tiên thần vào đúng lúc này cũng cảm giác được mặt trăng biến hóa, nhưng khi bọn họ nhìn thấy cái kia dẫn dắt ánh trăng tiến ảnh lúc, quay đầu liền chạy, không dám nhìn nhiều. Nhân vương nữ nhân, cái nào chán sống dám nhìn nhiều. Cũng trong lúc đó, ý gì trong cung, ý gì trong cung, hung liệt khí ngút trời. Lục kiếm nô lục hợp lục tiên trận hóa thành lục đạo khác biệt rồi lại đồng nguyên ánh kiếm, đang dệt thành một mảnh hủy diệt tuyệt vực. Cao tiệm ly băng vực bị áp xúc đến quanh thân ba thước, nước lạnh kiếm thanh minh trở nên tối nghĩa. Đạo trích cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở hỗn loạn cuồng bạo kiếm khí bên trong, dường như rơi vào đầm lầy, ngàn cân treo sợi tóc. Cái nhất uyên hồng kiếm tuy lợi, ánh kiếm như rồng, nhưng ở chuyển phách, diệt hồn song kiếm nguyên thần trùng kích vào tâm thần bị chấn. Khoe miệng tràn ra một tia dòng máu đỏ sẫm, cật lực bảo vệ cửa tinh thất hộ, nhưng quanh thân hộ thể kiếm cương đã sáng tối chập chờn. Hắn muốn phân tâm bảo vệ tinh thất, một thân bản lĩnh không có cách nào hoàn toàn phát huy được. Cái minh, Cao Tiệm Ly mắt thấy cái nhất bị thương, trong lòng nóng như lửa đốt, mạnh mẽ thôi thúc băng chi đại đạo, nỗ lực đóng băng cái tia không lọt chỗ nào nguyên thần kiếm khí, nhưng dẫn tới tự thân khí huyết sôi trào, sát mặt trắng bệnh. Bọn khốn kiếp kia, đạo trích tức giận mắng, bóng người chật vật ở vong kiếm trong khe hở qua lại. Mấy lần suýt chút nữa bị thật mới vừa cái kia khai sơn liệt thạch cương mãnh kiếm khí quét chúng. Chỉ có Tôn Ngộ Không, ở cái kia đủ để cắn giết đại la kiếm trận hạt nhân, vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện. Trong tay hắn hôn nguyên chân khí đồng múa như vòng, không phải vàng không phải một đồng thân mỗi một lần bùng kích, đều tinh chuẩn điệu đập bay hoặc đẩy ra kéo tới chí mạng anh kiếm, phát sinh nặng nề như lôi tiếng va chạm, chấn động đến mức hư không gợn sóng bùng nổ. Trong mắt hắn kim quang phun ra nuốt vào, mang theo một tia trêu tức cùng không kiên nhẫn. Hắn muốn đối phó Lục Kiếm Nô, căn bản không cần mở ra phong cấm liền có thể làm được. Chỉ là, hắn muốn phòng bị còn không ra tay điểm nhật. Đó là một cái hôn nguyên kim tiên. Hầu tử tự thân cũng không đem điểm nhật để ở trong lòng, nhưng hắn rất rõ ràng, cái nhiếp chờ tất cả mọi người cộng lại, đều không đúng điểm nhật đối thủ. Hay là, chính mình người sư đệ kia, đang liều mạng đấu pháp bên dưới, ỷ vào bản cổ khai thiên thức, có thể cùng điểm nhật liều cái đồng quy vu tận. Nhưng cái nhiếp muốn bảo vệ Đoan Mục Dung, liền tất nhiên không làm được. Vì lẽ đó, Tôn Ngộ Không chỉ có thể tiếp tục chờ. Ngược lại, Lục Kiếm Nô tuy rằng có thể áp chế cái nhiếp ba người, nhưng muốn giết chết ba người bọn hắn không thể. Hầu tử chờ nổi. Hắn biết, chân chính không chờ nổi chính là điểm nhật. Quả nhiên, trước mắt Lục Kiếm Nô sử dụng kiếm trận đều không có cách nào nhanh chóng bắt cái nhiếp một nhóm sau. Điểm nhật cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Thành Hàm Dương bầu không khí chính đang biến hóa, trở nên để hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn. Hắn không biết đây rốt cuộc là ai ở ra tay, nhưng khi cùng lữ tướng liên hệ bị chặt đứt sau, hắn liền biết, thời gian khác không nhiều. Bù. Bên hông hắn này thanh cái kia huyết hải chế tạo điểm nhật hung kiếm, vô thanh vô tức ra khỏi vỏ nửa tấc. Trong phút chốc, toàn bộ y cung kia sáng bị triệt để cắt đoạn. Càng thêm thâm trầm, càng thêm sền sệt hắc ám bỗng nhiên giáng lâm. Này hắc ám không chỉ có thôn vệ tia sáng, càng mang theo đông lại thần hồn, ăn mòn sinh cơ khủng bố hung liệt khí. Dường như ngàn tỷ dễ, cái băng lạnh độc trầm, mạnh mẽ đâm hướng về cái Nhiếp ba người. Không được. Cái Nhiếp đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống cự Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp uy thế, ầm ầm đập xuống. Quanh người hắn lưu chuyển kiếm cương, trong nháy mắt phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét, vỡ vụn thành từng mảnh. Trong cơ thể kiếm ý bị cái kia hung liệt khí điên cuồng ăn mòn, để hắn thần niệm đều vào đúng lúc này, trở nên vô cùng bướng bỉu trầm trọng. Phúc. Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích càng là như bị trọng kích, cùng nhau phun ra máu tươi. Quanh thân đạo vận bị áp chế một cách cưỡng ép về trong cơ thể, bị cái kia sền sệt hắc ám gắt gao chấn áp trên đất, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích mảy may. Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay, quỷ dị bá đạo đến cực điểm. Cái Nhiếp ba người có thể kiên trì chốc lát, đã là căn cơ thâm hậu, ý chí siêu tuyệt. Nhưng ở ra tay toàn lực hiểm nhật trước mặt, như cũng sẽ bị trong nháy mắt liền bị triệt để chấn áp. Thanh trừ mục tiêu. Hiểm nhật cái kia khàn giọng như kim thiết ma sát âm thanh, ở tuyệt đối trong bóng tối băng lên, băng lạnh vô tình. Lục kiếm nô trong nháy mắt tản ra, dường như một đóa tử vong hoa bình thường tỏa ra, vồ giết về phía tinh thất. Chỉ cần này đóa tử vong chi hoa rơi ở tinh thất, toàn bộ tinh thất đều sẽ bị triệt để dập tắt. Cái Nhiếp muốn rách cả mí mắt. Hắn trợn mắt nhìn cái kia tử vong móng đuốt chụp vào tinh thất, nhìn sư muội Đoan Mộc dung ngàn cân treo sợi tóc. Một luồng trước nay chưa từng có quyết tuyệt cùng phẫn nộ ở trong lực hắn nổ tung. Tiên sinh giao phó hắn bảo vệ sư muội, há có thể ở đây dã tràng xe cát. Người tới, dừng lại. Cái Nhiếp trong mắt bốc cháy lên gần như điên cuồng kiếm ý. Quyết ý dù cho thiêu đốt nguyên thần bản nguyên, cũng phải bảo vệ tinh thất. Một bên Tôn Ngộ Không cũng là trong mắt hàn ý nổ tung, thầm hận mở miệng nói, coi như liệu đến bị sư tôn xử phạt, ta lão Tôn hôm nay cũng phải bảo vệ sư đệ sư muội. Ngay ở hắn ý niệm mới vừa nhuốm thời khắc, một đạo bình tĩnh nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ý niệm trực tiếp ở hắn trong nguyên thần vang lên. Tiểu hậu tử, tùy ý mà làm. Tối nay mọi thứ đều được phép. Tôn Ngộ Không đầu tiên là sức sở, lập tức một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn mừng như điên sông lên đầu. Sư tôn nói rồi, mọi thứ đều được phép, tùy ý mà làm. Ha 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 ha. Bọn ngươi rất rưởi, chịu chết đi. Chương 563, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chương 563, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ý địa trong cung. Một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí thế khủng bố. Từ Tôn Ngộ Không cái kia nhìn như gầy gò thân thể bên trong ầm ầm bạo phát. Đó là ngự trị ở Hỗn Nguyên Kim Tiên bên trên, nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngập trời uy năng. Đó là đủ để cùng Ma Tổ La Hầu tranh tài một, hai, toàn thân trở ra sức mạnh. Trong phút chốc, toàn bộ y cung vị trí thời không, dường như yếu đuối lưu ly mặt kính giống như, bị hầu tử sức mạnh mạnh mẽ kéo vào một mảnh tiểu thiên địa. Này chính là Hỗn Nguyên Chấn Khí Bổng sức mạnh. Cảm nhận được chủ nhân mở ra phong cấm, Hỗn Nguyên Chấn Khí Bổng cũng là mở ra tầng tầng phong cấm, triển lộ ra hỗn độn linh bảo hình dáng. Y gì trong cung tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa đột nhiên một hoa. Sau đó, thiên địa dị biến, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao. Không, nửa bước Hỗn Nguyên Đại La. Tiềm nhật cái kia bao trùm huyền mặt sắt giáp đầu lâu đột nhiên nâng lên, màu đỏ tươi con ngươi kịch liệt có rút lại. Trong một ý nghĩ, tạo thiên địa. Này chính là Hỗn Nguyên Đại La mới có thể làm được sự. Tuy rằng cái này trong một ý nghĩ sáng tạo thiên địa, chỉ là một mảnh hư vô thời không mà thôi, nhưng dùng để chiến đấu, không thể thích hợp hơn. Tôn Ngộ Không vẫn không có chân chính chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La, nhưng nửa bước Hỗn Nguyên Đại La đã có thể để hắn sáng tạo ra như vậy một cái tiểu thiên địa. So với thánh nhân càng nhỏ hơn một ít, càng không ổn định một ít. Nhưng ở thời khắc bây giờ, hoàn toàn được rồi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía cái kia người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, cầm trong tay kim bổng, quanh thân chạy xuôi kim quang bóng người. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không, nơi nào còn có chức ngụy trang qua đi thường thường không có gì lạ chi như. Quanh người hắn mạnh mẽ yêu khí bốc hơi biến hóa, tu luyện bản cổ khai thiên công tìm hiểu đại đạo đạo vận, ở quanh thân hình thành đại đạo uy quang. Trong hai mắt, kim diễm hùng hực, phản phất có thể đốt sạch chư thiên tam giới. Trong tay cái kia không phải vàng không phải một hỗn nguyên chân khí đồng, vẹn vẹn là khí tức hiển lộ, đã đem lục kiếm nô gắt gao đóng ở trên mặt đất. Tiệm nhật cuối cùng từ khí tức bên trong nhận ra Tôn Ngộ Không, cả kinh nói, ngươi chính là trước cứu vượng hoàng nữ tử Hà Hỗn Nguyên đại năng. Một luồng to lớn cảm giác đục nhã xông lên đầu. Mấy cái thời thần trước hắn còn lời thề son sắt hướng về lữ tướng bảo đảm, cái kia chí tôn bảo nhiều nhất đại la kim tiên không thể là cứu tử Hà Hỗn Nguyên đại năng. Kết quả hiện tại chân tướng đặt tại trước mặt, chí tôn bảo không chỉ là Hỗn Nguyên đại năng, thậm chí là cái nửa bước Hỗn Nguyên đại la. Đây là ngươi bày xuống cả bẫy. Tiệm nhật thanh âm khàn khàn, mang theo huyết hải ô uế hung liệt khí. Vậy mà lúc này hung liệt khí, nhưng dù sao có mấy phần ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, nói: "Ta lão Tôn hận nhất chính là các ngươi những này nương nhờ vào tiên thần làm chó săn, tàn hại nhân tộc rất rưởi." "Lão Tôn." Tiệm Nhật mặt ra, mặt kia giáp bên dưới, khiếp sợ phun ra một câu nói, nói: "Ngươi là đại náo tiên cung Tề Thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không." Tôn Ngộ Không vốn là yêu khoe khoang, lúc này thấy Tiệm Nhật nhận ra mình, càng là đắc ý vô cùng, cười ha ha nói: "Không sai, ta lão Tôn chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không." Cái cuối cùng tự phun ra trước mắt, toàn bộ tiểu thiên địa ầm ầm chấn động. Ầm. Vụ. Một luồng không cách nào chống cự uy thế khủng bố ầm ầm giáng lâm, mạnh mẽ đện ở hiểm nhật cùng lục kiếm nô trên người. Phốc. Mạnh như lục kiếm nô, liền hanh đều không rên một tiếng, quanh thân kiếm khí trong nháy mắt tán loạn. Sáu người cùng nhau thất khiếu phun máu, cả người xương cốt phát sinh làm người ghê răng tiếng vỡ nát. Bọn họ sợ hãi vô cùng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đối phương chỉ là thần niệm quét qua, dĩ nhiên liền để bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu. Đây là cỡ nào thực lực đáng sợ? Thế Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, bọn họ từng nghe nói, nhưng này là nhân gian ở ngoài tồn tại. Tại sao lại đi đến nhân gian? Lại tại sao lại giúp Tần Quốc? Lẽ nào là Tần Vương mời đến trợ lực? Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà, lúc này bọn họ nghĩ đến nhiều hơn nữa, cũng hết tác dụng rồi. Tiềm Nhật bao trùm toàn thân huyền thiết trọng giáp phát sinh chói tai rên rỉ, giáp khâu khóc thét oan hồn trong nháy mắt dập tắt hơn nữa. Hắn cặp kia màu đỏ tươi con mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không, tràn ngập vừa kinh vừa sợ oán hận, nói: "Tôn Ngộ Không, ngươi không phải người sinh linh, lại dám nhúng tay nhân gian việc, ngươi không sợ nhân quả ra thân sao?" Tôn Ngộ Không trong mắt kim diễm chảy xuôi, trong tay hôn nguyên chân khí bổng hướng phía dưới ép đi. "Hồn nào? Sư Tôn nói rồi, mọi thứ đều được phép, tùy ý mà làm. Bọn ngươi một cái phản bội sư Tôn huyết hải Atula chuyển thế, cũng dám thuyết tam đạo tứ." Chết. Bóng gậy chưa đến, cái kia khủng bố bầm phong, dĩ nhiên sẽ rách Tiềm Nhật trên người cái kia oan hồn huyền giáp. Tiềm Nhật trợn mắt nhìn cái kia một đòn chí mạng hạ xuống, nhưng chỉ có thể phát sinh tuyệt vọng gào thét. Ngay ở Tôn Ngộ Không với bên trong tiểu thiên địa, một đồng kinh thế đồng thời. Lam Điền đại doanh, trung quân xoáy trướng. Bạch Khởi đang cùng Vương Tiễn đồng thời, ngưng thần nhìn một bức to lớn bảy quốc phong thủy đồ. Ánh mắt của bọn họ ở phong thủy đồ trên đảo qua, thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận vài câu quân lược việc. Ánh mắt của hai người sắc bén như ưng, quanh thân cái kia cỗ trải qua bất chiến, núi thây trong biển máu mài rũa ra thiết huyết khí sắp phạt. Dường như thực chất giống như ở trong lều tràn ngập, để không khí cũng vì đó ngưng trệ. Hàm Cốc Quan một trận chiến sau khi, Tần Vương bệ hạ có lệnh truyền đến, bọn họ không dùng qua hỏi thành Hàm Dương bên trong việc, không cần lại quá hỏi Tần Quốc bên trong sự. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là giành chính quyền, lấy cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất, mãnh liệt nhất thủ đoạn, đánh vỡ lục quốc đối với Tần Quốc phong tỏa. Hoàn thành này một hồi bắt buộc phải làm đại nhất thống. Đương nhiên, trong lều hết thể đều đọc lại. Tung bay ánh đến, lưu động không khí, thậm chí Bạch Khởi cái kia sắc bén tâm tư, đều trong nháy mắt này rơi vào ngưng trệ bên trong. Thời không vào đúng lúc này nổi lên một đạo gợn sóng, sau đó đem Bạch Khởi kéo vào này một đạo gợn sóng bên trong. Thời gian cũng không có đình chỉ, nhưng lấy một loại không cách nào ngôn ngữ tốc độ chảy đang lưu động. Bạch Khởi không hề lay động trên mặt, lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm tiêu ngạo ngập trời sát khí cùng thái ớt kim tiên cảnh giới. Tại cỗ này vô hình sức mạnh to lớn trước mặt, nhỏ bé đến dường như bụi trần. Bạch Khởi nhìn về phía Vương Tiễn, lại phát hiện Vương Tiễn đã cùng hắn cách ly ở hai cái không giống thời không trường hà bên trong. Ở hắn thị giác bên trong, Vương Tiễn hoàn toàn ngưng trệ ở đỉnh chỉ trong thời gian, nhưng hắn rất rõ ràng, chính hắn mới là bị kéo vào thời không trường hà gợn sóng bên trong cái kia một cái. Ngay ở hắn đang muốn chuẩn bị tìm kiếm trước mắt tất cả đáp án lúc, trước mắt hắn cảnh tượng như là sóng nước dập dờn phá nát. Xoáy chướng bên trong tất cả hết mức biến mất, thay vào đó chính là một mảnh thâm thủy yên tĩnh, bao dung thiên địa sinh diện hư không. Trong hư không, một bóng người đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Thành đạo bóng người thân mang màu đen huyền thường phục, cũng không hoa lệ hoa văn, khuôn mặt bình tĩnh hờ hững, nhưng mà nó giữa hai lông mày, nhưng mang theo một loại quan sát vật cổ, chấp trưởng càn khôn chí cao uy nghiêm. Cặp kia thâm thủy trong con người, phảng phất có nhật nguyệt chìm nổi, tinh thần tiêu tan, vạn linh sinh lợi. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là mảnh này hư không tuyệt đối trung tâm, là vạn vật vận chuyển đầu nguồn cùng điểm cuối. Bạch Khởi xưa nay chưa từng thấy người này, nhưng ở nhìn thấy người này trước mắt, hắn cũng đã biết người trước mắt là ai. Phần này độc nhất vô nhị, ngự trị ở gia thiên tiên thần bên trên, liền thánh nhân cũng phải vì đó lễ ngộ uy nghi. Nhân tộc cậu chủ, nhân gian chi vương, nhân vương tử thụ. Chương 564, xin mời chư vị chịu chết. Chương 564, xin mời chư vị chịu chết. Tử thụ đem Bạch Khởi kéo vào vĩnh hằng trong thời gian, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn trước mắt cái này tuy rằng kiếp sợ, nhưng như cũng chấn định danh tướng. Chỉ chốc lát sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không cao, nhưng rõ ràng ở vĩnh hằng trong thời gian vang lên, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Bạch Khởi, cô hôm nay muốn từ trên người ngươi lấy đi một vật. Bạch Khởi lúc này cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng cơn sóng thần, cung kính nói, mặt tướng Bạch Khởi, bái kiến đại vương. Không biết đại vương muốn lấy đi vật gì? Chỉ cần Bạch Khởi sở hữu, đại vương đều có thể lấy. Từ khi hắn chuyển thế tới nay, Bình Tâm Nương Nương cùng 11 vị tổ vu liền vẫn cho hắn nhắc lên đại vương việc. Hắn biết rõ, vu tộc có hôm nay, tất cả đều là đại vương ban tặng. Mà hắn có thể gánh vác vu tộc khí vận, chuyển thế nhân gian, vì là vu tộc tranh thủ tương lai, cũng là đại vương sắp xếp. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, đại vương muốn từ hắn nơi này lấy bất luận là đồ vật gì, dù cho là hắn mệnh, cũng chuyện đương nhiên. Đại vương tất nhiên có đại vương suy tính. Tử thụ ánh mắt rơi vào Bạch Khởi trên người, nhìn thẳng Bạch Khởi nguyên thần nơi sâu xa, đoàn kia nồng nặc màu vàng nhạt công đức từ vân. Cái kia chính là Bạch Khởi tự lực chém giết 45 vạn cương thi quân đoàn, thu hoạch đến trời giáng công đức. Tử thụ nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra bất kỳ hỉ nộ vẻ, nói: "Ngươi đang bay thành chém giết cương thi 45 vạn, trừ khử thi họa, bảo hộ sinh linh, có công với thiên địa, có công với nhân gian. Hôm nay cô liền muốn lấy đi này công đức, làm hắn dùng." Bạch Khởi không chút do dự nói, đại vương đều có thể lấy. Hắn cũng biết công đức việc, nhưng trước căn bản không nghĩ tới, như vậy khổng lồ công đức phải như thế nào sử dụng. Vốn là dự định rảnh rỗi lúc hỏi một chút Bình Tâm Nương Nương, nhưng nếu đại vương muốn lấy, vậy thì nên do đại vương lấy. Tử thụ nhưng không có lập tức động thủ, mà là lại mở miệng, nói: "Bạch Khởi, ngươi trên người chịu sát kiếp chuyển thế, vì là vu tộc mở ra sinh tồn con đường. Đây là nghịch thiên mệnh cử chỉ. Cô lấy đi những này công đức sau, ngươi số mệnh đem khó hơn nữa thay đổi. Ngươi chắc chắn vẫn với Tần thống lục quốc trước." Bạch Khởi thân thể hơi chấn động một cái, trong mắt lóe ra một tia phức tạp. Nhưng này một tia phức tạp, nhưng thoáng qua bị thong dong thay thế được. Hắn ngẩng đầu lên, lần thứ nhất nhìn thẳng Nhân Vương hai mắt, nói: "Mặt tướng không tin thiên mệnh, nhưng nếu đại vương từng nói, chính là mặt tướng nhân quả, cái kia mặt tướng vui vẻ tiếp thu." Trên mặt hắn đã không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có một vẻ thoải mái cùng thản nhiên. Vì là vu tộc như một tồn, vì nhân gian chiến nhất thống, này chính là hắn thức tỉnh vu tộc ký ức một khắc, cũng sớm đã quyết định việc. không thẳng thân gặp nên đón kết quả như thế nào, ở hắn sắp sửa hoàn thành sứ mệnh trước mặt, đều bé nhỏ không đáng kể.
Thiện.
Tử thụ khẽ gật đầu, đối với Bạch Khởi giác ngộ cũng không cố ý ở ngoài. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, quay về Bạch Khởi khẽ cơ một cái.
Bù.
Bạch Khởi chỉ cảm thấy nguyên thần nơi sâu xa đột nhiên nhẹ đi, phản phất trong nháy mắt dỡ xuống vạn cân gánh nặng. Lại phản phất một loại đủ để thay đổi vận mệnh sức mạnh to lớn, bị chọc ra mở. Nhưng mà, nội tâm của hắn không hề dao động. Chính hắn lựa chọn con đường, mới là hắn thiên mệnh, hắn không oán không hối. Mà hắn không muốn đi con đường kia, dù cho lại hào quang vạn trượng, vĩnh viễn huy hoàng, hắn cũng xem thường nhìn nhiều. Ở tử thụ trong tay, vạn ngàn đạo kim bên trong mang xích công đức kim ti, dường như trăm sông đổ về một biển, từ Bạch Khởi thiên linh, quanh thân bách khiếu bên trong từng tia từng sợi hút ra. Cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn to bằng đầu người, ánh sáng vạn trượng, điểm lành rực rỡ, tinh khiết vô cùng công đức kim vân. Này kim vân vừa ra, toàn bộ vĩnh hằng trong thời gian đều phảng phất tràn ngập an lành thần thánh, viên mãn không thiếu sót khí tức. Bạch Khởi nhìn cái kia một đoàn công đức kim vân, ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu, không hề dao động. Tử thụ lạnh nhạt thu hồi công đức kim vân, khẽ vuốt cằm nói, "Này công đức, cô lấy chi hữu dụng? Người công lao lao, cô tự có tưởng thưởng." Bạch Khởi buông xuống mi mắt, trầm giọng nói, "Này công đức có thể vì đại vương sử dụng, chính là mạt tướng to lớn nhất tưởng thưởng." Tử thụ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hơi một điểm sau, bóng người của hắn liền cấp tốc chậm rãi trở thành nhạt. Bạch Khởi thần niệm chấn động mạnh một cái. Hắn phát hiện hắn đã trở lại trong đại trướng, từ đạo kia kỳ dị vô cùng thời không trường hà gợn sóng bên trong thoát thân đi ra. Trong xoáy trướng, ánh đến vẫn như cũ chập chờn, bản đồ vẫn như cũ treo lơ lửng. Vương Tiễn ở một bên quan tới ánh mắt nghi hoặc, nói, hơi thở của ngươi có một tia biến hóa, xảy ra chuyện gì? Bạch Khởi biết Vương Tiễn hoàn toàn không có phát giác vừa nãy phát sinh cái gì, liền hắn không hề nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, nói, chỉ là muốn đến một chuyện. Tần Vương bệ hạ để chúng ta dùng cái giá thấp nhất, nhưng không nói cái này đánh đổi bao quát Tần quốc danh tiếng, hay là lần này chúng ta trái lại có thể lợi dụng Hàm Cốc Quan một trận chiến sau, tiên thần cho nói xấu Tần quốc hung danh. Vương Tiễn trong đôi mắt mắt sáng lên, nói, nói tỉ mỉ một chút. Làm Bạch Khởi bắt đầu hướng về Vương Tiễn giảng giải, hắn hoàn toàn mới chiến lược lúc. Tử thụ đã xuyên qua thời không trường hạ, đi đến hồng hoang trung tâm nơi. Nơi đó, liền thánh nhân thánh nghiệm, cũng khó có thể chạm đến. Dù cho là đạo tổ, cũng chỉ có thể xa xa nhìn một chút, cũng không biết ở trong sẽ phát sinh thế nào nhân quả. Nơi đây, tên là Bàn Cổ Thánh Điện. Bàn cổ ý chí, như cũng chạy xuôi ở tại, dù cho là thiên đạo cũng phải cấm kỵ mấy phần. Nhưng mà đạo tổ cũng không cách nào nhìn thấu Bàn Cổ Thánh Điện. Đối với tử thụ mà nói, nhưng là thông suốt khu vực. Hắn trực tiếp xuyên qua tầng tầng cấm chế, không thể đếm hết thời không cách trở. Cuối cùng, đi đến cái kia hùng vĩ cổ lão cự điện trước mặt. Làm tử thụ đi đến bàn cổ trước cửa thánh điện lúc, cái kia cổ lão mà trầm trọng cổng lớn, tùy theo mở ra. 11 đạo to lớn vĩ đại bóng người, cùng một đạo cùng nhân tộc gần như bóng người, đồng thời xuất hiện ở cửa nên tiếp hắn. Chính là 11 tổ vô cùng cửu phượng. Cửu phượng bây giờ đã trưởng thành phải cùng nhị bắt niên hoa thiếu nữ bình thường, dáng ngọc yêu kiều. Khí thế quanh người cùng với xem cái bu, không bằng như một người. Nhưng mà, vị này thấy thế nào cũng giống như nhân tộc thiếu nữ cửu phượng, cũng đã là tổ vu, vu đắc bình tâm nương nương thành thánh sau tổ vu chỗ trống. Tổ vu đứng đầu đế giang hướng về tử thụ vỗ ngực thi lễ, nói, nhìn thấy nhân vương. Mà cửu phượng thì lại càng là trực tiếp, nàng chạy như bay đến tử thụ trước mặt, thân mật lôi kéo tử thụ góc áo. Đối với nàng mà nói, nhân vương tử thụ như cha như minh bình thường. Tử thụ ôn hòa địa ấn ấn cửu phượng đầu, sau đó nhìn về phía đế giang, nói, cô hôm nay đến đây, có một chuyện cùng chư vị cộng luận. Đế Giang lập tức vẻ mặt nghiêm trọng thi lễ, nói: "Nhân vương, xin mời." Một lát sau, bàn cổ thánh điện nơi sâu xa nhất, bàn cổ xem trước, 11 vị tổ vu phân khi thì lập, đem tử thụ vây vào giữa, Cửu Phượng thì lại như cũ đứng ở tử thụ bên người. Trúc Dung tính tình nôn nóng, vừa mới đứng lại, hắn liền gấp không thể chờ hỏi: "Nhân vương hôm nay nhưng là có gì phân phó?" Chỉ cần nhân vương mở miệng, vu tộc trên dưới tất nhiên toàn lực mà làm. Tử thụ buồn cười nhìn vị này táo bạo nhất tổ vu, nói: "Dù cho cô để trừ vị chịu chết." Trúc Dung không chút do dự mà vỗ ngực, nói: "Chúng ta có thể chết mà phục sinh, vốn là đến nhân vương ban tặng. Nhân vương nếu là hữu dụng, vậy này cái mạng trả lại nhân vương chính là." Tử thụ khỏe miệng bung lên, nói, "Được, cô hôm nay đến đây, chính là xin mời chư vị chịu chết." Chúng tổ bu. Chương 565, tử thụ kế sách, Dung Cửu Đỉnh, luyện kim người. Chương 565, tử thụ kế sách, Dung Cửu Đỉnh, luyện kim người. Tử thụ một câu nói, để chúng tổ vu cùng nhau ngẩn ra. Dưới một sát, một đạo luân hồi đạo vận ở bên trong cung điện mịt mở mà lên, bình tâm nương nương trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong cung điện, nói, "Nhân vương, ngươi đây là cái gì ý?" Tử thụ không đáp, chỉ là buồn cười nhìn Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương sắc mặt hơi đỏ lên. Tử thụ từ tại trên người Bạch Khởi lấy công đức bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, đều không đối với Bình Tâm Thánh Nhân có bất kỳ dấu giếm gì. Nhưng Bình Tâm Thánh Nhân cũng không có theo tới. Bởi vì những việc này vốn là vừa bắt đầu liền thỏa thuận thật việc, Bình Tâm Thánh Nhân để tỏ lòng tín nhiệm, vì lẽ đó không có đứng ra. Nhưng từ tử thụ vừa mới mở miệng, nàng liền lập tức xuất hiện đến xem, nàng kỳ thực toàn bộ hành trình đều nhìn. Vậy thì dù sao cũng hơi lung túng. Tử thụ đối với này tự nhiên không để ý chút nào, chỉ là quay về có chút lúng túng Bình Tâm Nương Nương nở nụ cười, nói, "Đạo hữu, Cửu Phượng vì sao có thể trở thành là người?" Bình Tâm Nương Nương vẻ mặt mẩn ra, lập tức hiểu được, nói, "Bởi vì ngươi mà phục sinh, cho nên là người. Nhưng các minh trưởng không cách nào làm được như vậy, ngươi cũng đã nói, Cửu Phượng việc không thể tái hiện." Tử thụ gật gù, nói, "Xác thực, như để cô lại độc thủ, 11 vị tổ vu chỉ có thể trở thành đại thương quân cờ, mà không cách nào trở thành người. Tổ Vu nếu như không có pháp trở thành người, như vậy Vu tộc cũng vĩnh viễn không cách nào hòa vào nhân gian. Vì lẽ đó, cần một người chi chủ tái tạo tổ Vu mệnh cách để cho trở thành người. Hắn bây giờ là nhân vương, nhân tộc chi vương, nhân đạo chi vương. Chuyện này ý nghĩa là bây giờ kinh hắn bản tay sự đã vượt qua nhân gian phạm chủ. Tổ Vu như do hắn mà biến thành người, như vậy chỉ có thể ở lại vạn thọ thành. Đã như thế, Vu tộc sau đó cũng chỉ có tổ Vu, bất kỳ tân sinh Vu tộc đều không thể rời đi vạn thọ thành. Nhưng mà vạn thọ trong thành các tộc nguyên bản nhân quả ở hưng hoang, vì lẽ đó dù cho rời đi vạn thọ thành cũng có thể vào hưng hoang. Nhưng Vu tộc nếu là hoàn toàn ở vạn thọ thành phục sinh, vậy bọn họ nhân quả tất cả vạn thọ thành. Một khi rời đi vạn thọ thành tiến vào hưng hoang, cái kia như cũng là thiên địa bất dung quân bách. Vì lẽ đó nhất định phải có một cái so với tử thụ vị cách càng thấp hơn, nhưng cùng lúc có thể là nhân gian chi chủ tồn tại. Bình Tâm Nương Nương đã rõ ràng tử thụ ý tứ, nói: ngươi nói chính là tổ long một hồn chuyển thế, Doanh Chính. Tử thụ gật gù, nói: Doanh Chính sẽ trở thành cái kế tiếp nhân gian chi chủ, thống nhất thiên hạ không phải hắn chân chính sứ mệnh. Đem thiên hạ đại nhất thống tư tưởng, vĩnh viễn trồng vào nhân gian các tộc thần hồn bên trong, mới là hắn chân chính sứ mệnh. Trải qua này sau khi, nhân gian bất luận trải qua bao nhiêu chia chia hợp, chập trùng thoải mái, cuối cùng đều sẽ hướng đi đại nhất thống. Mà chỉ cần nhân gian đại nhất thống, như vậy tiên thần sẽ vĩnh viễn không có cơ hội một lần nữa cười ở nhân gian trên đầu. Đến lúc đó, mới thật sự là nhân đạo thống thiên. Bình Tâm Nương Nương cùng người khác tổ Vu ánh mắt sáng quắc, tựa hồ cũng thông qua nhân vương nói như vậy, nhìn thấy cái kia thời không trường hà bên trong tương lai cảnh tượng. Bình Tâm Nương Nương gật gù, nói: bản cung rõ ràng nhân vương tâm ý, nhưng ngươi dự định làm sao làm? Tử thụ tiện tay vung lên, liền thấy cả người phong thủy đồ xuất hiện ở bản cổ bên trong tòa thánh điện. Từ khi cô mở rộng nhân gian sau khi, nhân gian Cửu Châu đã biến thành bây giờ 12 châu, mà Vũ Vương Cửu Đỉnh ở đạo tổ dưới ảnh hưởng, đã không cách nào hoàn toàn trấn áp nhân gian khí vận. Theo tử thụ lời nói, Vũ Vương Cửu Đỉnh bóng mờ xuất hiện ở phong thủy đồ trên, phân biệt trấn áp nhân gian 9 cái chủ linh mạch. Nhưng mà, bây giờ nhân gian nắm giữ 12 điều chủ linh mạch. Năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng phân chia thiên hạ Cửu Châu, chính là lấy nhân gian Cửu Thiên chủ yếu linh mạch làm tiêu chuẩn. Bây giờ nhân gian 12 châu, đối ứng chính là 12 điều chủ yếu linh mạch. Chỉ là Cửu Đỉnh đã không cách nào hoàn toàn trấn áp. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía 12 tổ Vu. Bình Tâm Nương Nương đột nhiên rõ ràng tử thụ ý tứ, nàng khiếp sợ trận to thánh mâu, nói: ngươi muốn đúc lại Cửu Đỉnh, đồng thời để bản cung các huynh trưởng gia nhập trong đó. Ngươi phải hiểu được, Cửu Đỉnh chính là Vũ Vương di trạch. Ngươi động Cửu Đỉnh, nhân gian khí vận tất gặp có sóng lớn. Tử thụ thô bạo địa vung tay lên, nói: Vũ Vương di trạch xưa nay không phải Cửu Đỉnh, mà là lấy Cửu Đỉnh người thủ hộ ý chí. Cô phải luyện lại Cửu Đỉnh, ai dám khiến người ta khí vận có sóng lớn? Bình Tâm Nương Nương gật gật đầu, nói: bản cung rõ ràng, chắc chắn toàn lực giúp ngươi. Chỉ là, ngươi định đem bản cung huynh trưởng luyện vào tân 12 trong đỉnh. Tử thụ lắc đầu một cái, nói: 12 đỉnh quá khó nghe, cô muốn luyện chế 12 người kim. Hắn lại phất tay, chỉ thấy Cửu Đỉnh bóng mờ tan chảy, lại thu nạp nhân gian vô số kim thiết đồ vật. Thủ Dương chi đồng, Kinh Sơn chi kim, Côn Lôn tiên cương vân vân. Cuối cùng, Cửu Đỉnh hóa thành 12 cụ cao thấp mỗi người có không giống, hình tượng phong cách khác nhau, nhưng đều uy phong lẫm lẫm to lớn người kim. Người kim cao 10 vạn trượng, đứng ở nhân gian 12 điều chủ yếu trên linh mạch, trấn áp nhân gian khí vận, khai thông nhân gian linh khí. Đỉnh thiên lập địa, khinh thường tiên thần. Tử thụ cười nhạt, nói: Doanh Chính chính là tổ long một hồn chuyển thế. Cô khâm định hắn vì là cái kế tiếp nhân gian chi chủ. 12 người kim trấn áp nhân gian khí vận, đi theo Doanh Chính nhất thống thiên hạ, chính là vì là từ lòng công lao. Có này công đức, tổ Vu đủ để ở nhân gian làm người. Đây chính là hắn kế hoạch. Vu tộc thiên địa bất dung, ngoại trừ đạo tổ trong bóng tối ngáng chân bên ngoài, vấn đề lớn nhất chính là ở Vu yêu lượng kiếp lúc, Vu tộc phạm nghiệp. Thượng cổ yêu tộc năm đó tàn sát tiên thiên nhân tộc lúc, Vu tộc tuy không có xuống tay với tiên thiên nhân tộc, nhưng cũng không có dỗi ra cứu viện. Bây giờ, thượng cổ yêu tộc có thể hòa vào nhân gian. To lớn nhất nhân tố vừa vặn chính là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đoạn nữ hoa công đức cùng khí vận, đem yêu tộc chia làm thượng cổ yêu tộc, tân sinh yêu tộc cùng với thảo đầu thần linh ba bộ phân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tân sinh yêu tộc cùng thảo đầu thần linh ở nhân quả trên đã cùng thượng cổ yêu tộc đứt đoạn mất quan hệ. Bây giờ thượng cổ yêu tộc làm mưu đồ đằng phương thức tích trữ ở nhân gian. Đơn giản tới nói, tân sinh yêu tộc cùng thảo đầu thần linh mới là chuyển thừa yêu tộc cái kia một nhánh, thượng cổ yêu tộc là chết một cái thiếu một cái. Mà Vu tộc không giống, Vu tộc cũng không có làm cái gì cắt chém, một mực năm đó Sivu vẫn là quá nhân tộc binh chủ. Vậy thì để Vu tộc vẫn có nhân gian tội nhân nhân quả. Nói cách khác, Vu tộc kỳ thực ở Sibiu sau khi cũng đã là người, nhưng là nhân gian tội nhân. Bọn họ cần lập công chu tội, lúc này mới có thể trở lại nhân gian. Có công lao gì, so với Tử Long công lao càng to lớn hơn. Tử thụ nhìn về phía 12 tổ Vu, nói: Cửu Phượng từ lâu là người, cho nên nàng hòa vào người kim bên trong, chỉ là nhất thời. Sau khi cô có thể vì nàng tái tạo thân thể, nàng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Mà chư vị không giống, các ngươi cần hoàn toàn hiến tế tự thân, hòa vào người kim bên trong. Ở triệt để trở thành người trước, các ngươi gặp mất đi tất cả linh trí, trở thành không linh khôi lỗi. Đế Giang cười cợt nở nụ cười, nói: Nhân Vương nói như vậy, chúng ta đều minh. Muốn vì là Vu tộc mở ra tương lai, lại há có thể không muốn chân thân? Tự chúng ta bị Nhân Vương phục sinh tới nay, vẫn chỉ có thể ở bản cổ bên trong tòa thánh điện sống tạm, cỡ nào bất đắc dĩ. Bây giờ chúng ta có thể vì Vu tộc mở ra tương lai, có thể xúc nhân gian đại nhất thống, cớ sao mà không làm? Mấy vị khác tổ Vu cũng là dồn dập cười gật đầu, đối với tử thụ sắp xếp, vui vẻ tiếp thu. Chương
Chương 566, chư thánh kiếp sợ, vu tộc khí tức biến mất rồi. Chương 566, chư thánh kiếp sợ, vu tộc khí tức biến mất rồi. Bàn cổ thánh điện nơi sâu xa, sát khí cuồn cuộn. 11 đạo to lớn vĩ đại thân thể, hướng về tử thụ thận trọng thi lễ. Nhân vương vì ta vu tộc làm, chúng ta vĩnh ký với tâm. Làm vu tộc lấy người thân phận, lại lập nhân gian lúc, sở hữu vu đều sẽ ghi khắc tất cả những thứ này. Vu tộc hậu duệ, lấy vu làm tên, lấy người làm gốc, đứng ở thiên địa, vĩnh viễn bất khuất tiên thần, cái lời thiên địa. Tử thụ khẽ gật đầu, quanh thân đạo vận mịt mở mà lên. Đỉnh vào càn khôn, đúc lại nhân gian đạo cơ. Tử thụ giơ tay một chiêu, trong hư không ánh sáng tỏa sáng. Cổ điện dày nặng, ba chân hai thai càn khôn đỉnh bỗng nhiên bay lên. Nó thân đỉnh trên vô tận hỗn độn chi như, cùng càn khôn đại đạo chi phủ. Càn khôn vì là lô, luyện hóa muôn phương. Cửu đỉnh, quý vị. Tử thụ một tiếng sắc lệnh, nhân gian đại địa chín nơi chủ yếu linh mạch nơi sâu xa, phản phất vang lên chín đạo chấn động thiên đạo minh. Chín đạo thông thiên triệt địa huyền hoàng khí cột, tự linh mạch hạt nhân dâng lên mà ra. Vượt qua vô tận thời không, âm ầm truyền vào càn khôn đỉnh bên trong. Gia tiên tiên thần bị này động tĩnh khổng lồ kinh, dồn dập nhìn về phía bản cổ thánh điện phương hướng. Những người vu tộc muốn làm gì? Vừa nãy cái kia huyền hoàng ánh sáng bên trong, thật giống là Vũ Vương Cửu Đỉnh. Đạo hữu, thần niệm không đầy đủ, dựa không thể ngừng, Vũ Vương Cửu Đỉnh ai dám động? Không sợ nhân vương một kiếm chém lại đây sao? Ngay ở gia tiên tiên thần nghi ngờ không thôi, nghị luận sôi nổi thời gian. Bản cổ bên trong tòa thánh điện, càn khôn đỉnh kịch liệt rung động, nhân gian khí vận tụ hợp vào trong đỉnh, hóa thành hừng hực đạo hỏa. Cựu đỉnh bóng mờ ở càn khôn đỉnh bên trong chìm nổi va chạm, cấp tốc giao hòa làm một thể. Nó hình thái ở càn khôn đỉnh đại đạo bên dưới bắt đầu tan rã tái tạo. Tử thụ lại với tay, nhân gian vạn kim dồn dập hưởng ứng nhân vương hiệu lệnh mà tới. Thủ dương sơn chi đồng, kinh sơn chi tinh kim, côn lôn tiên cương, thậm chí tinh thần bất hạch, vô số trong thiên địa đỉnh cấp hệ kim linh tài, dường như chịu đến cảm hóa, hóa thành con đường lưu quang. Tự hư không trong vết nứt gào thét mà đến, quần quần không ngừng tập trung vào bên trong đỉnh. Cuối cùng, tử thụ lại tiện tay chảo một cái, đem 7 cái rất là vật tầm thường từ nhân gian chụp tới. Đây là Tần quốc chi mâu, nước Sở chi kiếm, nước Triệu mũi tên, Tiến quốc chi đao, Ngụy quốc chi mâu, Hàn quốc chi thuẫn, Tề quốc chi phủ, 7 quốc phàm binh, nhưng đại diện cho bây giờ nhân gian lực lượng. Làm tử thụ đem này 7 cái phàm binh tập trung vào càn khôn đỉnh một khắc. Toàn bộ càn khôn đỉnh bên trong nhấc lên sôi trào khắp trốn đại dương màu vàng nóng. Đại dương bên trong, 12 điều mơ hồ mà uy nghiêm cự ảnh chính đang chậm rãi ngưng tụ. Đó là tương lai 12 người kim mô hình, nó hình thái mơ hồ đối ứng nhân gian 12 điều chủ long mạch. Tử thụ lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, sau đó thần niệm xoay một cái. Một vị so với càn khôn đỉnh càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn, khí tức tăng thêm sự kinh khủng đạo lô hiện lên với trước, chính là Hỗn Nguyên Đúc Đạo Lô. Nó phảng phất do hỗn độn bản thân đúc ra, vách lô thượng lưu chạy 3000 tạo hóa đại đạo phù văn, miệng lò phun ra nuốt vào tạo hóa đạo vận. Hỗn Nguyên Đúc Đạo Lô vừa hiện, toàn bộ bàn cổ thánh điện thời không cũng vì đó mà mèo. Từ nơi sâu xa, tựa hồ liền bản cổ tượng thần cũng căng tới ánh mắt tự. 12 tổ vu nhất thời cảm giác được một luồng cực kỳ sền sệt đạo vận, thần tầng đặt ở trên người bọn họ. Tử thụ nhưng là phất tay, đem càn khôn đỉnh bên trong cái kia đại dương màu vàng nóng ầm ầm truyền vào Hỗn Nguyên Đúc Đạo trong lò. Ầm ầm ầm. Trong lò phảng phất có hỗn độn thần lôi nổ vang, khai thiên tích địa đạo vận ở trong đó tràn ngập. 12 điều cự ảnh ở trong lò sáng tạo đạo vận luyện hóa dưới, cấp tốc trở nên rõ ràng ngưng tụ. 12 cụ người kim lên đến 10 vạn trượng. Nó hình thái khác nhau, hoặc uy mãnh, hoặc trầm ngưng, hoặc linh động, hoặc thần bí, không có không tiêu tan phát ra cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Tử thụ với trước mắt đã thành hình người kim, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nhưng lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về 12 vị tổ vu, nói: "Chư vị, chuẩn bị xong chưa?" Đế Giang chờ 11 vị tổ vu nhìn nhau, trong mắt chỉ có thản nhiên cùng quyết tuyệt. Bọn họ cùng kêu lên thét dài, khổng lồ tổ vu chân thân ầm ầm tan bỡ, hóa thành 11 đạo màu sắc khác nhau, ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng cổ lao ý chí tổ vu bản nguyên chân linh. Này chân linh bên trong, quấn quanh vu tộc cùng thiên địa, cùng nhân gian phức tạp nhân quả nghiệp lực. Cửu Phượng thì lại đi đến tử thụ trước mặt, lấy cái chán nhẹ nhàng đụng vào một hồi tử thụ, lúc này mới xoay người tan vỡ thân thể. Chỉ là nàng chân linh hồn phách bên trong, thêm ra một đạo nồng nặc nhân đạo khí tức. Tử thụ thì lại hướng về Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu. Bình Tâm Nương Nương tâm linh thần hội, bấm tay một điểm, đưa nàng một điểm vu tộc bản nguyên giao ra. Từ đó sau khi, nàng liền triệt để thoát ly vu tộc nhân quả. Mặc kệ trong lòng nàng làm sao nhận định chính mình như cũng là vu tộc, nhưng khi này bản nguyên hòa vào 12 người kim sau, nàng liền cùng vu tộc không có nhân quả. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, đây là nhất định phải việc. Làm Bình Tâm Nương Nương vu tộc bản nguyên, hòa vào tổ vu chân linh bên trong một khắc. Tử thụ trong tay xuất hiện một cây bay phần phật huyền sắc đại thiên, chính là Nhân Vương Thiên. Mặt cờ trên nhân tự đạo văn nóng ánh lóa mắt, tỏa ra một loại bàng bạc ý chí. Nhân Vương Thiên, lấy người làm gốc, luyện ngươi chân hồn, đúc ngươi nhân đạo chân linh. Tử thụ đem Nhân Vương Phiên đột nhiên xen vào hư không, mặt cờ không gió mà bay, bay phần phật. Từ khi hắn từ hệ thống bên trong rút ra Nhân Vương Phiên sau, nó Nhân Vương Phiên 9 loại năng lực, hắn cũng chỉ dùng 3 loại. Một trong số đó là thay thế Phong Thần bảng, Phong Nhân Gian Thần. Thứ hai là dung hợp vạn đạo, Nhân Vương dưới trướng, chỉ cần một lòng vì nhân gian, bất kỳ đại đạo đều có thể tu, sẽ không có bất kỳ xung đột. Thứ ba là máu tiến hiên biên, triệu hoán tam hoàng, đem từ Hỏa Vân cung bên trong cứu ra. Hiện tại, hắn dùng đến Nhân Vương Phiên loại thứ tư năng lực, lấy người làm gốc, mặc kệ là bất kỳ sinh linh, chỉ cần tâm hướng về nhân gian, làm lễ nhân vương, liền có thể hóa mà làm người. Thời khắc bây giờ, Nhân Vương Phiên triển khai, 12 đạo chân linh hồn phách cuốn vào trong đó. Bụ, một tiếng nặng nề đạo minh, đột nhiên ở trong thiên địa vang lên.
nhưng mà sở hữu nhân quả đều bị bản cổ thánh điện ngăn cản. Gia Thiên Tiên Thần chỉ biết bản cổ thánh điện phát sinh đại sự, nhưng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là Nhân Vương nữ nhân phong tỏa toàn bộ thành Hàm Dương, hiện tại bản cổ thánh điện cũng không bình yên. Tối nay sợ là muốn phát đại sự gì, không phải muốn phát sinh đại sự, là đã phát sinh đại sự a. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở thánh ngục, nhìn về phía bản cổ thánh điện phương hướng, một loại mơ hồ bất an ở hắn nói trong lòng nộn nhạo lên. Nhân Vương lại đang làm cái gì? Hắn tuy rằng không có thôi diễn ra bất kỳ cái gì tử thụ nhân quả, nhưng hắn có thể khẳng định, có thể ở trong thiên địa làm ra lớn như vậy động tĩnh chỉ có Nhân Vương. Bàn cổ bên trong tòa thánh điện, Nhân Vương phiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có ánh sáng, như cùng người đạo lò lớn, mãnh liệt nung đốt tổ vu tinh phách bên trong những người không thuộc về nhân quả nghiệp lực. 12 tổ vu chân linh hồn phách ở nung đốt bên trong không ngừng cô đọng, đem thuộc về vu thu bạo, thuộc về thượng cổ dã man bị mạnh mẽ chóc ra luyện hóa. Sau đó, thay vào đó chính là thuần túy cùng bất khuất, là thuộc về nhân ý chí hào quang. Đúng vào lúc này, đạo tổ cùng chư tiên thánh nhân đồng thời kinh ngạc nhìn về phía bàn cổ thánh điện. Bàn cổ thánh điện vẫn không có tiết lộ bất kỳ nhân quả, dù cho là đạo tổ ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Nhưng mà trong thiên địa, sở hữu vu khí tức biến mất rồi. Đạo tổ, chư thánh, Nhân Vương đem vu tộc diệt. Chương 567, Nhân Đạo Tức Hồng Hoang. Chương 567, Nhân Đạo Tức Hồng Hoang. Nhân Vương giết chết vu tộc. Lời này dù cho là chính Nhân Vương từng nói, chư thánh cũng sẽ không tin. Tu Di Thiên, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu hai mặt nhìn nhau, bọn họ liên thủ thôi diễn một lúc lâu, kết quả vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa không có bất kỳ vu tộc khí tức, mặc kệ là bản cổ thánh điện, vẫn là Tần Quốc cái kia bạch khởi. Ngay ở mới vừa cái kia một tiếng đạo minh vang lên đồng thời, sở hữu vu tộc khí tức đều biến mất. Bản cổ bên trong tòa thánh điện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thử Tiêu Cung, đạo tổ cùng thiên đạo ý thức ánh mắt thật lâu rơi vào bản cổ trên tòa thánh điện. Sau một lúc lâu, đạo tổ mới mở miệng nói, vu tộc khí tức cũng không phải là biến mất rồi, mà là bị che lấp. Nhân Vương muốn để vu tộc tái hiện nhân gian, như vậy tất nhiên muốn làm đến một bước này. Thiên đạo ý chí nhưng là ý tứ sâu xa nói, làm sao? Người không lo lắng? Đạo tổ ngữ khí bình thản nói, Nhân Vương muốn làm, vậy thì do hắn. Lẽ nào hắn còn có thể đem vu tộc sở hữu nghiệt nghiệp luyện hóa hay sao? Ân thụ rời đi Hồng Hoang cái kia mấy trăm năm, là người nào gặp có kỳ biến? Chính là bởi vì hắn thu nhận giúp đỡ thượng cổ yêu tộc. Thượng cổ yêu tộc nghiệt nghiệp, do nữ hoa trấn áp nhiều năm, lại có đế tuấn thái nhất tự mình hiến tế trừ khử hơn nữa. Nhưng chỉ là còn lại cái kia một điểm, cũng đủ để cho nhân gian dung chuyện. Vu tộc nghiệt nghiệp, so với thượng cổ yêu tộc trùng vô số lần, Nhân Vương dám thu vu tộc, vậy phải xem nhân gian có thể hay không tiêu hóa được. Ánh mắt của hắn ở toàn bộ Hồng Hoang đảo qua, ở nhân gian cùng bản cổ thánh điện dừng lại một lát sau, nói, như thế nào thiên mệnh, chính là này chư thiên tam giới tất cả nhân quả. Nhân Vương muốn nghịch thiên cải mệnh, vậy hắn liền muốn gánh vác sở hữu nhân quả. Hắn có nổi sao? Thiên đạo ý chí cái kia không thể miêu tả xương mù hình tượng, nhanh chóng nhúc nhích một phen, sau đó phát sinh một trận trầm thấp ách cười. Đạo tổ đối với này không để ý lắm, một lần nữa nhắm hai mắt. Nhân Vương quá tham, hắn đến nhân tộc sau vọng nhân gian, biết dùng người sau vọng vào tộc, đến gia tộc sau lại nhìn hồng hoang. Nhiều như vậy nhân quả, hắn có nổi sao? Nhất định gặp thất bại thảm hại. To lớn Tử Tiêu Cung, một lần nữa địa yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, bàn cổ bên trong tòa thánh điện, Tử Thụ đem Nhân Vương phiên đứng ở trước người, thần niệm lại chuyển, đem cuối cùng một cái báo vật tế lên. Một phương tràn ngập hỗn độn khí tức, phản phất liên tiếp vô tận chiến hồn quy tụ nước ao bóng mở hiện lên. Chính là nguyên bản đứng ở thành triều ca bia kỷ niệm dưới Thái Hư Đạo Binh Chỉ. Thái Hư Đạo Binh Chỉ, tiên tiên thánh bảo, chết trận tướng sĩ bất khuất chân linh, có thể ở trong ao hóa thành bất tử bất diệt đạo binh, hóa thành đạo binh bất khuất chân linh càng nhiều, nhân gian khí vận càng thịnh. Đây chính là Tử Thụ muốn làm bước cuối cùng, đem 12 tổ vu chân linh hồn phách luyện hóa thành nhân gian bất khuất chân linh. Chỉ cần nhân gian vẫn còn, Thái Hư Đạo Binh Chỉ bất diệt, Thái Hư Đạo Sản Binh Chỉ bất diệt, như vậy 12 tổ vu chân linh hồn phách bất diệt, mà bọn họ lập tất cả công lao đều sẽ bị ghi lại ở đạo binh trong ao, cuối cùng tất cả đều hòa vào nhân đạo bên trong. Này chính là Tử Thụ vì là vu tộc tẩy đi sở hữu nghiệt nghiệp biện pháp. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới, muốn do chính mình đến gánh vác tất cả nhân quả. Như vậy hắn mạnh hơn, cũng gánh vác không hoàn chỉnh cái hồng hoang tất cả nhân quả. Coi như hắn có thể, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì như vậy hồng hoang chúng sinh chỉ có thể bị hắn nuôi thành đứa trẻ to xác, hoặc là khôi lỗi. Người nào đều không đúng hắn muốn nhìn đến kết quả. Ở Tử Thụ bên người Bình Tâm Nương Nương yên lặng nhìn trước mắt tất cả. Khi nàng nhìn thấy Tử Thụ lại tế lên một cái báo vật lúc, dù là thánh nhân tâm tính, nàng cũng không khỏi khỏe miệng co giật. Nhân Vương đến cùng từ nơi nào cho tới nhiều như vậy bí bảo? Nàng đã từng cho rằng Nhân Vương những này bí bảo là phụ thần di trạch. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như phụ thần năm đó cũng không có Nhân Vương giàu có. A Tử Thụ tế lên Thái Hư Đạo Binh Chỉ sau, trong tay Nhân Vương phiên du lên, liền đem 12 đạo chân linh hồn phách hóa thành 12 đạo ánh sáng óng ánh lưu, đột nhiên tập trung vào Thái Hư Đạo Binh trong ao. Thái Hư Đạo Binh Chỉ kịch liệt bốc lên, đem 12 đạo chân linh triệt để gột rửa dung hợp, triệt để in dấu lên nhân đạo vĩnh hằng lần ký. Thời khắc này, 12 tổ vu chân linh hồn phách triệt để hoàn thành rồi từ vu đến nhân lột xác. Bọn họ trở thành nhân gian khí vận thai nghén dưới, thuần túy nhất nhân đạo bất khuất chân linh. Dung. Tử Thụ hai tay đột nhiên hợp lại, dường như đem thiên địa nắm với trong lòng bàn tay. Thái Hư Đạo Binh trong ao, cái kia 12 đạo lóng lánh bất khuất hào quang nhân đạo chân linh, dường như sao băng giống như bắn ra, tinh chuẩn vô cùng đi vào Hỗn Nguyên Đúc Đạo Lô bên trong, cái kia 12 cụ dĩ nhiên thành hình người kim mi tâm. Cong. Đại đạo nổ vang, vang vọng hồng hoang. Thời khắc này, không phải vô tình hay là cố ý, bản cổ thánh điện dĩ nhiên chủ động từ bỏ tất cả nhân quả áp chế. Liền, đạo minh kinh thế, chư thiên đều nghe. Hôn nguyên đúc đạo lô nắp lò, ầm ầm mở rộng. 12 đạo thông thiên triệt địa màu vàng của sáng, mang theo phấn phái tinh thần, trấn áp vạn cổ uy thế khủng bố, phóng lên trời. Mỗi một đạo trong của sáng, đều đứng sừng sững một bộ đỉnh thiên lập địa, hình thái khác nhau, tỏa ra uy hoàng nhân đạo uy nghiêm 10 vạn trượng người kim. Người kim mở mắt, mắt sáng như đuốc, xuyên thủng tiểu vũ, nhìn thẳng thương khung. Trong ánh mắt kia, không có tổ vu cá thể ý chí, chỉ có thuần túy nhất, kiên định nhất, tối bất khuất nhân đạo bảo vệ ý chí. Chỉ có cựu phượng biến thành cái kia một vị người kim trong mắt, có thêm một phần linh động. Thời khắc này, thiên địa đều kinh. Đột nhiên bạo phát nhân quả, để ra thiên tiên thần rốt cũng biết, bản cổ thánh điện vẫn không ngừng động tĩnh, đến cùng là vì sao? Nhưng mà, ở biết tất cả sau, ra thiên tiên thần không chỉ không có bất kỳ an lòng, trái lại càng thêm kinh sợ. Nhân Vương đem 12 tổ vu luyện chế vì là 12 người kim, dùng để trấn áp cả người. Là Nhân Vương điên rồi, vẫn là tổ vu điên rồi? Thử Tiêu Cung mới vừa còn vô cùng tự tin đạo tổ, khiếp sợ mở hai mắt ra. Nguyên bản không hề lay động trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện rung động dữ dội cùng không cách nào ngăn chặn tức giận. Giang giác. Tử Tiêu Cung cái kia tuyên cổ bất biến khung đỉnh bên trên, một đạo vết rách to lớn đột nhiên xuất hiện. Vết nước bên trong cũng không phải là hỗn độn hư vô, mà là bốn cái do thuần túy nhân đạo ý chí ngưng tụ, tỏa ra đủ để lật đổ thiên đạo trật tự ánh sáng đại đạo phù văn, nhân định thắng thiên. Lớn mật tử thụ, sao dám như thế? Hồng Quân đạo tổ âm thanh băng lạnh thấu xương, ẩn chứa thiên đạo phẫn nộ. Toàn bộ Tử Tiêu Cung đều đang run rẩy, vô tận hỗn độn khí lưu cuồng bạo cuộn cuộn. Hắn cảm giác được, chính mình bày xuống 9 tầng thiên đạo phong cấm bên trong, đã có một đạo bị triệt để chặt đứt. Đây là hắn không muốn nhất nhìn thấy, tối không thể tiếp thu một màn. Nhân đạo bí mật lộ ra một điểm chỗ hổng. Bàn cổ ở lại hồng hoang bí mật lớn nhất, nhất làm cho đạo tổ Hồng Quân hận chi như điên nhân quả, nhân đạo tức hồng hoang. Bàn cổ khai thiên tích địa, không phải vì sáng tạo hồng hoang, mà chính là chứa đựng nhân đạo, vừa mới mở ra hồng hoang. Hoặc là nói, hồng hoang chính là nhân đạo chính là hồng hoang. Thiên đạo là bàn cổ vì nhân đạo chuẩn bị người thủ hộ. Địa đạo là bàn cổ vì nhân đạo chuẩn bị cái nôi. Đạo tổ Hồng Quân mãi cho đến lấy thân hợp đạo lúc, mới từ thiên đạo bên trong biết rồi điểm này. Hắn vào thời khắc ấy mới biết, hắn lấy thân hợp đạo cuối cùng kết quả, chính là trở thành nhân đạo bảo vệ. Hắn muốn định ngự trị ở Hồng Hoang bên trên, mượn Hồng Hoang chứng đạo, tung hoành hỗn độn. Nhưng mà bản cổ sắp xếp, nhưng là tặng cho nhân đạo làm người hầu. Chính là ở trong nháy mắt đó, to lớn kiếp sợ, phẫn nộ, cùng với tuyệt vọng, dao động đạo tâm của hắn. Cũng chính là ở trong nháy mắt đó, thiên đạo ý chí từ hắn dao động đạo tâm bên trong thức tỉnh. Lúc này mới có bây giờ đạo tổ cùng thiên đạo ý chí. Hai người vừa là không giống mang thiên tử thủ, lại không thể không dung hợp lại cùng nhau, lợi dụng lẫn nhau ỷ lại. Mà hết thảy này, cũng là bởi vì bản cổ lưu lại cái kia năm chữ, nhân đạo tức Hồng Hoang. Chương 568 người kim xuất thế, nhân đạo nên hưng, không thể cản phá. Chương 568, người kim xuất thế, nhân đạo nên hưng, không thể cản phá. Đối với đạo tổ Hồng Quân tới nói, hắn sở hữu thống khổ cùng sự thù hận đều đến từ này năm chữ. Mà này năm chữ, theo Hồng Hoang thời không trường hà không ngừng rội rửa, cuối cùng biến thành bốn đạo vượt qua thiên đạo pháp lệnh. Nhân định thắng thiên, nhân đạo thống thiên, nhân đạo vĩnh hằng, nhân đạo vô hạ. Từ Vũ Yêu Lượng kiếp bắt đầu, đạo tổ Hồng Quân làm tất cả chính là vì phong ấn này bốn cái pháp lệnh. Hắn cùng thiên đạo ý chí duy nhất chung sức hợp tác sự, cũng chính là phong ấn này bốn cái pháp lệnh. Hiện tại Nhân Vương dĩ nhiên đem cựu đỉnh nóng chảy, lại thêm lấy 12 tổ vũ chân linh hồn phách, luyện chế ra 12 người kim. Mà này 12 người kim, dĩ nhiên đem đạo thứ nhất pháp lệnh bóc trần lộ ra. Nay điều pháp lệnh một khi bại lộ, hắn lại nghĩ phong ấn lên, vậy thì khó càng thêm khó. Đạo tổ Hồng Quân quanh thân thiên đạo pháp tắc sôi trào, muốn ra tay xóa bỏ này phản bội chi nguyên. Nhưng mà, hắn ra tay không được. Hắn chỉ có ở lượng kiếp lúc mới có cơ hội xuất thủ. Hiện tại ra tay, cái thứ nhất phản đối hắn chính là thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí dù sao vẫn là thiên đạo một phần, dù cho nó cũng muốn triệt để mà thôn vệ nhân đạo, cũng không cách nào vi phạm thiên điều. Từ khi Nhân Vương chém nát đạo tổ năm đó ở lại thiên điều trên lỗ thủng sau, đạo tổ liền cũng lại không thể nào làm ra vi phạm thiên điều chuyện. Hắn có thể trong bóng tối thả ra thiên đạo quyền thế, hắn có thể trong bóng tối hạ xuống pháp chỉ, hắn có thể bố cục, có thể mưu tính, chính là không thể tự mình ra tay. Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt tái xanh, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bốn chữ lớn ở Tử Tiêu Khung đỉnh lóng lánh. Nhân định thắng thiên, liền dường như vang dội nhất mặt hai, không ngừng đánh ở trên mặt của hắn. Hắn nhưng không thể làm gì. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở 12 người kim xuất thế một khắc, nguyên thần rung bần bật. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khoe miệng dĩ nhiên tràn ra một tia thánh nhân kim huyết. Đế Tân, một tiếng vừa kinh vừa sợ rít gào vang vọng Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đang thôi diễn sở hữu nhân quả, ầm ầm nổ nát, mà chống đỡ lấy xiển giáo khí vận 12 đạo kim cột, cũng đột nhiên xuất hiện để thánh nhân đều hoảng sợ vết nứt. Cái kia 12 đạo kim cột chính là đối ứng xiển giáo 12 kim tiên. Đó là xiển giáo khí vận trụ cột, là Nguyên Thủy Thiên Tôn đem chính mình 12 tên đệ tử vạn thế chém xuống, hóa thành vĩnh hằng trụ cột mà thành. Vì lẽ đó, mặc kệ 12 kim tiên chết đi bao nhiêu lần, lại hoặc là ai phản bội xiển giáo, đi đến phương Tây. Xiển giáo mãi mãi cũng có 12 kim tiên. 12 kim tiên bất diệt, xiển giáo khí vận vĩnh viễn sẽ không đổ nát. Dù cho Nhân Vương trước mấy độ chém xuống xiển giáo khí vận, năm xiển giáo khí vận làm các loại trao đổi. Xiển giáo khí vận căn cơ, như cũ lù lù bất động. Vậy mà lúc này giờ khắc này, xiển giáo khí vận căn cơ, lần thứ nhất xuất hiện một vết nứt. Tại đây vết nứt bên dưới, là một cái bị chém đứt nhân quả. Một cái Nguyên Thủy Tiên Tôn ở thành cái kia một ngày, liền mai phục nhân quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc, xuyên thấu qua đạo kia khí vận căn cơ vết nứt. Hắn có thể nhìn thấy, 12 người kim xuất hiện, đem 12 kim tiên ở nhân gian nhân quả chặt đứt. Mà đạo này nhân quả, chính là hắn năm đó thành thánh lúc, tìm hiểu thiên đạo mà được. Nhân gian cuối cùng rồi sẽ có biến hóa, nếu muốn hoàn toàn khống chế nhân gian, nhất định phải lấy thiên can địa chi số lượng, trấn áp nhân gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì thế, đem Ngọc Hư Cung 10 cái báu vật, luyện chế vì là thiên can. Hắn còn cố ý lựa chọn Ngọc Hư Cung bên trong, đầy đủ trọng yếu, nhưng hầu như sẽ không sử dụng 10 cái báu vật. Trong đó, thì có Tứ Đại Thiên Đăng một trong vạn cổ lưu ly đăng. 12 địa chi, chính là xiển giáo 12 kim tiên. Nhưng mà hiện tại, 12 địa chi vị trí, bị 12 người kim mạnh mẽ thay thế được. Nguyên Thủy Thiên Tôn căm tức bản cổ thánh điện, rồi lại không thể làm gì. Hắn hiện tại coi như đi cùng tử thụ từng làm một hồi, thì có ích lợi gì? Đã bị thay thế được 12 địa chi vị trí, căn bản không thể trùng tụ. Nhân Vương đến tuột cùng là từ chỗ nào biết được bản tôn bố cục? Hắn liệu định, tử thụ nhất định là muốn phá hoại hắn bố cục, lúc này mới gặp luyện chế 12 người kim. Tu Di Thiên, Kim Cương Bồ Đề dưới cây. A Di Đà Phật sầu khổ khuôn mặt tăng thêm vô cùng cay đắng. Chuẩn Đề Phật mẫu vàng như nghệ trên mặt, mang theo khó có thể tin tưởng kinh ngạc. Sư Minh, sở hữu đi đến nhân gian đệ tử đều mất đi liên hệ. Chuẩn Đề Phật mẫu lòng tràn đầy khiếp sợ nói, mới vừa Linh Sơn truyền đến tin tức, bọn họ cùng nhân gian hương hỏa tín ngưỡng cũng bị chặt đứt. A Di Đà Phật trên mặt cay đắng, nặng hơn 3 điểm. Ngay ở 12 người kim mở mắt trước mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Cả người nhân quả, liền dường như bị một con bàn tay khổng lồ tàn nhẫn mà đẩy một cái. Này rất giống là sử dụng thánh nhân quyền thế, đem thời không trường hà thúc đẩy bình thường. Nhưng trên thực tế, thời không trường hà không có bất kỳ biến hóa nào. Biến hóa chỉ là nhân quả. Hay hoặc là nói, nhân gian thiên mệnh ngay ở nhân gian nhân quả thay đổi trong nháy mắt, sở hữu đi đến nhân gian đệ tử cửa Phật, liền triệt để mà mất đi liên hệ. Tất cả nhân quả diệt hết, tất cả Phật niệm đoạn tuyệt. Nhân gian đột ngột như là chăn màn tiến vào một cái vô hình lồng bình thường, cùng hồng hoang ngăn cách ra. Hắn nhàn nhạt nhìn Chuẩn Đề Phật mẫu một ánh mắt. Hiển nhiên, sư đệ lời thề son sắt từng nói, không có sơ hở nào, phương Tây tất thắng biện pháp. Vừa mới bắt đầu, liền lại một lần triệt để thất bại. Ồ, Bần tăng tại sao muốn nói lại đây? A Di Đà Phật trong lòng thở dài một tiếng. Điều này cũng tại không được sư đệ, đối thủ dù sao cũng là Nhân Vương a. Thời khắc này, bất luận 33 tầng trời ở ngoại thiên thánh nhân đạo trường, vẫn là cửu u bên dưới địa phủ huyết hải, hay là vô tận phía xa trong trời sao thái cổ tinh không, sở hữu kim tiên cảnh trở lên tồn tại, đều có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được cái kia đến từ bản cổ thánh điện biến hóa. 12 đạo kim quang cột đâm thủng thương khung, xuyên qua tam giới. Kim quang nơi đi qua nơi. Nhân gian đại địa linh khí trước nay chưa từng có dị ngoan, sinh động. Địa mạch trước nay chưa từng có vững chắc, cường nhận. Vô số tu sĩ nhân tộc vào đúng lúc này, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bình cảnh buông lỏng, tu vi tinh tiến. Nhân gian sơn hạ, cây cỏ sinh trưởng, linh thú vui mừng. Một luồng không ngừng vươn lên nhân định thắng thiên niềm tin dường như mưa thuận gió hòa, nhuận bật vô thanh địa tẩm bổ mỗi một cái nhân tộc nội tâm. Mà sở hữu tiên, thần, yêu, ma, Phật, phàm là đối với nhân gian có mang mơ ước hoặc các ý tồn tại, đều cảm thấy một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn trầm trọng áp lực cùng cảm giác bại xích. Vô số hút vào khí lạnh động tĩnh, ở cựu thiên tập địa, tứ hải bát hoang vang lên. Thời khắc này, gia thiên tiên thần lại nghĩ tới cái kia bị nhân vương khí vận bao phủ, đại thương uy thế tiên thần thời đại. Bọn họ cùng nhau một trận lạnh xuyên tim. Bàn cổ bên trong thánh điện, kim quang dần dần thu lại. 12 vị uy nghiêm nghiêm túc, chảy xuôi bất hủ kim quang, khắc rõ nhân đạo phủ văn to lớn người kim lặng lặng đứng sừng sững. Dường như 12 tòa người thủ hộ vĩnh hằng phong bi. 11 vị tổ vu đã tạm thời mất đi tổ vu linh trí, trở thành thuần túy nhân đạo bảo vệ khôi lỗi. Chỉ có nó hạt nhân nơi sâu xa, cái kia bất khuất nhân đạo chân linh chính đang lặng lặng chờ đợi, một lần nữa thức tỉnh một khắc đó. Cửu Phượng biến thành người kim, thì lại vào lúc này chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trước người tử thụ. Trong mắt nàng linh động cùng tình cảm vẫn chưa biến mất, trái lại càng thâm thúy hơn. Nàng quy một chân trên đất, lấy sắt thép va chạm giống như âm thanh, phát sinh 12 người kim sau khi xuất thế tiếng thứ nhất tuyên cáo. Thanh âm này không lớn, nhưng rõ ràng vang vọng ở gia thiên tiên thần trong nguyên thần. Nhân đạo kim vệ, phụng nhân vương sắc lệnh, vĩnh trấn nhân gian. Ngăn trở nhân đạo người, chu. Tử thụ đứng chắc tay, khoe miệng vung lên một vệt bệ nghệ thiên hạ đủ cười. Nhân đạo người kim đã thành, gông xiềng đã phá. Nay bàn lấy thiên địa làm bàn cờ đại kỳ, hán, trước tiên thắng rồi một tay. Nhân đạo nên hưng, không thể cản phá. Chương 569, hôm nay đại điện chống trải chút chương 569, hôm nay đại điện chống trải chút cùng tháng quang tung khắp thành hầm dương, gia thiên tiên thần dồn dập lảng tránh. Là 12 người kim vĩ đại bóng người, sâu sắc khắc vào gia thiên tiên thần nguyên thần của hắn bên trong, thiên địa đều kinh lúc. Lam Điền đại doanh. Bạch Khởi phát hiện mình trên người vu tộc khí tức, trừ khử trong vô hình, nhưng có cái khác một loại để hắn an tâm khí tức từ trong cơ thể tuôn ra. Đó là nhân đạo khí tức. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy đến này tất nhiên cùng nhân vương từ hắn nơi này lấy đi công đức có quan hệ. Hắn không biết nhân vương làm cái gì, nhưng trong cơ thể tuôn ra người sản khí tức, để hắn cái kia lạnh lẽo cứng rắn quẹ miệng cũng hơi bung lên. Bình Tâm Nương Nương rất sớm trước liền nói với hắn, sứ mạng của hắn chính là để vu tộc một lần nữa đứng ở nhân thế. Hiện tại, rõ ràng đã thành công bước thứ nhất. Hắn những người công đức dùng ở chỗ tốt nhất. Bạch Khởi hướng về bản cổ thánh điện phương hướng, cúi đầu đến cùng, thấp giọng nói, Bạch Khởi khấu tạ đại vương. Thành Hàm Dương, ý địa trong cung. Tôn Ngộ Không trong tay nắm bắt hai viên nhỏ máu hạt châu. Trong đó một viên, phong ấn một cái hoàn chỉnh huyết thần tử cùng một cái A Tu La tộc chân linh, chính là yểm nhận. Khác một viên, nhưng là một cái chia ra làm 6 huyết thần tử cùng 6 cái A Tu La tộc chân linh, là Lục Kiếm Nô. Hầu tử đem này hai viên lộ ra quỷ dị huyết hải hung liệt khí, rồi lại có phương Tây Phật môn bảng môn tà đạo khí tức hạt châu đặt ở trước mắt, cẩn thận tỉ mỉ. Sau lưng hắn, là trợn mắt ngoác mồm Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích, cùng với ánh mắt hờ hững, đáy mắt nhưng có vài tia vẻ hưng phấn cái nhiếp. Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích biết trước mắt vị tiền bối này, thực lực tất nhiên siêu nhiên, nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, gặp siêu nhiên đến mức độ này. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thí, chưa từng nghe tới. Nhưng liền từ yểm nhật chết cái kia kinh sợ tuyệt vọng biểu hiện, là có thể nhìn ra vị này tôn tiền bối, tuyệt đối là lợi hại đến mức không tuyệt vời nhân vật. Đại Náo Thiên Cung. Nghe tới liền rất uy phong lợi hại loại kia a cái nhất, nhưng là có cái khác ý nghĩ. Đại sư Minh lợi hại như vậy, hắn cũng phải nỗ lực tu hành, coi như không đổi kịp đại sư Minh, cũng không thể cho tiên sinh mất mặt. Lúc này, Tôn Ngộ Không thu hồi hai viên giọt máu, hắn không làm rõ được phương Tây Phật môn thủ đoạn. Không hiểu tại sao Minh Hà Thánh Nhân huyết thần tử sẽ bị Phật môn luyện chế thành vật như vậy. Lại là làm sao cùng huyết hải A Tu La dung hợp làm một, sau đó phản bội Minh Hà Thánh Nhân. Hắn quyết định xem không hiểu sự, liền không nữa suy nghĩ. Chuẩn bị sau khi có cơ hội, đem này hai viên giọt máu đưa cho Đa Bảo Như Lai nhìn. Đều tu Phật đạo, nghĩ đến cái kia Như Lai lão huynh, lẽ ra có thể xem hiểu. Hầu tử ở hai viên giọt máu càng thêm thượng tầng tầng phong cấm, sau đó mới xoay người nhìn về phía cái nhất ba người, nhếch miệng cười một tiếng nói, "Tốt, đều rất tốt ha." Cao Tiệm Ly, Đạo Trích, "Tiền bối, như ngươi vậy để chúng ta rất lúng túng." Tôn Ngộ Không nhưng đối với những này không để ý chút nào, hắn run lên thân thể, lại khôi phục thành thiên tiên cảnh dáng dấp. Liền Đa Bảo Như Lai cho hắn thêm vào Ngũ Chỉ Sơn pháp ấn, cũng theo trở về. Con khỉ này hoàn toàn đem Ngũ Chỉ Sơn pháp ấn xem là một loại ngụy trang đang dùng, hoàn toàn không đem bên trên Phật ấn uy thế coi là chuyện đáng kể. Trên thực tế, trước hắn còn không làm được đến mức này. Nhưng ở Vĩnh Tịch Thi Đình hấp thu Hỗn Độn Ma Viên bản nguyên huyết thống, lên cấp nửa bước Hỗn Nguyên Đại La sau, Đa Bảo Như Lai Ngũ Chỉ Sơn pháp ấn liền đơn thuần thành hắn ngụy trang. Tôn Ngộ Không một lần nữa ngụy trang được, quay về cái nhiếp ba người nói, "Ta là Chí Tôn Bảo, Thiên Tiên cảnh bá trưởng, hiểu không?" Ba người tâm linh thần hội, cùng nhau gật đầu. Hầu tử lúc này mới hài lòng nở nụ cười, nói, "Ta chỉ là lừa dối thằng nố kia Phượng Hoàng. Mọi người cùng nhau kể vai chiến đấu, chính là một hồi duyên phận, các ngươi do ta lão Tôn cháo. Ngày sau các ngươi có chuyện gì, liền kêu to ta lão Tôn danh hiệu, Thế Thiên Đại Thánh. Chỉ cần ở nhân gian, ta lão Tôn đều sẽ lập tức đến giúp các ngươi. Nhớ kỹ, không thể nói cho thằng nố kia Phượng Hoàng." Cái nhất ba người liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút, vẫn là không đem chân tướng nói ra, chỉ là yên lặng gật đầu. Trong tĩnh thất, nằm ở trên giường Tử Hà, một tấm khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên. Nàng đương đương Phượng Hoàng hậu duệ, lại bị một con khỉ gọi ngu ngốc. Nàng răng bạc cắm cắn, trắng bên ngoài một ánh mắt, làm thế nào đều hận không đứng lên. Một bên Đoan Mục Dung, nhưng là khẽ che môi, âm thầm cười trộm. Lúc này, bên ngoài hầu tử đã bắt đầu bàn luận trên trời dưới biển, năm đó hắn ở Hoa Quả Sơn tiêu giao, ở Đại Náo Thiên Cung lúc bị phong. Mỗi nói một đoạn, liền nhất định sẽ thêm vào một câu không cho nói cho thằng lỗ kia Phượng Hoàng. Rốt cuộc, Đạo Trích cũng không biết là thật không nhịn được, vẫn là có cái khác tâm tư gì, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu, nói, "Lại Thánh, ngươi vì sao nhất định phải gạt bị kia?" Tử Hà cô nương, ngươi cùng nàng có hiểu lầm gì đó xung đột? Hầu tử vung vung tay, nói, "Hiểu lầm xung đột? Không có không có. Ta lão Tôn còn rất yêu thích thằng lỗ kia Phượng Hoàng, gân cốt không sai, tương lai tất thành đại khí. Nhưng ta lão Tôn du lịch nhân gian thời điểm, nghe lời bản thảo luật quá. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta lão Tôn vung côn tốc độ." Cái nhiếp ba người, Đoan Mục Dung, Tử Hà nghe được nửa câu đầu rất yêu thích thằng lỗ kia Phượng Hoàng lúc, gương mặt đã hồng đến ngực. Đợi được hầu tử cái kia câu cuối cùng sau khi ra, Tử Hà thật sự là đầy mặt giận dữ và xấu hổ. Con khỉ này, nói tới buồn cô nương nhất định phải đối với hắn dính chặt lấy như thế, khí sát người vậy. Nhưng muốn mắng hầu tử lời nói, đến bên mép, lại hóa thành vô hình. Tử Hà thẳng thắn mắt nhắm lại, phong cấm tính giác, hai không nghe vì là tịnh. Đoan Mục Dung khép cười một tiếng, không hề nói gì, chỉ là lặng lặng đối tiếp Tử Hà. Nàng nghe được đại sư Minh nói, muốn đi đem thành Hàm Dương bên trong sở hữu cạm bẫy tổ chức diệt trừ đi. Hắn còn nghe được đại sư Minh nói, chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ cạm bẫy tổ chức giết chết. Nàng khoe miệng, mang theo mỉm cười. Tiên sinh đại đệ tử, thật thú vị. Đại sư Minh đại náo tiên cung lúc, là cái gì dáng vẻ đây? Thật muốn nhìn. Rốt cuộc, trời đã sáng. Lã Bất Vi tướng phủ, Lã Bất Vi sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hắn cùng toàn bộ cạm bẫy tổ chức đều mất đi liên hệ. Ở sắp hừng đông lúc, hắn thu được cạm bẫy số 2 sát thủ, kinh nghe cuối cùng một đạo đưa tin. Chỉ có 3 chữ: bị đuổi giết. Bị ai truy sát? Ai có thể truy sát? Kinh nghe là cạm bẫy đệ nhị hảo sát thủ, thực lực so với hiểm nhật chắc chắn mạnh hơn, hơn nữa cực kỳ am hiểu ngụy trang cùng tốc độ. Ai có thể truy sát Kinh nghe? Lã Bất Vi ở nhận được tin tức sau, mặc kệ làm sao liên hệ, đều không thể được đến tiếp sau tin tức. Vẫn chờ đợi đến sắc trời đem mình không rõ, trầm trọng chung và khánh thanh âm vang vọng Hàm Dương cung quyết. Vào chiều đã đến giờ. Trong đại điện, Huyền Điểu Vật Tổ chiếm giữ khung đỉnh, quan sát phía dưới đứng trang nghiêm văn võ bá quan. Một luồng vô hình ngột ngạt tràn ngập ở trong không khí, so với ngày xưa lâm triều càng thêm trầm trọng. Rất nhiều đại thần bén nhạy nhận ra được, hôm nay triều đình hai bên tựa hồ để trống không ít vị trí. Những người trong ngày thường chen chúc ở tể tướng Lã Bất Vi phía sau, hăng hái khuôn mặt, càng cùng nhau biến mất rồi hình bóng. Thiếu niên Tần Vương Doanh Chính, cao cư vương tọa bên trên, Huyền Y Liễu Vân Thượng, miệng lưu rủ xuống châu che khuất hắn hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường nét lạnh lẽo cứng rắn hằn dưới. Hắn trầm mặc, ngón tay có một hồi không một hồi địa đánh băng lạnh đồng trao tay vịt, phát sinh đơn điệu mà rõ ràng cạch cạch thanh. Mỗi một lần cũng giống như đập vào quần thần căng thẳng tiếng lòng trên. Rốt cục, hắn mở miệng, âm thanh không cao, nhưng mang theo Sơn Vũ Dục Lai ngưng trọng nói, "Các khanh có từng nhận biết, hôm nay phía trên tòa đại điện này, tựa hồ trống trải chút."